Chương 1595, kiến mục bồi dưỡng kế hoạch. Chương 1595, kiến mục bồi dưỡng kế hoạch. Một gian trong thư phòng, trưởng công chúa cùng Tần Tình hai người chính cầm bản tính tính sổ sách, Diệp Lân ngồi ở bên cạnh, Tần Cẩm Nhi, Phi Diên công chúa, Ngọc Kiếm tiên tử, lúc này mấy người thần sắc đều có một ít chờ mong cùng kích động. Chuẩn bị hơn mấy tháng thời gian yến hội, linh trùng nhà máy sản xuất chất đống mấy trăm năm sản phẩm, các loại vạn năm khó gặp trùng mới trí tuệ kết tinh. Rốt cục muốn vào hôm nay ngưng tụ ra viên thứ nhất trái cây. Bây giờ phủ công chúa tài vụ tình huống cơ bản đều là Kim Diệu quốc trưởng công chúa cùng Tần Tình hai người tại trưởng quản, Diệp Lân quy hoạch Diệp đại sư bài cửa hàng tương quan sinh ý đồng dạng bao hàm trong đó. Hai vị giai nhân tuyệt sắc tinh tế ngón tay nhanh chóng kích thích bản tính phát ra 333 thanh thúy êm hai tiếng vang, đại khái sau gần nửa canh giờ hai nữ liếc nhau một cái đều là khẽ gật đầu. Tần Tình ho khan một tiếng mỉm cười nói, "Phu quân, đã tính ra tới, hôm nay tổng lích lợi là 1300 tỷ nguyên thạch, trong đó đã đến sổ sách nguyên thạch là 4000 ức, dựa theo ước định trong vòng 10 năm tới sổ là 6000 ức, một cái giáp bên trong toàn bộ tới sổ." Mặc dù đến đây tham gia yến hội đều là giàu đến chảy mỡ hoàng tộc thổ hào, nhưng số giao dịch thực sự quá lớn, người bình thường trên thân đều khó có khả năng mang theo trong người mấy ngàn ức hơn nghìn tỷ nguyên thạch, cho nên Diệp Lân đổ vật bán đi nhưng nguyên thạch cũng không có toàn bộ tới sổ. Mua bảo vật hoàng tử đám công chúa bọn họ cần thời gian nhất định chỉnh hợp lãnh địa tài nguyên, đem nguyên thạch tập trung bắt đầu cuối cùng mới có thể giao cho Diệp Lân. Diệp Lân ngược lại cũng không sợ bọn hắn quy nợ, bây giờ Diệp Lân bị ép cùng Đại Tần Tiên Triều lợi ích khóa lại, trong thời gian ngắn hắn tại Đại Tần Tiên Triều địa vị sẽ chỉ tăng lên sẽ không thay đổi thấp, cái kia một đám hoàng tộc thành viên ngay cả thất công chúa cũng không dám trêu chọc, lại cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám lại hắn trướng. Trưởng công chúa cũng lộ ra dịu dàng mỉm cười, lần này đến hội hiệu quả phi thường tốt, chúng ta dự tính đường dây tiêu thụ tại Đại Tần Tiên Triều cảnh nội trải rộng ra về sau, chúng ta cửa hàng mỗi 100 năm ích lợi không thua kém 6000 ức, còn nếu là tại Vạn Long Tiên Triều trải rộng ra, thêm bắt đầu mỗi 100 năm ích lợi hẳn là sẽ đạt tới 100 tỷ nguyên thạch trở lên, nếu là lại tăng thêm Phượng Minh Tiên Triều, hoặc là có thể thuận lợi cùng bạn Tiên Lâu đạt thành hợp tác, ích lợi có thể tăng gấp đôi nữa đạt tới 200 tỷ nguyên thạch, đây là một con số kinh khủng, dù là không thể trực tiếp mua được cực phẩm chí bảo, cũng có thể mua được rất nhiều rèn đúc cực phẩm chí bảo tương quan tài liệu chính. Tần Tình lại bổ sung, phu quân trước đó dự tính, cần 5000 tỷ đồng giá nguyên thạch ngũ hành tinh khí mới có thể khiến đến nguyên thần thứ 2 trưởng thành đến giai đoạn mới, mà chúng ta đợi thêm 2-300 năm liền muốn tiến vào cắt vàng đại thế giới tìm kiếm độ kiếp. Tính toán thời gian trước khi đến cắt vàng đại thế giới trước, hẳn là có thể xoay sở đủ 5000 tỷ nguyên thạch đồng giá ngũ hành tinh khí. Mỗi một lần nghe được cần 5000 tỷ nguyên thạch ngũ hành tinh khí, Diệp Lân trong lòng đều là hơi run rẩy, bồi dưỡng kiến mục chi phí thật sự là quá dọa người, 5000 tỷ nguyên thạch tổ kiến đi ra quân đội, đã có thể tùy ý nghiền ép Kim Diệu quốc loại này có được mấy chục hành tinh quốc độ, mà đây vẫn chỉ là để kiến mục tăng lên tới một cái mới giai đoạn trưởng thành. Hạ cái giai đoạn trưởng thành, kiến mục nhu cầu lượng sẽ chỉ càng lớn, 100 triệu nguyên thạch ngũ hành tinh khí sợ đều là còn thiếu rất nhiều. Nhưng nuôi kiến mục khó khăn đi nữa, Diệp Lân cũng muốn kiên trì dốc hết tài nguyên nuôi, kiến mục nguyên thần thứ hai đối với hắn mà nói quá là quan trọng, thứ nhất là kiến mục có thể đền bù trùng hoàng cổ giới pháp tắc thiếu hụt, kiến mục càng lớn nhẫn cổ thế giới cũng liền càng bao la hơn, mà nhẫn cổ thế giới càng bao la hơn Diệp Lân liền có thể bồi dưỡng được càng nhiều linh trùng. Thứ hai thì là kiến mục là Diệp Lân mạnh nhất bảo mệnh át chủ bài, kiến mục đầy đủ khổng lồ đầy đủ cứng cỏi, lúc trước Diệp Lân đang phi thăng linh giới thời điểm, ngoại trừ sư tỷ bỏ qua bộ thân thể này liều mạng một kích bên ngoài, chính là dựa vào kiến mục ngăn cản vị kia cướp giết người, nếu là không có kiến mục hắn đã sớm vẫn lạc, mà thời điểm đó kiến mục còn rất nhỏ yếu, hiện tại kiến mục đã muốn so dĩ vãng cường đại gấp trăm ngàn lần. Thứ ba liền là kiến mục có thể làm luyện chế cực phẩm chí bảo tài liệu chính, quan hệ này đến cực phẩm chí bảo năng lực sản xuất cùng lợi nhuận không gian, nếu là ở ngoại giới, mua sắm rèn đúc cực phẩm chí bảo tài liệu chính đắt đỏ đến hoài nghi nhân sinh, cái này cũng sẽ cực kỳ đề cao cực phẩm chí bảo rèn đúc chi phí. Tại linh trùng nhà máy rất nhiều trong kế hoạch, rèn đúc cực phẩm chí bảo kế hoạch là ưu tiên cấp cao nhất, cũng là trọng yếu nhất. Dù sao Diệp Lân hiện tại là một kiện cực phẩm chí bảo đều không có, thượng phẩm chí bảo đã không cách nào thỏa mãn Diệp Lân trước mắt nhu cầu. Diệp Lân ánh mắt lấp lóe hỏi, nếu có thể đem chúng ta cửa hàng chạy đến 100000 cái linh giới chủ tộc, mỗi 100 năm dự tính có thể bao nhiêu ít tích lợi? Tân Tính nói, đây là cái nào sợ Phượng Minh Tiên Triều Vạn Tiên Lâu đều làm không được sự tình, Vạn Tiên Lâu cửa hàng cũng chủ yếu là tại nhân tộc trên địa bàn, chủ tộc khác mặc dù cũng có nhưng rất ít, nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ thế lực lực ảnh hưởng, tại nhân tộc, Phượng Minh Tiên Triều lực ảnh hưởng đủ mạnh, cho nên Vạn Tiên Lâu ở khắp mọi nơi, nhưng ở chủ tộc khác tính sợ Phượng Minh Tiên Triều cũng không tính nhiều, cho nên Vạn Tiên Lâu không cách nào cùng với những cái khác thế lực cửa hàng cạnh tranh. Trưởng công chúa cũng là liên tục gật đầu, xác thực như thế, nói cho cùng, tại linh giới dù là lại ưu tú thương nghiệp hình thức, lại chất lượng tốt phục vụ phương thức cũng không đổi kịp nắm đấm lớn rộng lớn, thực lực là linh giới đạo lý quyết định, là vĩnh hằng bất biến quy tắc, nếu là công tử danh tiếng của ngươi có thể chuyển khắp 100000 cái chủ tộc, để linh giới các tộc e ngại, cửa hàng của chúng ta tự nhiên có thể lái được lượn toàn bộ linh giới, trở thành so Vạn Tiên Lâu còn muốn khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Đạo lý này rất dễ lý giải. Cửa hàng chạy đến người khác trên lãnh địa, liền tất nhiên sẽ cướp đi một bộ phận tồn tại lợi ích, nếu là thế lực khác những cường giả khác phần lớn đều e ngại cửa hàng chủ nhân thực lực chỉ có thể nén giận từng bước một nửa bộ, nếu là không e ngại, trở tay chấp nhận có thể đem cửa hàng xóa đi. Cho nên thực lực cùng danh khí là làm ăn cơ sở, tại thực lực không có đạt tới cấp bậc kia trước đó, dù là Tần Tình cùng trưởng công chúa chủ tính trung dự toán năng lực mạnh hơn, cũng vô pháp dự tính cửa hàng nợ đầy linh giới mỗi 100 năm có thể mang đến nhiều thiếu ích lợi. Một bên Phi Diên công chúa một mực yên tĩnh lắng nghe, thẳng đến hắn nghe được kiến mục về sau, lúc này mới lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, nàng tựa hồ vẫn là lần đầu biết được Diệp Lân nguyên thần thứ hai tương quan sự tình. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Lân. Tốt lắm, ngươi cái tên này còn giấu rất sâu, nguyên thần thứ hai sự tình, bản công chúa làm sao trước kia chưa từng nghe ngươi đã nói. Khó trách ngươi gia hỏa này rõ ràng giàu đến chảy mỡ còn mỗi ngày tranh cãi thiếu tiền, mỗi ngày hô nghèo. Diệp Lân bây giờ hoàn toàn chính xác rất có tiền, thậm chí so đại tần trong hoàng tộc bất kỳ một cái nào hoàng tử công chúa đều có tiền, so với Phi Diên công chúa cũng không kém bao nhiêu, nhưng có tiền không có nghĩa là giàu có. Diệp Lân cười ha ha, chợt nhìn Phi Diên công chúa một chút, đây là át chủ bài, hôm nay có thể để ngươi nghe được đã nói lên đã rất tín nhiệm công chúa điện hạ, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào, ban đêm chủ động tới rửa chân xoa bóp biểu đạt lòng cảm kích. Phi Diên công chúa xì một tiếng kinh miệt. Ai muốn đi rửa chân cho ngươi xoa bóp, ngày ngày nhớ chiếm bản công chúa tiện nghi, vô sỉ. Vốn đang dự định giúp ngươi gom góp một cái ngũ hành tinh khí, nhìn ngươi vô sỉ như vậy, việc này cũng liền thôi. Chương 1596, quốc khố dự trữ chương 1596, quốc khố dự trữ Diệp Lân bán ra các loại thương phẩm, đổi lấy đại đa số đều là nguyên thạch, dù sao nguyên thạch là linh giới thông dụng tiền tệ, tương lai mặc dù hắn cũng kế hoạch tại Diệp đại sư linh trùng cửa hàng bên trong thiết trí một bộ ngũ hành tinh khí giao dịch phương án, chỉ cần dùng đẳng cấp ngũ hành tinh khí giao dịch có thể đánh 90 giảm giá hoặc là 95, nhưng có thể dự liệu là cuối cùng dùng ngũ hành tinh khí thành giao sẽ không quá nhiều. Dù sao ẩn chứa ngũ hành tinh khí bảo vật thực sự quá nhiều, đủ loại, giá trị cũng không thống nhất, giao dịch bắt đầu xa xa không có nguyên thạch thuận tiện. Cho nên thu hoạch được đại lượng nguyên thạch Diệp Lân nhất định là phải lượng lớn thu mua ngũ hành tinh khí, mà chỉ cần hắn bắt đầu đại lượng thu mua, ngũ hành tinh khí giá cả liền sẽ tiếp tục lên cao. Dù sao Diệp Lân muốn thu mua mức thực sự nhiều lắm, chọn vẹn mấy triệu nguyên thạch ngũ hành tinh khí, dù là toàn bộ đại tần tiên triều cương vực bao la vô biên, đồng dạng sẽ ngắn ngủi ảnh hưởng giá thị trường, mà một khi ngũ hành tinh khí giá cả lên cao, Diệp Lân liền muốn hao phí càng nhiều tài nguyên mới có thể khiến đến kiến mục trưởng thành đến kế tiếp giai đoạn, cái này tự nhiên là Diệp Lân không nguyện ý nhìn thấy. Phi Diên công chúa mặc dù không có mở cửa, nhưng nàng cái đầu nhỏ dưa thế nhưng là phi thường linh hoạt, liếc mắt một cái liền nhìn ra Diệp Lân kiến mục bồi dưỡng trong kế hoạch còn không có giải quyết nan đề. Quả nhiên, Diệp Lân nghe xong liền sợ, lúc này là hướng về phía Phi Diên công chúa lộ ra một mặt định nọ tiêu dung. Phi Diên điện hạ, vừa rồi ngài nhất định là nghe lầm, Diệp mộ thế nhưng là phi thường tôn kính ngài, xin hỏi điện hạ nhưng có cái gì giải quyết cái vấn đề khó khăn này diệu chiêu, mong rằng chỉ điểm một hai. Phi Diên công chúa đẩy vẻ khinh bỉ nhìn xem Diệp Lân, khẽ hừ một tiếng. Bản công chúa tự nhiên là có, chỉ bất quá bản công chúa hiện tại tâm tình không tốt, không muốn nói cho ngươi biết, với lại bản công chúa liền thích ngươi kiệt ngạo bất tuân dáng vẻ, hiện tại như thế hèn mọn, một điểm ý tứ cũng không có. Diệp Lân lập tức xấu hổ cười một tiếng, hắn muốn thật tiếp tục kiệt ngạo bất tuân, Phi Diên công chúa không chừng vài ngày cũng sẽ không nói cho hắn biết phương pháp giải quyết, kỳ thật Diệp Lân phương pháp giải quyết cũng không phải không có, chỉ bất quá không có điều kiện. Phi Diên công chúa liền không đồng dạng. Tiểu nhân ở nơi này chịu nhận lỗi, lần sau câu cá cho ngài toàn bộ hành trình ném cho ngươi ăn muốn ăn hoa quả tốt không? Nếu không tối nay cho ngài lão nhân ra rửa chân xoa bóp. Phi Diên công chúa khẽ hừ một tiếng, chợt nhìn Diệp Lân một chút. Ngươi cho bản công chúa rửa chân xoa bóp là ngươi chiếm tiện nghi vẫn là ta chiếm? Thật sự là sắc đảm bao thiên ngươi. Về phần lần sau câu cá thời điểm tự tay lột hoa quả làm nha hoàn hầu hạ bản chuyện của công chúa hoàn toàn chính xác có thể suy tính một chút, hẳn là rất không tệ trải nghiệm, bất quá giúp ngươi lớn như vậy một chuyện, một lần hầu hạ bản công chúa khẳng định không được, muốn 100 lần. Diệp Lân lúc này đập bàn một cái. Điện hạ sảng khoái, thành giao. Phi Diên công chúa lập tức cảm giác mình có chút bệnh thiếu máu, nhưng cũng không có nhắc lại ra càng nhiều yêu cầu, dù sao dưới cái nhìn của nàng, đưa ra yêu cầu khác không chừng là ai tại chiếm ai tiện nghi, với lại quá mức thân mật yêu cầu cũng sẽ gây nên Diệp Lân đạo lữ hiểu lầm, nàng cũng không muốn không hiểu thấu liền bị xem như cái này cặn bã nam hậu cùng một thành viên. Phi Diên công chúa ngẩng đầu lên đến, có chút cao ngạo nói, cái vấn đề này xác thực không tốt giải quyết, dù sao bất kỳ một cái nào vĩnh hằng tiền triệu tài nguyên sản xuất đều phi thường bình quân, nhu cầu lượng cũng sẽ không lập tức bạo tăng, giá cả ngày bình thường cũng coi như ổn định. Nếu là ngươi đại lượng thu mua ngũ hành tinh khí, muốn tại trong vòng mấy trăm năm thu mua mấy triệu nguyên thạch tinh khí, dù là ta không hiểu làm ăn cũng minh bạch sẽ đối với cái nghề này tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tân Tinh xen vào nói, căn cứ dự đoán, ngũ hành tinh khí giá cả có thể sẽ tăng tới hiện tại 1,5 lần thậm chí gấp 2, một khi tăng tới gấp 2, nói cách khác phu quân cần 10 triệu nguyên thạch mới có thể mua được nguyên bản giá trị 5000 tỷ ngũ hành tinh khí. Phi Diên công chúa vỗ tay phát ra tiếng, Tân Tinh muội muội phân tích rất hợp lý, mà muốn giải quyết cái vấn đề khó khăn này, phương thức tốt nhất liền là thông qua chính quyền quốc gia thông qua giá cố định đến thu mua. Diệp Lân như có điều suy nghĩ, cái này ta đã nghĩ đến, nhưng độ khó khăn cũng không thấp, dù sao chúng ta bên này chỉ có hai cái đại tần công chúa, dù là lực ảnh hưởng rất lớn, cũng khó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại tần tiên triều. Đừng nói toàn bộ đại tần tiên triều, dù là ảnh hưởng toàn bộ hoàng thất đều làm không được. Phi Diên công chúa hỉ hỉ cười một tiếng, kỳ thật ngươi không để ý đến một điểm, ngươi hẳn là cũng biết được, mỗi cái vĩnh hằng tiên triều đều sẽ định kỳ thu mua một nhóm các loại vật tư dự trữ đến trong quốc khố, đây là vật tư chiến lược, dùng để ứng đối chiến tranh hoặc là các loại thiên tai. Tại tu tiên giới cũng không phải là không có thiên tai. Ngược lại thiên thai ảnh hưởng phạm vi càng lớn, càng thêm mãnh liệt, cũng tỉ như cắt vàng tinh bực cắt vàng phong bạo. Diệp Lân không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Ngươi nói là, chúng ta trực tiếp đem chủ ý đánh tới trong quốc khố đi. Phi Diên công chúa gật đầu. Chỉ có thể như thế, vàng không ngươi không có khả năng tại 200 năm bên trong lấy hiện tại giá cả ổn định mua được nhiều như vậy ngũ hành tinh khí, chỉ có tam đại vĩnh hằng tiền triều trong quốc khố chữa bị trên 100 vạn năm liên tục không ngừng mua được các loại tài nguyên. Đại tần tiên triều bên này bản công chúa không biết, nhưng ta Vạn Long tiên triều, bản công chúa trở về cầu một cầu phụ hoàng, ứng cho là có thể bán cho ngươi không thiếu ngũ hành tinh khí. Mặc dù Phi Diên công chúa, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm tiên tử đều là công chúa thân phận, Tần Cẩm Nhi tại Đại Tần tiên triều địa vị cũng không nhất định so Phi Diên công chúa thấp, nhưng có một chút thủy chung không đổi kịp, cái kia chính là Phi Diên công chúa cùng Vạn Long đại đế là thật cha con, với lại mười phần sủng ái nàng. Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm tiên tử cùng Đại Tần hoàng đế cái kia chính là trên danh nghĩa cha con quan hệ, trên thực tế không có gì tình cảm, cũng sẽ không dễ dàng như vậy câu thông, tùy tiện đưa ra loại yêu cầu này thật đúng là không nhất định có thể đồng ý, dù sao trong quốc khố dự trữ chính là vật tư chiến lược, việc quan hệ quốc gia nội tình. Diệp Lân nhẹ gật đầu. Vậy trước tiên cảm ơn ngươi, Đại Tần tiên triều bên này, ta sẽ tìm cơ hội, tranh thủ có thể gặp mặt một lần Đại Tần hoàng đế hoặc là hoàng hậu, đến lúc đó thuận tiện nâng lên lời miệng, có thể thành là thành, không thành thì đi. Diệp Lân tự nhiên là không thể hoàn toàn trông cậy vào Vạn Long tiên triều, mặc dù Phi Diên công chúa có lòng tin giúp hắn từ Vạn Long tiên triều trong quốc khố lấy tới một nhóm ngũ hành tinh khí, nhưng hơn phân nửa không có khả năng một cái xuất ra 5000 tỷ, dù sao dù là Vạn Long đại đế đồng ý tự mình nữ nhi thỉnh cầu, cũng là muốn tại đối quốc khố vật tư dự trữ ảnh hưởng không lớn tình huống dưới, có thể cho hắn giao dịch 100 tỷ ngũ hành tinh khí liền đã rất tốt. Cho nên tại Đại Tần tiên triều bên này hắn cũng cần cố gắng tranh thủ, nếu là có Đại Tần tiên triều cùng Vạn Long tiên triều hai quốc gia quốc khố trợ giúp, Diệp Lân áp lực liền có thể nhỏ rất nhiều, đến lúc đó hắn đại khái có thể đi Phượng Minh tiên triều đi một chuyến, có lẽ còn có thể từ Phượng Minh tiên triều trong quốc khố vớt một điểm. Phi Diên công chúa mừng rỡ gật đầu, trước kia nàng có thể đến giúp Diệp Lân sự tình cũng không nhiều, nàng tại Diệp Lân bên người một mực ở vào sống phóng túng đánh xì dầu nhân vật, nhưng gần nhất có chỗ biến hóa, nàng rất ưa thích loại này bị bằng hữu cần cảm giác, đương nhiên càng quan trọng hơn là để Diệp Lân khi nàng tôi tớ nha hoàn tất nhiên sẽ là rất mỹ diệu trải nghiệm. Chương 1597, làm châu làm ngựa. Chương 1597, làm châu làm ngựa. Yến hội bận rộn về sau chính là một đoạn phi thường mỹ diệu nhàn nhã sinh hoạt thời gian, sở dĩ có thể xưng mỹ diệu là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có hoàng tử công chúa quản gia tới cửa thanh toán giấy tờ. Diệp Lân đối với những này thổ hào khách hàng cũng mười phần thẳng khái, mỗi có người đi lên tính tiền Diệp Lân đều sẽ chuẩn bị một món lễ lớn, đương nhiên, lễ vật phần lớn là nhẹ vốn sản xuất ra phẩm chất cao mỹ vị chất phụ gia, bọt khí đồ uống một loại, tại ngoại giới những vật này được xưng tụng chân quý, nhưng đối với Diệp Lân mà nói, thêm lên sản xuất chi phí đều không cao hơn 100.000 nguyên thạch. Diệp Lân kế hoạch phi thường thành công, Diệp đại sư bài bảo vật đã dần dần tại kinh đô dẫn nổ dư luận, cái kia một nhóm lớn công chúa hoàng tử mua sắm bảo vật trước tiên cũng không phải là giữ lại mình hưởng dụng, phần lớn là lấy ra đại bộ phận đưa vào trong cung, để trong cung quý phi tần phi nhóm hưởng thụ treo lên đánh ngự thiện phòng mỹ vị món ngon. Đương nhiên mỹ vị chất phụ gia cũng không phải là cùng chân quý nguyên liệu nấu ăn cùng cao đoan đầu bếp thủy hỏa bất dung, mà là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, nếu là nguyên liệu nấu ăn đủ tốt, đầu bếp cũng đủ tốt, lại thêm mỹ vị chất phụ gia liền là hoàn mỹ dùng cơm trải nghiệm. Ngoại trừ trong cung bắt đầu lưu hành, các đại đỉnh cấp quyền quý trong gia đình cũng bắt đầu lưu hành, đây cũng là đến từ hoàng tử đám công chúa bọn họ trước tiên quà tặng, các nàng mặc dù là hoàng tộc thành viên, nhưng cũng không nhất định sinh ra ở cung đình, phía sau có đại gia tộc đại thế lực, có đồ tốt tự nhiên sẽ trước tiên quà tặng cho những thế lực này. Diệp đại sư bài tại Đại Tần kinh đô thượng lưu giai tầng lưu hành về sau, phụ công chúa trở nên môn đình như thị, thường xuyên sẽ có quyền quý giai tầng nô bộc quản gia đến đây đặt hàng thương phẩm. Đường đường phủ công chúa thình lình sắp thành làm một tòa đại thương hội, mà nguyên bản thị vệ trưởng Thanh Nguyệt tiên tử hiện tại sắp thành là hướng dẫn mua biên, nhiều khi đối mặt những cái kia đỉnh cấp quyền quý, dù là không phải bản thân đến, nàng cũng muốn tự mình tiếp đãi không tốt các tội. Mà tại quyền quý giai đoạn phía dưới trung tầng tu sĩ vòng tròn tràn đầy đối Diệp đại sư bài thương phẩm mỹ hảo hướng tới, tin tức của bọn hắn nơi phát ra là Ngũ Đại Thanh lâu, bây giờ Ngũ Đại Thanh lâu đều là danh xưng đế vương trải nghiệm, phàm là đi qua một lần đều khen không dứt miệng, thậm chí nói Ngũ Đại Thanh lâu hoa khôi nương tử nhóm đều đã không phải mầm chính. Có thể ở chỗ này trải nghiệm đến vang dội thượng lưu xã hội Diệp đại sư bài thương phẩm mới thật sự là chuyến đi này không tệ, nhưng trải nghiệm đến cũng chỉ là chiếm số rất ít, tuyệt đại bộ phận người đều là từ cái kia một số nhỏ miệng người bên trong biết được tin tức. Ngũ Đại Thanh lâu tiêu phí thực sự quá đắt, hiện tại còn bởi vì lưu lượng khách quá nhiều lên giá, đồng dạng trung tầng phản hư kỳ hợp thể kỳ tu sĩ cũng khó có thể tiếp nhận. Về phần kinh đô tầng dưới chót tu sĩ vòng tròn có quan hệ Diệp đại sư bài tin tức còn không nhiều, tại trước mắt giai đoạn bọn hắn còn chưa không phải là Diệp Lân mục tiêu chủ yếu hộ khách, bất quá căn cứ dự đoán, tin tức tại tầng dưới chót tu sĩ truyền bá ra cũng vẹn vẹn vấn đề thời gian. Diệp Lân trong khoảng thời gian này đã tại Đại Tần kinh đô quận xuống thật nhiều nhà đỉnh cấp xa hoa lầu các cửa hàng, đợi thêm dư luận lên men một đoạn thời gian, Diệp đại sư bài cửa hàng liền có thể chính thức khai trương. Trước lúc này, Diệp Lân không chỉ là muốn chuẩn bị kỹ càng mặt tiền cửa hàng sửa sang, đối với tu sĩ mà nói, mặt tiền cửa hàng sửa sang thi công đơn giản quá đơn giản, một ngày công phu liền có thể hoàn thành nguyên một tòa nhà, vấn đề khó khăn lớn nhất nhưng thật ra là nhân viên phục vụ bồi dưỡng. Nhóm đầu tiên nhân viên phục vụ Diệp Lân dự định toàn bộ sử dụng linh trùng tu sĩ, bọn hắn tuyệt đối trung thành, đối với Diệp Lân coi trọng sự nghiệp cũng tuyệt đối nhiệt tình như lửa. Làm nhóm đầu tiên linh trùng tu sĩ nhân viên phục vụ bồi dưỡng được đến về sau, liền có thể dần dần tuyển nhận bồi dưỡng nhân tộc bình thường tu sĩ, đây cũng không phải linh trùng tu sĩ số lượng không đủ, mà là cái này nói trắng ra là cái tiêu thụ ngành nghề, đã có sẵn nhân mạch tu sĩ nhân tộc tiêu thụ năng lực khẳng định xa xa lớn hơn chỉ là phục vụ càng thêm chu đáo linh trùng tu sĩ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bên hồ, Diệp Lân cùng Phi Diên công chúa đang tại bể bãi thả câu. Thanh Nguyệt tiên tử đang tại hướng Diệp Lân báo cáo gần nhất phủ công chúa tiêu thụ tình huống. Thanh Nguyệt tiên tử nói, "Phò Mã gia, mỗi một ngày đến đây phủ công chúa cầu lấy bảo vật khách nhân càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu một chút đại tướng nơi biên cương, vương hầu tướng lĩnh, thuộc hạ dựa theo phân phó của ngài, đồng dạng căn cứ địa vị quyền thế tu vi đến bình phán khách nhân giá trị càng cao người có thể mua được hàng cũng càng nhiều, trái lại thì là càng ít, nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không thỏa mãn khách nhân toàn bộ đơn đặt hàng, chỉ thỏa mãn một phần nhỏ. Phó Mã Gia ngài nói qua cái này gọi đói khát marketing, chế tạo khan hiếm tính, trước mắt đến xem hiệu quả phi thường tốt, chỉ bất quá trước mắt phủ công chúa đã có chút ứng đối không tới, thậm chí tiến phủ công chúa bái phòng hạ đơn đặt hàng còn cần xếp hàng. Thuộc hạ coi là, không sai biệt lắm đã đến mở ra cửa hàng thời cơ. Diệp Lân sở dĩ chơi đói khát marketing, không vừa lòng tất cả mọi người đơn đặt hàng nhu cầu, liền là muốn đem tất cả hộ khách nhu cầu chuyển tới mới mở cửa hàng bên trên, nếu là hiện tại liền phóng ra lượng lớn hàng hóa, mới mở cửa hàng vậy chỉ sợ là muốn trước cửa có thể răng lưới bắt chim, dư luận phương diện liền sẽ rất bất lợi. Trái lại nếu là Diệp Lân mới mở cửa hàng về sau, đến đây mua sắm toàn bộ đều là quyền quý phú hào, cảnh giới cao tu sĩ cùng một chút danh khí còn có thể trung tầng tu sĩ, tin tức liền sẽ bạo tạc tính chất truyền bá ra, cấp tốc quét ngang toàn bộ kinh đô cũng hướng phía bốn phía phóng xạ ra. Diệp Lân khi đó muốn làm chính là chờ lấy dư luận phóng xạ ra, phóng xạ đến địa phương nào, cửa hàng liền chạy đến địa phương nào. Diệp Lân gật đầu nói, thời cơ đích thật là thành thục, bất quá lập tức ta muốn cùng Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm tiến về hoàng tộc thái miếu, không cách nào trụ trì việc này, cho nên có thể đợi đến chúng ta từ quá trong miếu đi ra lại mở ra cửa hàng, các loại dư luận tái phát giễu một đoạn thời gian, tăng thêm danh tiếng của chúng ta cũng rất tốt. Thanh Nguyệt tiên tử cười khổ nói, thế nhưng là bây giờ chúng ta phủ công chúa áp lực liền đã rất lớn, có rất nhiều quyền quý, cảnh giới cao tu sĩ quang ra, nô bộc, thị thiếp, đạo lữ đến đây bái phòng mua sắm, chờ đợi thời gian quá dài không khỏi mất cấp bậc lễ nghĩa gây nên bất mãn, với lại chúng ta đến cùng là đường đường phủ công chúa, bây giờ trở thành cửa hàng, cũng có hại công chúa điện hạ danh vọng. Diệp Lân hơi gật đầu. Ban khoăn của ngươi cũng có đạo lý, đã như vậy, ngươi liền từ hôm nay trở đi quan bế phủ công chúa, không tiếp đãi bất kỳ khách nhân, không bán bất kỳ thương phẩm, đối xử như nhau, đối ngoại tuyên bố hoàn toàn không có hàng. Ta cùng Cẩm Nhi cũng bắt đầu bế quan đại lượng luyện chế bảo vật, tất cả đến đây cầu mua khách nhân, một tháng sau tiến về cửa hàng mua sắm, thương phẩm càng nhiều càng toàn, tuyệt sẽ không để bọn hắn thất vọng. Thanh Nguyệt tiên tử nghe vậy đôi mắt đẹp chớp chớp, đây là muốn đem đói khát marketing tiến thêm một bước. Diệp Lân cười nói, đúng là như thế, tại mở tiệm trước đó tiến một bước co vào nguồn cung cấp, tránh ra cửa hàng thời điểm khách nhân càng thêm điên cuồng. Thanh Nguyệt tiên tử cung kính nói, Phó Mã gia thánh minh. Dứt lời, Thanh Nguyệt tiên tử liền rời đi, chuẩn bị tiến đến ứng phó đang tại phủ công chúa cổng xếp hàng khách nhân. Về phần Diệp Lân cùng Phi Diên công chúa mập mờ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nàng không nhìn thẳng, cùng Diệp Lân ở chung được hơn mấy tháng thời gian, nàng đã đại khái hiểu rõ vị này Phò Mã gia là bực nào thần thông quảng đại, ngay cả nàng hầu hạ công chúa điện hạ đều ngoan ngoãn, nàng nói thêm gì nữa liền lộ ra ngu không ai bằng. Bên hồ, Diệp Lân một mặt bất đắc dĩ lấy tay lột đi một viên bồ đào, lại đem bồ đào ném vi tại nằm ngửa ở một bên vô cùng hài lòng Phi Diên công chúa miệng bên trong. Phi Diên công chúa cười nói, liên thích ngươi một mặt bất đắc dĩ nhưng lại muốn thực hiện cam kết bộ dáng. Diệp Lân giả bộ như giật nảy cả mình. Phi Diên điện hạ, ngươi nói ngươi thích ta, ngươi thừa nhận. Phi Diên công chúa một mặt ghét bỏ xì một tiếng kinh miệt. Chỉ là nô bộc cũng dám ngấp nghé bản công chúa sắc đẹp. Tranh thủ thời gian tiếp tục cho bản công chúa làm trâu làm ngựa. Chương 1598, tiến về Thái Miếu. Chương 1598, tiến về Thái Miếu là công chúa điện hạ của ta. Ai là ngươi? Lưu manh. Phi Diên công chúa một lời không hợp liền bóp lấy Diệp Lân eo thịt, đau đến Diệp Lân nhe răng trợn mắt, đành phải thật to tăng nhanh lột bổ đào động tác, sau đó nhét vào Phi Diên công chúa cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Phi Diên công chúa đôi mắt đẹp có chút nheo lại, một bộ vẻ hưởng thụ, thân là Vạn Long đại đế sủng ái nhất công chúa, nàng từ nhỏ đến lớn tự nhiên là xưa nay không thiếu thiếu tôi tớ nha hoàn, nhưng mỗi lần có tôi tớ nha hoàn đến hầu hạ đều bị nàng đánh chạy, nàng Phi Diên công chúa chỉ muốn mạnh lên trở thành nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, căn bản muốn không cần hưởng thụ. Nhưng bây giờ, ta Phi Diên công chúa cố gắng mấy ngàn năm, hưởng thụ một chút thế nào? Chỉ có Diệp Lân loại hàng này thật giá thật nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu mới xứng với hầu hạ bản công chúa. Tóm lại, trên tâm lý hưởng thụ mới thật sự là trên ý nghĩa hưởng thụ. Về phần Diệp Lân, mặt mũi tôn nghiêm loại vật này, luôn luôn có một đầu linh hoạt ranh giới cuối cùng, là bằng hữu làm sao đối với hắn chỉ cần không phản bội hắn cũng không đáng kể, là địch nhân dù là chỉ là nhìn nhiều hắn một chút Diệp Lân cũng muốn đuổi tận giết tuyệt. Lại nói, đoạn thời gian trước hắn lợi dụng Phi Diên công chúa đồng tình tâm cũng làm một thời gian thật dài lao ra, hiện tại đến phiên Phi Diên công chúa làm lao ra cũng rất hợp lý, với lại Phi Diên công chúa vẫn là cái đại mỹ nữ, cho nàng ném uy cũng rất đẹp mắt. Cũng liền tại Diệp Lân lột xong nguyên một bàn bồ đào lại lấy ra một bàn đại lệ chi, cũng liền vào lúc này, một đạo độn quang xẹt qua trường không, người này không có đi phủ công chúa cổng xếp hàng bái phỏng, mà là trực tiếp xâm nhập phủ công chúa trên không, đây là phi thường không lễ phép, phi thường mạo phạm hành vi. Phi Diên công chúa đại mi cao lại hướng phía trên trời nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai là đại tần tiên triều một vị đại thái giám, xem ra là đến đây truyền đạt đại tần hoàng đế ý chí, cho nên mới bá đạo như vậy. Diệp Lân thần thức cần phải so Phi Diên công chúa cường đại không biết nhiều ít, tự nhiên trước tiên đã tâm lý nắm chắc, cái này một vị thái giám tổng quản chính là lần trước đến truyền đạt thánh chỉ người, có được độ kiếp hậu kỳ tu vi, thực lực thâm bất khả chắc. Diệp Lân đem mới lột đi ra một đại khỏa lệ chi nhét vào Phi Diên công chúa trong cái miệng nhỏ nhắn, Phi Diên công chúa nhấm nuốt lệ chi quay hàm trướng phình lên, bộ dáng có chút đáng yêu. Diệp Lân ở bên hồ rửa tay, thản nhiên nói, chỉ sợ là liền muốn tiến hoàng cung thái miếu, không có cách nào tiếp tục ném cho ăn. Phi Diên công chúa trong con ngươi hiện lên một vòng thất lạc, đi thì đi thôi, ngươi cái này nô bộc tuyệt không chuyên nghiệp, cũng không phải không có ngươi bản công chúa liền không có cách nào sinh hoạt, một điểm ảnh hưởng cũng không có tốt ta, không có ngươi toàn bộ phủ công chúa bên trong liền không ai có thể hạn chế người của bổn công chúa, bản công chúa không chừng chơi đến càng vui vẻ hơn. Diệp Lân cười nhạt nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi không đem Cẩm Nhi phủ công chúa lật qua là được, ta muốn đi tiếp chỉ. Vừa dứt lời, Diệp Lân thân hình lóe lên, sau một khắc xuất hiện lúc sau đã đứng tại vị tia tóc trắng áo mãng bảo thái giám bên người, Diệp Lân mười phần cung kính thi lễ. lại gặp mặt, lão tiền bối. Nhìn thấy Diệp Lân hành lễ, vị kia thái giám tổng quản cũng là vội vàng thi lễ. Nguyên lai là Diệp phó mã gia, không dám làm, không dám làm. Vị này đến từ trong hoàng cung thái giám tổng quản xâm nhập phủ công chúa trên không cũng không phải là đối Tần Cẩm Nhi cùng Diệp Lân không tôn trọng, nếu là hắn lấy tư nhân danh nghĩa đến đây, tất nhiên sẽ đi cửa chính, tìm người thông báo lại gặp mặt Diệp Lân cái này phò mã hoặc là công chúa, nhưng hắn lần này đến đây đại biểu là đại tần hoàng đế ý chí. Tại đại tần tiên triều, hoàng đế ý chí không hề nghi ngờ là chí cao vô thượng, như cái này còn muốn đi cửa chính bẩm báo một phen, trừ phi Diệp Lân cấp độ thực lực đã cùng hoàng đế đạt đến cùng một cái tiêu chuẩn. Thái giám tổng còn nói, nô tỳ lần này đến đây là vì truyền đạt bệ hạ ý chỉ, hoàng cung thái miếu sắp mở ra, còn xin Diệp phò mã gia cùng Cẩm Linh công chúa điện hạ, Ngọc Kiếm công chúa điện hạ theo lão nô cùng nhau đi tới thái miếu bên ngoài chờ đợi. Diệp Lân nhẹ gật đầu, còn xin lão tiền bối sau đó, bên ta mới đã thần thức truyền âm thông chi Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm, hai người sẽ rất nhanh đến. Quả nhiên, Diệp Lân vừa dứt lời, hai đạo kiếm quang một trước một sau hóa thành hai vị giai nhân tuyệt sắc, chính là Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm tiên tử. Thái giám tổng quản lần này học thông minh, nhìn thấy kiếm quang bay tới trước tiên liền cung kính hành lễ, lão nô gặp qua hai vị công chúa điện hạ. Tần Cẩm Nhi chỉ là đối thái giám tổng quản hơi gật đầu, Ngọc Kiếm tiên tử thì còn có chút không thích ứng, lão tiền bối quá đa lễ. Tần Cẩm Nhi đã trở thành công chúa mấy trăm năm, trong cung một chút lễ nghi quy củ hắn đại khái đều giải, giống như là vị này tổng quản vốn là đại tần hoàng đế một tên gia nô, bởi vì đầy đủ trung tâm đối đại tần hoàng tộc thành viên đầy đủ kính sợ mới bị đại tần hoàng đế trọng dụng, hắn nguyên bản thiên tư thường thường, bây giờ xác thực tu thành độ kiếp hậu kỳ trở thành một phương đại năng, nhưng cho dù là thành tựu độ kiếp hậu kỳ, tại tầng thứ 5 có hết sức quan trọng năng lực vẫn như cũ. Đối hoàng tộc vô cùng kính sợ. Ngọc Kiếm tiên tử thì là bởi vì vừa trở thành công chúa không lâu, hoàng cung lễ nghi nàng cũng hơi hiểu qua, nhưng chưa hề chân thân thể nghiệm qua, hiện tại rõ ràng thể nghiệm được. Một tôn độ kiếp hậu kỳ đại năng, lại muốn cũng đúng thận trọng đối nàng chỉ là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ hành lễ, còn rất sợ hành lễ đã chậm, điều này cũng làm cho nàng trong lòng hơi cảm khái. Cũng khó trách từ xưa hoàng quyền như thế làm cho người mê muội, nghe nói tam đại vĩnh hằng tiền triều, trên cơ bản mỗi một lần đổi hoàng đế đều sẽ gây nên gió tanh mưa máu, không biết muốn chết bao nhiêu người. Bình thường mà nói, tại linh giới lấy thực lực vi tôn, muốn được người tôn trọng liền muốn có đầy đủ thực lực, nhưng cũng có ngoại lệ, cái kia chính là vĩnh hằng tiền triều hoàng tộc, đặc biệt là hạch tâm hoàng tộc thành viên. Bất quá đó cũng không phải đúng nghĩa quyền thế lớn hơn cá nhân thực lực, mà là bởi vì hoàng tộc phía sau thực lực đứng ở nhân tộc đỉnh phong giai tầng, nói ngắn gọn cái kia chính là công chúa các hoàng tử địa vị siêu phàm bắt nguồn từ trong hoàng tộc lần lượt từng đại thừa kỳ tồn tại, hoàng tộc sở dĩ trí cao vô thượng là bởi vì hoàng tộc đại thừa kỳ tồn tại so thế lực khác đều nhiều, với lại càng mạnh. Đi theo thái giám tổng quản, Diệp Lân ba người leo lên một chiếc khắc ấn lấy đại tần hoàng cung đánh dấu phi thuyền rất nhanh hướng phía hoàng cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Tựa hồ là bởi vì Diệp Lân cùng Ngọc Kiếm tiên tử đều là lần thứ nhất tiến về đại tần hoàng cung, thái giám tổng quản tỉ mỉ cho bọn hắn giới thiệu nói, dưới tình huống bình thường, hoàng tộc thành viên không cách nào tại không thông báo tình huống dưới tiến vào hoàng cung, nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, cái kia chính là cưới loại này có hoàng cung tiêu chí phi thuyền, loại này phi thuyền chỉ có trong cung thị vệ tổng quản cùng thái giám tổng quản có được, bọn hắn trên cơ bản đều đại biểu cho bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương ý chí, còn lại quý phi tần phi thì là không cách nào vận dụng loại này phi thuyền. Thái giám tổng quản lại nói, theo đạo lý nói, mỗi một lần thái miếu mở ra, nhà ta nên duy nhất một lần tiếp đi tất cả tiến về thái miếu tham gia thức tỉnh nghi thức người, chỉ bất quá bệ hạ đối với ngài nhóm ba vị phá lệ coi trọng, cố ý phân công lão nô đơn độc nên đón. Diệp Lân khẽ gật đầu, hắn cũng không quá lo lắng đại tần hoàng đế cùng hoàng hậu sẽ bố trí xuống thiên la địa vong trở lấy hắn tự đầu la vong, cái này đại tần kinh đô vô số cao thủ, cùng loại với thái giám tổng quản loại này tồn tại không biết ẩn giấu đi nhiều ít, thật muốn gây bất lợi cho hắn căn bản vốn không cần dùng bất kỳ mưu kế. Chương 1599, thái miếu bảo địa chương 1599, thái miếu bảo địa. Diệp Lân đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, ánh mắt nhìn về phía bên người đạo lữ Tần Cẩm Nhi. Không đúng, Cẩm Nhi ngươi không phải đã đi qua thái miếu một lần, vì sao lần này còn có thể đi? Tần Cẩm Nhi nghe vậy khẽ hừ một tiếng. Làm sao không muốn ta giúp ngươi quá khứ sao? Diệp Lân ho khan hai tiếng liền vội vàng đem Tần Cẩm Nhi ôm vào trong lòng an ủi, làm sao có thể, có ngươi bồi tiếp tự nhiên là tốt nhất, ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Một bên thái giám tổng quản cười nói, phò mã gia ngài có chỗ không biết à, từ xưa tới nay chưa từng có ai quy định thái miếu chỉ có thể đi một lần, đương nhiên tiến vào thái miếu hoàng tộc hậu duệ là muốn đạt được hoàng hậu nương nương hoặc là hoàng đế bệ hạ phê chuẩn, một chút tiềm lực cực giai hoàng tộc thành viên có thể nhiều lần tiến vào thái miếu, dù sao bên trong thái miếu không chỉ có thể thu hoạch được huyết mạch thức tỉnh, đế binh đi theo, còn có thể thu hoạch được quốc vận gia trì. Quá trong miếu còn có rất nhiều lịch đại hoàng tộc tiên tổ công pháp truyền thừa. Diệp Lân nghe vậy lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thái miếu càng giống là một chỗ cơ duyên bí cảnh, hoàng tộc tử đệ có thể tiến vào bên trong thu hoạch cơ duyên. Lão thái giám tổng quản định nọ cười nói, xác thực như thế, nhưng thái miếu rốt cuộc muốn so đơn thuần cơ duyên bí cảnh muốn thần thánh, thần bí rất nhiều, thu hoạch đến cơ duyên cũng đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Diệp Lân hỏi, như vậy lần này tiến về thái miếu có phải hay không có ta biết hoàng tử, công chúa? Lão thái giám tổng quản nói, cái này nguyên bản tới nói là quốc gia tuyệt mật, nhưng bây giờ phò mã gia đều đã tới trong hoàng cung, lập tức liền muốn gặp được bọn hắn, nói hay không đi ra đều ảnh hưởng không lớn, lão nô liền sớm cáo chi ngài a. Lần này tiến về thái miếu người bên trong, phò mã gia ứng cho là nhận biết hai người, một vị là thất công chúa điện hạ, một vị là ngũ hoàng tử điện hạ. Lão thái giám tổng quản sở dĩ đem thất công chúa nói trước, chỉ sợ là trong lòng hắn, thất công chúa tại trong hoàng tộc địa vị còn muốn vượt qua ngũ hoàng tử, dù sao thất công chúa thế nhưng là hoàng hậu sở sinh, ngũ hoàng tử mẫu thân chỉ là một vị có chút được sủng ái quý phi nương nương. Diệp Lân do hỏi, không có Tam hoàng tử. Lão thái giám tổng quản đáp lại nói, nghe nói bệ hạ phái người đi thông chi qua Tam hoàng tử điện hạ, Tam hoàng tử điện hạ cự tuyệt tiến về thái miếu. Diệp Lân hơi lấy làm kinh hãi, đây đối với trong hoàng tộc người mà nói không phải là một kiện thiên đại hảo sự à, tại sao lại cự tuyệt? Lão thái giám tổng quản nói, Tam hoàng tử nói hắn muốn đem cơ hội lưu tại thành tiểu độ kiếp hậu kỳ về sau, hoàng tộc thái miếu mặc dù không có quy định qua một người chỉ có thể vào một lần, nhưng cũng không phải muốn vào liền vào muốn ra liền ra chi địa, nói chung một vạn năm bên trong dù là phi thường được sủng ái hoàng tử công chúa điện hạ cũng sẽ không thu hoạch được cơ hội thứ hai. Tam hoàng tử điện hạ cử động lần này là vì mưu cầu càng lớn ích lợi. Diệp Lân nghe vậy lộ ra vẻ chợt hiểu, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, còn không đợi hắn hỏi ra lời, lao thái giám tổng quản liền đã giải thích nói, Cẩm Linh công chúa điện hạ sở dĩ có thể tại trong vòng mấy trăm năm tiến hai lần, thứ nhất là bệ hạ vô thượng ân điển, hiển lộ rõ ràng bệ hạ đối công chúa điện hạ coi trọng, thứ hai là công chủ điện hạ lên một lần đi vào thái miếu mới bất quá hóa thần kỳ tu vi, bây giờ đã là hợp thể đại viên mãn, thực lực khoảng cách to lớn. Mà thực lực khoảng cách càng lớn cũng liền đại biểu cho Cẩm Linh công chúa điện hạ có thể lấy được ích lợi cũng muốn so dĩ vãng nhiều rất nhiều. Dù sao ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn mấy trăm năm thời gian điện hạ liền lấy được này thành tựu, cái này tại đại tần trong hoàng tộc cũng là mấy chục triệu năm khó gặp một lần, vậy hạ là công chúa điện hạ phá lệ cũng coi như hợp tình lý. Đơn giản mà nói, liền là Tần Cẩm Nhi biểu hiện được quá mức chói sáng, đại tần hoàng đế quyết định phá lệ ở trên người nàng tăng lớn đầu tư, đây đối với Diệp Lân cùng Tần Cẩm Nhi mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Tại linh giới tu hành, độ kiếp kỳ phía dưới thì cũng thôi đi. Độ kiếp kỳ phía trên thế lực bối cảnh trở nên phi thường trọng yếu, những cái kia thế lực nhỏ tiểu quốc gia độ kiếp kỳ tu sĩ, tỉ như Kim Diệu quốc Kim Diệu Thiên Quân, nếu là không có gặp được Diệp Lân mang đến một đợt cơ duyên, đời này đều khó mà đột phá độ kiếp trung kỳ. Mà đại thế lực độ kiếp kỳ tu sĩ, vốn có dài rằng giặc tùy duyên trên cơ sở còn có một đống lớn đại thừa kỳ lao tiền bối tại phía trước dẫn đường, có cùng loại với đại tần hoàng tộc thái miếu bực này đại cơ duyên phúc địa bí cảnh, chỉ cần tư chất còn có thể, đột phá độ kiếp trung kỳ trên cơ bản đều có cơ hội. Về phần độ kiếp hậu kỳ, độ kiếp đại viên mãn thì là muốn hoàn toàn nhìn cá nhân tạo hóa cùng cơ duyên. Từ ngũ đại thanh lâu lâu chủ cấp nhân vật đều là độ kiếp trung kỳ tu sĩ liền có thể nhìn ra được, tại Vĩnh Hằng Tiên Triều bên trong, độ kiếp trung kỳ tu sĩ số lượng cũng không ít, nhưng độ kiếp hậu kỳ tồn tại liền dần đối thức giảm bớt. Đại khái hơn một canh giờ về sau, khắc ấn lấy đại tần hoàng cung tiêu ký phi thuyền chậm rãi rơi xuống một chỗ rộng lớn cổ lão quảng trường khổng lồ bên trên, tại trung quanh quảng trường có điêu khắc từng người cầm trong tay đế vương cự kiếm, đầu đội hoàng quan người mặc long bào uy nghiêm pho tượng đại đa số đều là nam tử, số ít có nữ tử. Không khó suy đoán ra, những người này cực khả năng đều là đại tần tiên triều lịch đại đế vương. Mỗi một vị đều là kinh diễm tuyệt luân thực lực siêu cường hạng người, thấp nhất đều là đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Theo Diệp Lân biết, muốn làm Vĩnh Hằng Tiên Triều đế vương, đại thừa sơ kỳ liền là cơ sở nhất điều kiện thứ nhất. Khó trách Tam hoàng tử rút kinh nghiệm xương máu về sau quyết định nhất tâm tiềm tu, hắn hiện tại chỉ có độ kiếp trung kỳ tu vi, khoảng cách đại thừa kỳ còn kém cách xa vạn dặm, dù là Tần Cẩm Nhi không cùng hắn đoạt hoàng vị, sớm muộn sẽ có người cùng hắn đoạt, tu vi thấp liền là hoàng vị tranh đoạt bên trong to lớn thế yếu. Hắn nguyên kế hoạch có lẽ là muốn leo lên thái tử chi vị lại cố gắng tu hành, thái tử liền đã có thể thu được quốc vận gia trì, tu hành bắt đầu làm ít công to. Nhưng không ngờ đường kim đại tần hoàng đế căn bản vốn không định đem thái tử chi vị giao ra. Trên quảng trường đã đứng đấy hơn nghìn người, toàn bộ đều người mặc ấn có đại tần hạch tâm hoàng tộc gia huy áo bào, trong đó đã có người tu hành đến độ kiếp trung kỳ, tỉ như thất công chúa, ngũ hoàng tử, còn có người tu vi mới bất quá chỉ là hóa thần kỳ, thậm chí còn có ngay cả hóa thần kỳ đều không có tu thành tiểu gia hỏa. Diệp Lân thần thức quét qua, lập tức liền cảm ứng ra trong đám người có một nửa đều là phàm giới phi thăng giả, một nửa kia mới là linh giới hoàng tộc thành viên, mà theo đạo lý nói, linh giới muốn vượt xa xa mấy chục ngàn cái phàm giới tổng cộng, tài nguyên càng là nghiền ép phàm giới, nhưng tiến về thái miếu nhân số lại cùng phàm giới phi thăng giả tương đương. Bởi vậy có thể thấy được đại tần hoàng tộc đối phi thăng giả coi trọng, phi thăng giả trên cơ bản đều là trời sinh thiên tiêu, là đạo tâm cực kỳ cứng cỏi tiềm lực, bọn hắn có lẽ tu vi cực thấp, cũng không có cái gì thế lực bối cảnh, nhưng tương lai tất nhiên có thể trở thành đại tần hoàng tộc hết sức quan trọng tồn tại. Diệp Lân một đoàn người phi thuyền vừa mới hạ xuống liền đưa tới một chút bạo động, không ít người đều hiếu kỳ nhìn bọn hắn chằm chằm, dù sao bọn họ đều là cưỡi cùng một chiếc phi thuyền tới. Chỉ có Diệp Lân ba người là đơn độc cưới một chiếc, đây có phải hay không nói rõ Diệp Lân ba người địa vị cao cả. Người hiền lành ngũ hoàng tử lúc này là cười tiến lên cùng Diệp Lân đám người chào hỏi. Hai vị hoàng muội, còn có muội phu, các ngươi cũng thật là lợi hại, lao tổng quản vậy mà tự mình đến đây nên đón, có thể để chúng ta những huynh đệ tỷ muội này một hồi lâu hâm mộ. Thất công chúa do dự một chút, vẫn là lộ ra ngọt ngào mỉm cười đi tới nhẹ nhàng thi lễ. Hai vị hoàng muội, còn có vị này Diệp phó mã, lần này tiến vào thái miếu, có thể nguyện ý cùng ta kết minh. Chương 1600, kết minh thất công chúa chương 1600. Kết minh thất công chúa từ ngày đó rời đi Tần Cẩm Nhi phủ công chúa về sau, thất công chúa liền càng thêm tin tưởng vững chắc Diệp Lân là cái cực kỳ nguy hiểm gia hỏa, người này không chỉ là công chúa sát thủ, câu đắp không biết nhiều thiếu công chúa, còn có thể không để cho nàng thụ khống chế cam tâm tình nguyện móc sạch túi tiền. Mặc dù nói ngày đó tại phủ công chúa nàng mua đến rất thật tốt đồ vật, cũng được như nguyện có được số 4 khối lỗi, thu hoạch vô cùng lớn, nhưng nàng góp nhặt thật nhiều vạn năm tài phú cũng bởi vậy tiêu hao sạch sẽ. Người luôn luôn tiêu phí bọn tới trước động nhiệt huyết cảm thấy vật siêu trô giá trị, tiêu phí về sau hối hận phát điên, cho dù là độ kiếp trung kỳ thất công chúa cũng không ngoại lệ. Thất công chúa vô số lần thề cũng không tiếp tục tiến Tần Cẩm Nhi phụ công chúa, càng sẽ không sẽ cùng Diệp Lân cái này công chúa sát thủ đồ háo sắc có chỗ tiếp xúc. Nhưng cũng liền tại vừa rồi ý nghĩ của nàng cải biến, đến cùng là lý trí chiến thắng trong lòng sợ hãi, khi nàng cân nhắc đến Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Diệp Lân thực lực về sau, lập tức liền đem đối công chúa sát thủ sợ hai ném sau, tiến lên đáp lời đưa ra kết minh mời. Nàng nguyên bản không có loại này dự định, dù sao nàng hoàn toàn không có dự liệu được Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Diệp Lân hai cái này thuần túy ngoại tộc người cũng có thể đến hoàng tộc Thái Miếu, về phần Tần Cẩm Nhi mới tiến vào Thái Miếu không lâu, theo đạo lý nói cũng không nên tới. Ba người bọn họ có thể đến đây, vẫn là bị Lao Thái giám tổng quản tự mình nên đón mà đến, nói do tự mình phụ hoàng cùng mẫu hậu đều vì bọn hắn phá lệ, đây là hiếm thấy đến cực điểm một sự kiện. Thất công chúa trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, ba người này có cái gì năng lực có thể thu được phụ hoàng mẫu hậu coi trọng mấy phần, cho dù là nàng, nàng có thể cảm giác được mẫu hậu phụ hoàng đối nàng có chút coi trọng cùng sủng ái, nhưng cũng sẽ không vì nàng phá lệ. Nàng tu hành thiên phú cũng không tính kém, vài vạn năm thời gian liền đã thành tiểu độ kiếp trung kỳ, khoảng cách độ kiếp hậu kỳ cũng không tính quá xa xôi, còn thu được 5 thanh đế binh đi theo, nhưng nàng lần trước tiến vào Thái Miếu hay là tại 1 vạn năm trước. Trừ cái đó ra trong nội tâm nàng còn có một cái nghi hoặc, nàng nguyên bản cũng không có ý định tại thời kỳ này tiến vào Thái Miếu, mà là dự định đợi thêm 1-2 vạn năm đột phá độ kiếp hậu kỳ lại tiến vào thu hoạch càng nhiều ích lợi. Nhưng lần này đến đây truyền chỉ cũng không phải là phụ hoàng, mà là mẫu hậu, trên thực tế thất công chúa cùng hắn phụ hoàng có đôi khi còn có thể có kẻ mặc cả, nhưng đối mặt tự mình mẫu hậu, nàng xưa nay không dám quá nhiều ngỗ nghịch. Thế nhân đều truyền ngôn đại tần hoàng hậu thanh tu hàng ngàn vạn năm, không hỏi quốc sự, nhưng chỉ có thất công chúa biết được, kỳ thật chân chính thanh tu chính là tự mình lao cha, mà phía sau màn điều khiển đại tần tiên triều vận hành người là hoàng hậu, cũng chính là mẹ ruột của nàng, sở dĩ có lời đồn đại này, chỉ là vì tránh cho người trong thiên hạ chỉ trích cái gì hậu cung tham gia vào chính sự một loại vấn đề. Thất công chúa mới đầu còn có chút nghi hoặc vì cái gì mẫu hậu sẽ muốn cầu nàng tiến đến Thái Miếu, nhưng bây giờ nàng giống như bắt lấy một điểm gì đó. Chẳng lẽ cũng là bởi vì ba người các nàng? Dù sao lần trước mẫu hậu cũng truyền đạt qua tận lực muốn cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ tin tức, vì thế ta chọn vẹn bỏ ra mấy trăm tỷ nguyên thạch, nghĩ đến liền đau lòng. Mặc dù nội tâm ý nghĩ ngàn vạn, nhưng thất công chúa trên mặt biểu lộ chỉ có phi thường ngọt ngào mỉm cười, bất luận cái gì người thấy được cũng chỉ sẽ cho là nàng là cái ôn nhu ngọt ngào công chúa điện hạ, sẽ không tin tưởng nàng kỳ thật có chút điêu ngoa. Đối mặt hai vị đại gia nhiều tiền, Diệp Lân, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử đều mặt mỉm cười, bọn hắn trước cùng ngũ hoàng tử chào hỏi, Diệp Lân ánh mắt lại rơi vào thất công chúa trên thân, hắn có chút nghi ngờ hỏi, thất hoàng tỷ, ngươi mới vừa nói muốn cùng chúng ta kết minh sao? Xin hỏi cái này kết minh một chuyện là cái gì ý tứ? Cái kia ngươi cũng biết, ta cùng Ngọc Kiếm vẫn là lần đầu đến Thái Miếu, Cẩm Nhi nàng lần trước tiến vào Thái Miếu bởi vì thực lực thấp căn bản không có đi tương đối nguy hiểm khu vực thăm dò qua. Thất công chúa vẫn như cũ bảo trì ngọt ngào mỉm cười, phi thường tỉ mỉ giải thích nói, Thái Miếu tổ địa kỳ thật chỉ có một phần nhỏ tại chúng ta trên viên tinh cầu này, đại đa số cần thăm dò khu vực nguy hiểm đều tại cái khác không gian hoặc là bên trong tiểu thế giới, mà thu được cơ duyên kỳ ngộ đại đa số đều cần nhất định thực lực, kết minh về sau lẫn nhau hợp tác tự nhiên có thể gia tăng thực lực, càng thêm an toàn cũng càng thêm hiệu suất cao. Diệp Lân giật mình. Thì ra là thế, có hay không có thể lý giải thành bên trong Thái Miếu chia làm hai đại khu vực, thứ nhất là cố định cơ duyên khu vực, tỉ như cử hành hoàng tộc huyết mạch thức tỉnh nghi thức khu vực, thu hoạch đế binh đi theo khu vực, cùng thu hoạch được quốc vận gia trì khu vực. Thu hoạch cái khác cơ duyên truyền thừa khu vực thì là tương đối nguy hiểm cần thực lực cường đại thăm dò. Thất công chúa liên tục gật đầu sau đó tán dương. Muội phu thuyết pháp phi thường chuẩn xác, nếu như ra khỏi Thái Miếu tổ địa thần thánh tính, kỳ thật liền là một mảng lớn hoàng tộc chuyên môn cơ duyên bảo địa. Diệp Lân cười nói, đã như vậy, kết minh chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đương nhiên, trước đó, nếu là kết minh liền muốn trước lập xuống không thể phản bội minh ước, thất hoàng tỷ ngươi cảm thấy thế nào? Thất công chúa thoáng sửng sốt phốc thử một tiếng cười nói, muội phu thật đúng là đủ cẩn thận, đây chính là giang hồ tu sĩ diễn xuất, bản công chúa đương nhiên không có vấn đề. Kỳ thật ngay tại vừa rồi, Diệp Lân đưa ra ký kết minh ước thời điểm, ánh mắt của hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm thất công chúa gương mặt xinh đẹp, thậm chí mở ra cường đại thần thức nhìn trộm thất công chúa tinh thần ba động. Hắn muốn phòng ngừa thất công chúa có ý khác có khác tính toán, cho dù là tại đại tần quá trong miếu Diệp Lân cũng vẫn như cũ bảo trì cẩn thận, quan sát kết quả là thất công chúa không có cái gì có thể nghi tinh thần ba động, biểu lộ cũng coi như tự nhiên, tạm thời phỏng đoán kết minh chỉ là xuất phát từ tự thân lợi ích cân nhắc. Diệp Lân bên này, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử đương nhiên sẽ không phản đối Diệp Lân quyết định, dù là đối phương là một tên nhìn lên đến rất ngọt ngào đáng yêu công chúa. Rất nhanh bốn người liền lấy mệnh vận huyết thệ lập xuống lời thề, lập xuống lời thề về sau, Diệp Lân cảm giác thất công chúa khoảng cách cùng bọn họ kéo gần lại rất nhiều, dù sao vận mệnh huyết thệ không nhỏ lực kết thúc, thất công chúa phản bội bọn hắn khả năng rất nhỏ, tiếp xuống liền là lợi ích thể cộng đồng. Diệp Lân lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên Ngũ hoàng tử, "Ngũ hoàng huynh, ngươi muốn kết minh sao?" Ngũ hoàng tử là cái người hiền lành, cũng là Diệp Lân kim chủ thứ nhất, thực lực cũng không yếu có được độ kiếp trung kỳ tu vi, nếu là có thể kết minh gia nhập đội ngũ của bọn hắn cũng rất tốt. Ngũ hoàng tử xấu hổ cười nói thực ra ta cũng muốn, nhưng ta không có ý định quá mức mạo hiểm tranh thủ cơ duyên tạo hóa, chỉ là dự định đi một chút hơi an toàn một điểm cơ duyên bảo địa, các ngươi cùng ta kết minh đoán chừng sẽ rất nhàm chán, ích lợi sẽ cực kỳ giảm xuống. Đây coi như là từ chối nhã nhặn. Diệp Lân cười gật đầu, nếu là Ngũ hoàng huynh có gì cần hỗ trợ, cũng có thể nếm thử liên hệ chúng ta. Ngũ hoàng tử có chút cảm động nhẹ gật đầu, tất nhiên. Cũng liền vào lúc này, có mấy vị trước đó đi qua Diệp Lân nơi đó tham gia qua yến hội cùng Diệp Lân từng có gặp mặt một lần hoàng tử công chúa đều là thành đoàn đến đây trực tiếp biểu đạt kết minh tình cầu. Đối diện với mấy cái này không lớn không nhỏ kim chủ, Diệp Lân lại là có một chút do dự. Thực lực của những người này đều ở độ kiếp sơ kỳ, tiến vào đội ngũ của bọn hắn quả thực có chút cản trở, đây cũng không phải là Diệp Lân kẻ định hót tự tư, Diệp Lân đối với mình kim chủ luôn luôn đều tương đối chiếu cố, nhưng ngay cả thất công chúa đều lựa chọn kết minh, nói rõ quá trong miếu mức độ nguy hiểm cũng không thấp, nếu là ở thực lực chưa đủ tình huống dưới mang theo một đồng vương hữu, đó là đang dùng mình cùng đạo lữ sinh mệnh tẩy mạnh. Chương 1601, cung cấp che chở. Chương 1601, cung cấp che chở. Cũng liền tại Diệp Lân do dự nên như thế nào tương đối luyện chuyển cự tuyệt những này kim chủ thời điểm, thất công chúa chống nạnh khẽ hừ một tiếng, bản công chúa không đồng ý các ngươi gia nhập đội ngũ, các ngươi từng cái coi là lần này thái miếu tham dò là ra ngoài chơi xuân à, cũng không ước lượng một cái thực lực của mình, độ kiếp sơ kỳ gia nhập chúng ta sẽ chỉ cản trở thì cũng thôi đi, không ai có thể tại những cái kia địa phương nguy hiểm 100% cam đoan có thể bảo hộ các ngươi an toàn, nếu là chúng ta hơi không cẩn thận, dẫn đến các ngươi vẫn lạc trong đó, các ngươi phía sau gia tộc lại phải khóc lại muốn ồn ào. Lấy các ngươi thực lực, liền thành thành thật thật tại một chút mức độ nguy hiểm hơi thấp khu vực thử thời vận, đừng nghĩ đến dựa vào người khác thu hoạch được một đợt đại cơ duyên. Theo thất công chúa lên tiếng, cái kia một đám muốn gia nhập đội ngũ hoàng tử đám công chúa bọn họ đều là sắc mặt biến hóa, có mấy cái sợ hai thất công chúa người lúc này xấu hổ cười. Thất hoàng tỷ nói tới cực kỳ. A ha ha, ta liền không đi khu vực nguy hiểm, cũng không kết minh. Thất hoàng tỷ mặc dù hung một điểm, nhưng cũng là vì sinh mạng của chúng ta an toàn muốn. Cầm đầu mấy cái hoàng tử công chúa sắc mặt hơi có một chút âm trầm, nhìn thấy Diệp Lân giờ phút này cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đại khái cũng minh bạch lần này kết minh đã rất không có khả năng, đành phải nói với Diệp Lân mấy câu khách sáo, một đám người hậm hực rời đi. Đại đa số người bọn hắn ý nghĩ lại như thất công chúa nói, tại biết được Diệp Lân một đoàn người thực lực bất phàm về sau, muốn dựa vào bọn hắn tiện lợi thăm dò càng nhiều khu vực nguy hiểm, có lẽ liền có thể từ đó thu hoạch được một đợt đại cơ duyên, nói không chừng tương lai còn có thể tranh một chuyến thái tử chi vị. Dù sao hiện tại truyền ngôn tranh đoạt thái tử đại vị số 1 kinh địch tam hoàng tử đã hành quân lặng lẽ, cái khác nguyên bản không có nhiều thiếu tâm tư hoàng tử công chúa tâm tư tự nhiên cũng sẽ theo tam hoàng tử rút lui mà sinh động bắt đầu. Nhưng không ngờ, tam hoàng tử mặc dù rút lui, không còn là bọn hắn trở ngại, nhưng tam hoàng tử thân muội muội thất công chúa lại nhảy ra chặn ngang một cước. Được thôi, hoàng hậu con vợ cả một đôi minh muội thật là khó lường, đối mặt thất công chúa ngang ngược, cũng chỉ có thể nắm lô mũi lui lại một bước, trước mắt thật đúng là không ai có thể cùng thất công chúa chính diện đụng tới đụng một cái, cho dù là lực ảnh hưởng khá lớn ngũ hoàng tử cũng không được. Tại mọi người lui bước về sau, Diệp Lân hơi cảm kích nhìn thất công chúa một chút, thất công chúa thì là chớp chớp đôi mắt đẹp lộ ra một cái coi như nụ cười ngọt ngào. Mặc dù nói thất công chúa mới báo nổi cũng là vì nàng ích lợi của mình cân nhắc, nhưng trận này báo nổi cũng làm cho Diệp Lân từ lúng túng hoàn cảnh thoát ly. Hắn hiện tại là cái người làm ăn muốn hòa khí sinh tài, không tốt trực tiếp đắc tội cái kia một nhóm lớn kim chủ, thất công chúa nhảy ra làm cái ác nhân cũng coi là giải vây cho hắn. Nữ nhân cùng nữ nhân luôn luôn dễ dàng sinh ra cộng đồng chủ đề, thất công chúa, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử ba người rất nhanh cùng một chỗ thấp giọng trò chuyện cái gì. Diệp Lân cẩn thận nghe một cái, tựa hồ là đang giao lưu son phấn một nước. Thất công chúa đối Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử trên người mùi nước hoa cảm thấy rất hứng thú. Đây là ngày đó tại trên yến hội không có lấy đi ra tiêu thụ một kiện thương phẩm. Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử lúc này là mở ra chào hàng hình. Thức. Diệp Lân đối ba mỹ nữ nói chuyện phiếm không quá cảm thấy hứng thú, ánh mắt hơi quét qua, phát hiện toàn bộ quảng trường tất cả sẽ tiến vào Thái Miếu hoàng tộc thành viên đã chia làm rất nhiều cái vòng quan hệ. Diệp Lân bốn người này là một cái vòng quan hệ. Vừa mới bị thất công chúa đuổi đi một nhóm người vây quanh ngũ hoàng tử lại là một cái vòng quan hệ. Mà một chút độ kiếp kỳ phía dưới tu sĩ cũng chia là hai cái vòng tròn, một vòng là linh giới sinh trưởng ở địa phương hoàng tộc thành viên, một cái khác thì là hạ giới phi thăng mà đến không có thực lực gì bối cảnh một nhóm hoàng tộc phi thăng giả. Linh giới thổ dân hoàng tộc thành viên cùng phi thăng giả quan hệ trong đó rõ ràng không quá hữu hảo, linh giới thổ dân hoàng tộc luôn luôn tràn đầy cảm giác ưu việt nhìn về phía bọn này nghèo kiết hủ lậu phi thăng giả lộ ra khinh miệt ánh mắt. Mà phi thăng người thì là từng cái chiến ý hừng hực, hận không thể lập tức cùng thổ dân hoàng tộc giao thủ phân cao thấp, mà thổ dân hoàng tộc nhóm đã có nhân thần biết giao lưu, tựa hồ là định cho những này không thức thời phi thăng giả một điểm nho nhỏ giáo huấn. Lúc trước Tần Cẩm Nhi hẳn là dạng này tới, có không thiếu hoàng tử công chúa đều cho nàng xử qua ngang chân, thẳng đến nàng chính thức được phong làm công chúa tình huống mới thoáng chuyển tốt một điểm. Diệp Lân chú ý tới phi thăng giả vòng tròn bên trong có không ít người ánh mắt chính hướng phía bốn người bọn họ trông lại, có người hâm mộ, cũng có người đố kỵ, chỉ bất quá ẩn tàng đến vô cùng tốt, thần thức đảo qua phi thăng giả vòng tròn, lập tức liền dò xét được có người đang tại nghị luận bọn hắn. Bốn người kia là thân phận gì à? Thậm chí ngay cả nhóm người kia mô hình cậu dạng độ kiếp kỳ hoàng tử công chúa đều muốn lĩnh mợ. Huynh này, ngươi là vừa phi thăng không lâu đi, thậm chí ngay cả thất công chúa tên tuổi đều không nghe nói qua, ta nói với ngươi, tuyệt đối không nên đắc tội nàng, cho dù là những cái kia thổ dân hoàng tử công chúa gặp nàng đều cùng nhìn thấy ôn thần một dạng. Còn lại ba người đâu, là thân phận gì? Cái này không được rõ lắm, tựa như là hai cái tân tấn công chúa, nghe nói trong đó còn có một cái là cũng là phi thăng giả. Người nam kia thì là không biết thân phận gì, tóm lại chúng ta đều trêu chọc không nổi chính là. Thật âm mộ à, lúc nào chúng ta mới có thể lấy được vị kia Cẩm Linh công chúa địa vị cùng thực lực, cùng là phi thăng giả, cái này đãi ngộ cũng chênh lệch quá lớn. Bất làm mộng, loại này hoàng tộc thiên tiêu, vạn người không được một, chúng ta vẫn là ngẫm lại lập tức, như thế nào đoàn kết bắt đầu, đối kháng những cái kia đáng giận ra hỏa khiêu chiến, nghe nói hôm qua có cái phi thăng giả bị một cái hoàng tử thị vệ đánh gần chết, hiện tại đều không bỏ lên đến. Cũng liền vào lúc này, Diệp Lân đột nhiên hướng phía bọn hắn nhanh chân đi đến, cái này khiến một đám người sắc mặt đại biến, đội vàng thu hồi ánh mắt, thậm chí có một bộ phận người lộ ra vẻ hoảng sợ, doa đến run run rẩy rẩy. Đối với bọn hắn mà nói, Diệp Lân hiện tại không hề nghi ngờ là tuyệt không thể tùy tiện đắc tội tồn tại. Trong đó hai cái thiên phú cực giai người cầm đầu, một nam một nữ, đều là lấy dũng khí lộ ra mỉm cười, đối Diệp Lân làm một lễ thật sâu. Vị này hoàng tộc tiền bối, xin hỏi đến đây cần làm chuyện gì? Tiền bối, mới trong chúng ta có lẽ có người nói một chút mạo phạm chi ngôn, còn xin tiền bối thứ tội, dù sao nơi này phần lớn người đều là vừa phi thăng không lâu, còn không hiểu quy củ lắm. Diệp Lân mới đầu còn sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong nháy mắt liền lộ ra mỉm cười đến, vỗ vỗ người nam kia phi thăng giả bả vai. Không cần quá khẩn trương, kỳ thật ta cũng là phi thăng giả, chỉ là tới tùy tiện nói cho các ngươi một chút lời nói, về sau các ngươi nếu là gặp được khó mà giải quyết đại phiền toái, có thể tới Cẩm Linh phủ công chúa xin giúp đỡ. Không thiếu phi thăng giả đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Lân loại địa vị này cao thượng người, vậy mà cũng là phi thăng giả, bọn hắn căn bản không có biết được qua tương quan tin tức, mấu chốt nhất là, hắn đã nguyện ý vì bọn hắn cung cấp nhất định che chở. Hai cái người cầm đầu ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trên mặt chợt lộ ra vẻ mừng như điên. Vị kia có chút xinh đẹp nữ tu sĩ kích động nói, vậy liền đa tạ tiền bối che chở, chúng ta vô cùng cảm kích. Nam tu sĩ cũng là thật sâu đối Diệp Lân thi lễ. Tiền bối đại ân, vô cùng cảm kích. Chương 1602, tu tiên không phải chém chém giết giết. Chương 1602, tu tiên không phải chém chém giết giết. Kỳ thật tại Đại Tần kinh đô nguyện ý che chở phi thăng giả thế lực hoặc là cường giả cũng không ít, dù sao Đại Tần hoàng tộc có rất nhiều phi thăng giả tu thành cường giả, nhưng này chút che chở đều là tương đối có hạn. Thậm chí xem xét thời thế, nếu là thật sự gặp được đại phiền toái, đắc tội cái nào đó hoàng tử công chúa, những cường giả kia cũng không có thực lực bãi bình. Nhưng Diệp Lân bên này nhưng là khác rồi, đây chính là ngay cả hoàng tộc đỉnh cấp quyền quý thất công chúa đều muốn cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ đại nhân vật. Diệp Lân sở dĩ muốn vì những này phi thăng giả cung cấp nhất định che chở, nguyên do có ba. Thứ nhất là cùng là phi thăng giả, Diệp Lân biết rõ phi thăng giả tại linh giới đặt chân có bao nhiêu khó khăn, Diệp Lân xưa nay không là quên gốc người, hắn nguyện ý tại điều kiện thích hợp tình huống cho có tương tự xuất thân người cung cấp trợ giúp. Thứ hai thì là xuất từ tự thân lợi ích cân nhắc, tương lai hắn cùng Đại Tần tiền triều lợi ích buộc chặt tất nhiên sẽ không ngừng làm sâu sắc, mà Diệp Lân cũng nên có được tâm hướng mình một nhóm tiên kiêu tử đệ, những này phi thăng giả có lôi kéo cùng đầu tư giá trị, tương lai trong bọn họ có lẽ sẽ sinh ra hoàng tử công chúa, sinh ra đại tướng nơi biên cương, tới khi đó Diệp Lân tại Đại Tần tiền triều sinh ý cũng sẽ có càng nhiều bảo hộ. Thứ ba thì là, dù sao không cần đến hắn tự mình ra mặt, nếu là thật sự có người tìm kiếm trợ giúp, Diệp Lân an bài đội trưởng đội thị vệ Thanh Nguyệt tiên tử ra mặt là được, cái này hoàn toàn là tiện tay mà thôi. Diệp Lân cùng một đám phi thăng giả lũ tiểu gia hỏa nói chuyện với nhau vài câu, thái độ có chút ôn hòa, đây càng là làm cho cả phi thăng giả quần thể đại thụ phân chấn. Trái lại linh giới thổ dân hoàng tộc quần thể giờ phút này thì là có không ít người dọa đến sắc mặt có chút trắng bệnh, bọn hắn hoặc nhiều hoặc thiếu cũng đã có khi nhục phi thăng giả sự tích, với lại đại đa số thổ dân hoàng tộc đối phi thăng giả đều phi thường xem thường. Không xong, cái kia Diệp phò mã xem bộ dáng là thật muốn che chở đám kia ti tiện lớp người quê mùa. Những cái kia lớp người quê mùa là đi cái gì bận khí cướp chó? Nhỏ giọng một chút, chúng ta nhưng đắc tội không dậy nổi cái kia phò mã ra. Nghe nói là hoàng đế bệ hạ khâm điểm, thậm chí có thể lấy nửa cái hoàng tộc thân phận tiến vào thái miếu, ngay cả quyền thế ngập trời tam hoàng tử đều trong tay hắn gãy kích. Cũng liền tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, không ngờ cái kia làm bọn hắn cảm giác sợ hãi phò mã ra mỉm cười hướng về bọn hắn đi tới, không thiếu khi dễ qua phi thăng giả hoàng tộc thành viên dọa đến chân đều mềm nhũn, đang không ngừng run. Bọn hắn trước tiên tự nhiên là bởi vì Diệp Lân là muốn ở trước mặt cho những cái kia phi thăng giả ra mặt, muốn đi qua tìm bọn hắn tính sổ sách, cái này vẫn phải, liền ngay cả đám kia quý phi sinh hạ dòng dõi, độ kiếp sơ kỳ hoàng tử công chúa đều muốn định bợ Diệp Lân, bọn hắn chỗ nào treo chọc được. Bọn này hoàng tộc thổ dân ngày bình thường ỷ vào cao quý thân phận không có thiếu làm sàng làm bậy, mặc dù cũng có một số nhỏ đúng nghĩa thiên kiêu tử đệ, nhưng đại bộ phận ngày bình thường đều theo đuổi hiếp yếu sợ mạnh cái kia một bộ. Có mấy cái ý chí kiên định, hơi có chút quyền thế bối cảnh hoàng tử công chúa lập tức kiên trì đứng ở đội ngũ phía trước, một mặt mỉm cười tiến lên đón. Diệp phó mã, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lần trước tại hạ còn đi nhà ngươi phụ đệ tham gia yến hội đâu? Là đâu? Lần trước yến hội kinh lịch thật sự là đời này khó quên, làm ta mở rộng tầm mắt. Diệp phó mã, trong chúng ta xác thực có không thiếu con sâu làm dầu nổi canh, khả năng làm qua để ngài không cao hứng sự tình, nhưng xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, lưu bọn hắn một đầu mạng nhỏ. Có người định nọt cũng có xương cứng nói thẳng. Diệp Lân cười ha ha lấy vô vô một cái quý phi sinh hạ hoàng tử bà bay, cho đủ hắn mặt mũi. 46 hoàng huynh, các ngươi đang nói gì đấy? Sẽ không phải cho là ta thật sự là đến tìm các ngươi phiền phức à? Nơi này chính là Thái Miếu Thánh Địa trước đó, Diệp mỗ nào có cái kia bản lĩnh? Chỉ là tới tùy ý ân cần thăm hỏi một cái chư vị hoàng huynh, hoàng tỷ thôi. Lại, Diệp mỗ há lại bụng dạ hẹp hỏi người. Chuyện đã qua đều đi qua, Diệp mộ đương nhiên sẽ không hiểu biến báo truy cứu tới cùng, chỉ là hy vọng chư vị tương lai đối với chúng ta những này đáng thương phi thăng giả thủ hạ lưu tình, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Diệp Lân lời này vừa nói ra, không ít người hơi sững sờ, nhưng một chút thông minh hạng người lập tức hiểu ý, minh bạch Diệp Lân lời ngầm, đều là cười ha ha lấy đem Diệp Lân vây vào giữa, một người một câu nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng liền có tiếng cười truyền ra. Diệp Lân lời ngầm rõ ràng là, trước đó khi dễ qua phi thăng giả người hắn sẽ không truy cứu, nhưng về sau như tiếp tục như thế, liền đừng trách hắn không khách khí. Không lâu sau đó, đám người tách ra, Diệp Lân mặt mỉm cười từ trong đám người rời đi, mà linh giới thổ dân hoàng tộc nhìn về phía phi thăng giả quần thể ánh mắt hiển nhiên là thân mật gấp trăm lần. Cái này khiến không thiếu phi thăng giả đều mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, cảm giác đầu vai áp lực thật to giảm bớt, có không thiếu rất có tư sắc nữ tu sĩ nhìn về phía Diệp Lân đều là lộ ra ánh mắt khác thường. Cùng là phi thăng giả, Diệp Lân danh khí lớn, địa vị cao, vẻn vẹn mấy câu, chuyện trò vui vẻ bên trong liền hóa giải phi thăng giả cùng thổ dân hoàng tộc mâu thuẫn, che chở đại lượng phi thăng giả miễn gặp kiếp nan, thật sự là quá lợi hại, nếu có thể trở thành đạo của hắn lữ. Làm vừa nhìn thấy Diệp Lân trở lại hắn nguyên bản vị trí, cùng thất công chúa, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử ba vị công chúa điện hạ đứng chung một chỗ thời điểm, không thiếu nữ tu sĩ đều cúi đầu, tự ti mặc cảm. Vô luận là dung mạo, khí chất, thiên tư, địa vị, đều không thể so sánh cùng nhau. Huống hồ Diệp Lân vẫn là Khâm Điểm phò mã gia thân phận, người có vợ, hiện thực luôn luôn tàn khốc, vừa mới sinh ra một điểm mỹ hảo huyễn tưởng liền tan vỡ. Thất công chúa tự nhiên là chú ý tới trước đó một màn này, nàng cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cho những cái kia không nên thân hoàng tộc xuẩn tài một hạ mã uy, không nghĩ tới là lấy như thế mềm mại phương thức hóa giải song phương mâu thuẫn. Thất công chúa mặc dù là hoàng tộc thổ dân một phương tu sĩ, nhưng chưa từng có dung nhập những cái kia quần thể qua, nàng là hoàng hậu đích lại thiên tư chắc tuyệt, xuất sinh đến liền cao nhân nhất đẳng, nàng đối phi thăng giả quần thể không cảm giác, đối linh giới thổ dân hoàng tộc cũng kém không nhiều. Diệp Lân nói, thất hoàng tỷ nói đùa, ta loại này vừa tới kinh đô, không quyền không thế gia hỏa, cũng liền chỉ có một chút xíu danh khí, thật muốn tìm bọn họ để gây sự, nói thật ta cũng tìm không thấy quá nhiều đột phá khẩu, huống hồ ta chỗ nào như vậy có rảnh đi tìm bọn họ phiền phức, thuần túy lãng phí thời gian cùng tinh lực. Cho nên cùng dùng cường ngạnh thủ đoạn bá đạo nói nghiêm túc, hoặc là xuất thủ trừng trị trong đó mấy cái đau đầu, không bằng lấy nhu hòa phương thức cho tha thứ cảnh cáo, cứ như vậy, tại trên mặt mũi song phương đều không có trở ngại, lại ta vẫn là cái người làm ăn, những người này có thể đều là kim chủ, bọn hắn trong túi, phía sau gia tộc đều là thổ hào, không tốt đắc tội quá chết. Diệp Lân từ lúc bước vào tu tiên giới, cùng Tống Lăng Thiên, Vương Trường Sinh trở thành hảo hữu liền dần dần minh bạch, tu tiên cũng không phải là một mực chém chém giết giết, đạo lý đối nhân xử thế có đôi khi càng trọng yếu hơn. Hiện tại hắn thân ở Đại Tần kinh đô, quá phận đối Đại Tần hoàng tộc thành biên động thủ đến thật, không khỏi quá không cho Đại Tần hoàng tộc mặt mũi. Thất công chúa phốc thử cười ra tiếng, ngươi thật đúng là cái chân thực gia hỏa, nhưng lấy như thế ôn nhu thủ đoạn, cực kỳ cá biệt người chỉ sợ sẽ không triệt để thu liễm. Dù sao phi thăng giả cùng chúng ta những này linh giới lúc đầu hoàng tộc tử đệ ở giữa căn bản mâu thuẫn hoàn toàn không phải lẫn nhau thấy ngứa mắt, mà là tu hành tài nguyên cạnh tranh. Phi thăng giả xuất hiện thế tất sẽ đoạt đi đại lượng tu hành tài nguyên. Kết minh về sau, thất công chúa cùng Diệp Lân xem như hơi kéo gần lại quan hệ, nói chuyện cũng biến thành tùy ý rất nhiều, mà nàng một cái liền chỉ ra mấu chốt của vấn đề, nói rõ thất công chúa kỳ thật phi thường thông minh. Chương 1603, Thái Miếu nội tỉnh. Chương 1603, Thái Miếu nội tỉnh. Thất công chúa vốn cho rằng Diệp Lân chọn nghiêm trị những cái kia cảnh cáo sau vẫn như cũ không biến mất, lấy giết gà dọa khỉ, như vậy những người khác tất nhiên sẽ sợ hãi, nhưng không ngờ Diệp Lân cũng không phải là như thế đáp lại. Diệp Lân nói, bởi vì cái gọi là ngọc bất trắc bất thành khí, trên con đường tu hành nào có thuận buồm xuôi gió, vừa làm uy hiếp cùng áp lực sẽ mang đến phát triển nhanh hơn, chỉ cần bất quá dây, không đúng phi thăng giả đại khai sát giới, liền do những cái kia quý công tử quý tiểu thư nhóm phát huy, bọn hắn đối với phi thăng giả mà nói, là vậy tốt bản đạp cùng đá thử bằng, không phải sao? Thất công chúa hơi sững sờ, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Người cái này che chở, quả nhiên là như có như không. Diệp Lân nhún vai, không có ý định nói thêm gì nữa. Cũng liền vào lúc này, một tên tiên phong đạo cốt lao giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở đám người trước người, một cỗ dọa người khí tức khủng bố trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ, cho dù là Diệp Lân giờ phút này cũng không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Lại là một tôn hạ giới đại thừa kỳ tồn tại, thực lực chỉ sợ so đại tần hoàng hậu còn phải mạnh hơn không ít, đại tần hoàng tộc nội tình quả nhiên là thâm bất khả trắc. Vị lao giả kia ho khan hai tiếng, chư vị hoàng tộc hậu bối, lão hủ chính là phụ trách trấn thủ, mở ra hoàng tộc thái miếu hoàng tộc thủ hộ trưởng lão, thái miếu sắp mở ra, mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người cùng đủ cung kính thi lễ. Ra mắt trưởng lão. Lão giả tóc trắng khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua toàn trường, hơi tại Diệp Lân cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử trên thân dừng lại một lát. Ở đây tất cả mọi người ở trong hai người bọn họ thuộc về là dị loại. Bọn hắn không phải Đại Tần hoàng tộc huyết mạch cũng không họ Tần, nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn xem như đúng nghĩa ngoại tộc người. Tận gốc chính Miêu Hồng hoàng tử công chúa muốn tiến vào Thái Miếu đều vô cùng gian nan, ngoại tộc người càng là như vậy. Lần trước ngoại tộc người tiến vào Thái Miếu hay là tại hơn 20 triệu năm trước. Lão giả tóc trắng thân là Thái Miếu trấn thủ người, nguyên bản có nhất định quyền lực bác bỏ Đại Tần hoàng đế an bài, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Hắn dự định mắt thấy mới là thật, tận mắt chứng kiến một phen hai người này có gì bất phàm, vì sao đang giá Đại Tần hoàng đế coi trọng mấy phần như thế lôi kéo. Chỉ là trong chốc lát, lão giả tóc trắng liền thu hồi ánh mắt, hắn nuốt nuốt sợi râu, nhàn nhạt nói hai chữ, không sai. Sau đó liền quay đầu đi hướng bị phong ấn kết giới bao phủ Thái Miếu đại môn. Chỉ là vừa mới cái nhìn kia, Diệp Lân cảm giác giống như là linh hồn bị nhìn cái thông thấu, toàn thân bí mật tối thiểu bại lộ hơn phân nửa. Trong lòng hắn càng phát ra hoảng sợ. Lão giả tóc trắng này chỉ sợ nói ít cũng có được đại thành hậu kỳ thực lực. Thực sự khoa trương. Ngọc Kiếm Tiên Tử giờ phút này cũng là gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh, nhưng vào lúc này tay của nàng bị Diệp Lân cầm, Ngọc Kiếm Tiên Tử trong lòng tâm thần bất định lúc này mới tiêu tán hơn phân nửa. Cũng liền tại vừa rồi, hai người bọn họ đã trải qua trong nháy mắt khảo nghiệm, cái kia lão giả tóc trắng thông qua nhìn trộm thực lực của bọn hắn cùng linh hồn tuổi tác để phán đoán bọn hắn tư chất tu hành, rất hiển nhiên, lão giả tóc trắng đối bọn hắn coi như hài lòng, nếu là không hài lòng hôm nay cái này Thái Miếu Diệp Lân đám người muốn đi vào chỉ sợ còn muốn có một phen khó khăn chắc trở. Có lẽ Đại Tần hoàng hậu cùng hoàng đế đã sớm dự liệu được lão giả tóc trắng sẽ tâm phục khẩu phục. Lão giả tóc trắng hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình tung bay mà lên, cuối cùng một chỉ điểm tại bao phủ toàn bộ Thái Miếu kết giới màn sáng bên trên, hắn một tiếng quát nhẹ. Mở. Ầm ầm. Một cỗ cực kỳ kinh người khí tức khuấy động ra, Diệp Lân chỉ cảm thấy linh hồn đều tại có chút run rẩy, đó là Thái Miếu kết giới tiết lộ ra một chút xíu uy năng. Diệp Lân lúc này mới bản thân cảm nhận được hoàng tộc Thái Miếu kết giới đáng sợ, loại này kết giới chỉ sợ cho hắn công kích một vạn năm, đem thí trùng nhóm toàn bộ triệu tập đi ra dùng băng diệt cái giẫm quanh bên trên 300 năm cũng không nhất định có thể phá vỡ. Kết giới này bên trong ẩn chứa pháp lực uy năng, so với một vầng mặt trời cũng không kém bao nhiêu. Vĩnh Hằng Tiên Triều nội tình thật sự là thật là đáng sợ, Diệp Lân giờ phút này cảm giác mình tựa như là sâu kiến đi vào cự nhân thần điện, đang tại ngưỡng vọng trong thần điện vô cùng cao lớn vô cùng uy vũ cự nhân pho tượng. Theo lão giả tóc trắng pháp lực rót vào, thái miếu kết giới không ngừng khuấy động gợn sóng, một đạo vương bức cánh cổng ánh sáng xuất hiện ở trước mọi người phương, xuyên thấu qua cánh cổng ánh sáng Diệp Lân thấy được từng tòa cổ lao nguy nga kiến trúc, những kiến trúc này khắp nơi lộ ra cổ lao thê lương, trừ cái đó ra còn có từng tôn bệ nghệ thiên hạ cầm trong tay đế vương chi kiếm pho tượng, cái kia hẳn là hoàng tộc thái miếu cung phụng lịch đại đại tần hoàng đế. Rất quen thuộc khí tức, tựa hồ đang tại kêu gọi ta. Diệp Lân con ngươi co rụt lại, cẩn thận quan sát lên những kiến trúc kia tài liệu đường vân, tâm thần đại chấn. Vậy mà toàn bộ đều là kiến mục, mà lại là giai đoạn trưởng thành cực cao kiến mục, hoàn toàn có thể dùng đến luyện chế cực phẩm chí bảo, thậm chí luyện chế càng thêm lợi hại hậu thiên cực phẩm chí bảo. Nói cách khác, cái này từng tòa pho tượng, từng tòa đại điện, đều có thể luyện chế ra một kiện cực phẩm chí bảo đi ra, thêm bắt đầu liền là hơn mấy chục kiện. Mẹ nhà hắn thật sự là hảo vô nhân tính. Diệp Lân đều nhanh hâm mộ khóc, thật sự là quá có tiền. Hắn hiện tại chỉ muốn đem những này kiến mục vật liệu toàn bộ tháo ra để hắn nguyên thần thứ hai thôn vệ hết, chỉ sợ nuốt không đến 5 tòa nhà kiến trúc nguyên thần thứ hai liền có thể trưởng thành đến kế tiếp giai đoạn. Nhưng rất đáng tiếc, cho hắn 1 triệu cái lá gan, hắn cũng không dám như thế, nếu là phá hủy đại tần thái miếu, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ lời nhắn đủ. Hú hồ những này kiến trúc cổ xưa cùng pho tượng phía trên tựa hồ đều có cấm chế lực lượng, cho dù là thực sự có người có thể len lén lẻn vào thái miếu, muốn phá hư hoặc là đánh cắp thời gian ngắn cũng rất khó làm được. Lão giả tóc trắng mở ra thái miếu chi môn về sau, vung tay áo bảo, từng đạo quang mang ngưng tụ tại tất cả mọi người trước người. Đây là thái miếu truyền tống lệnh, phàm là gặp được không cách nào đối kháng nguy hiểm có thể bóp nát truyền tống lệnh, bóp nát trong nháy mắt liền sẽ truyền tống đến thái miếu bên ngoài, chư vị hoàng tộc bọn hậu bối, theo lão hủ tiến vào thái miếu, lãnh hội lịch đại các vị tổ tiên trí cao uy nghiêm, truy tìm lịch đại tiên tổ lưu lại truyền thừa cùng mật tàng a. Khi đang nói chuyện, lão giả tóc trắng dẫn đầu đi vào thái miếu cánh cổng ánh sáng bên trong, Diệp Lân một đoàn người nối đuôi nhau mà vào, đi vào qua trong miếu, Diệp Lân càng phát ra cảm thấy mình nhỏ bé, thái miếu một viên ngói một viên gạch đều giống như dãy núi đồng dạng to lớn. Cho dù là cùng nhau xem giống như thật đơn giản bạch ngọc địa gạch, Diệp Lân cũng muốn đi đến một hồi lâu mới có thể đi qua. Không có người phi hành, có người có lẽ muốn nếm thử, nhưng phát hiện thân thể của mình nặng tựa và cân, căn bản là không có cách phi độn. Bên trong thái miếu tựa hồ có cấm bay cấm chế, chỉ sợ độ kiếp đại viên mãn thậm chí đại thừa sơ kỳ tồn tại cũng không nhất định có thể ở chỗ này tùy ý phi độn. Diệp Lân phát hiện, không chỉ là không cách nào phi độn, bước vào nơi đây về sau, toàn thân thần thông tiêu tán hơn phân nửa, hắn giờ phút này chỉ là bảo lưu lại hơn phân nửa nhục thân lực lượng, pháp lực thì là 10 không còn một. Xem ra đây cũng là vì phòng ngừa người tiến vào tùy ý làm phá hư, cũng vì phòng ngừa tiến đến hoàng tử công chúa ở chỗ này tùy ý đấu pháp tranh đoạt cơ duyên. Một đường đi bộ, tối thiểu đi một ngày một đêm, đám người rốt cục đi tới một chỗ nguy nga đại điện. Trước đại điện có một cái hồ nước màu đỏ ngòm, mặc dù là huyết sắc, nhưng trong hồ sóng nước lấp loáng, không thiếu có được hoàng tộc huyết mạch người tại lúc này đều cảm thấy huyết mạch kêu gọi. Mà Diệp Lân cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử lại chỉ là cảm thấy thật lớn uy năng tại huyết hồ đố bên trong tiềm ẩn. Lão giả trầm giọng nói, nơi đây chính là thái miếu huyết trì. Tất cả không có đi qua huyết mạch thức tỉnh phi thăng giả liền lưu ở nơi đây tiến hành huyết mạch thức tỉnh. Lão giả không ngừng lại chút nào, vừa xài bước ra, lão giả thân hình một phân thành hai, hóa thành hai cái khí tức giống nhau như lúc tồn tại, một người trong đó vẫy tay một cái, không cần đi qua huyết mạch thức tỉnh khâu người thì là đi theo hắn tiếp tục tiến lên. Diệp Lân ba người ở trong Tần Cẩm Nhi đã thức tỉnh qua, Diệp Lân cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử không cách nào thức tỉnh, cho nên trực tiếp đi theo. Chương 1604, Quốc vận Kim Long chương 1604, Quốc vận Kim Long thân là đại thừa kỳ tồn tại. Phân ra một tôn pháp lực hóa thần dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá phân ra hai tôn hóa thân về sau, hai tôn hóa thân khí tức đều hơi biến yếu, nhưng cho dù là trở nên yếu đi cũng không phải Diệp Lân cấp độ này người có thể tìm trong nổi, có dạng này hóa thân tọa chấn không có người dám can đảm làm ẩu. Quá trong miếu không có ban ngày cùng đêm tối phân chia, trên trời cũng không có mặt trời mặt trăng, nhưng Diệp Lân một đoàn người một mực ở vào ánh mặt trời ấm áp phía dưới. Đại khái lại đi 7-8 cái canh giờ, mọi người đi tới một tòa màu trắng bạc dưới núi cao. Diệp Lân có chút nheo mắt lại hướng phía núi cao nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi này không cao lắm chỉ có mấy ngàn trượng, nhưng trên núi cắm từng thanh lóng lánh sắc bén hàn quang đại tần đế binh, toàn bộ đều là đứng đầu nhất thượng phẩm chí bảo. Thêm bắt đầu chỉ sợ vượt qua hơn ngàn kiện. Diệp Lân vẫn là lần đầu duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy thượng phẩm chí bảo, không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh. Lão giả tóc trắng giới thiệu nói, đây là đế binh kiếm sơn, tại đế binh kiếm sơn chính giữa có một tòa đế binh lò luyện bên trong có thành tựu trên vạn luyện khí đại tông sư đang tại không ngừng ngủ đêm vì ta hướng rèn đúc đế binh là triều ta căn bản nội tình. Là ta đại tần hoàng tộc thân phận chi tượng trinh. Muốn thu hoạch được đại tần đế binh công nhận liền lưu ở nơi đây, tập trung cao độ cảm ứng đế binh phong mang, nhưng thực lực không đủ hạng người chớ có quá tham lam, lòng tham sẽ chỉ bị đế binh phong mang gây thương tích, có thể khống chế càng nhiều đế binh người cũng liền đại biểu thiên phú càng là kinh diễm, gần nhất hơn 10 triệu năm đến nay, khống chế đế binh nhiều nhất hoàng tộc thiên kiêu vừa vặn ngay tại trong các ngươi, chính là Cẩm Linh công chúa. Không ít người ánh mắt nhìn về phía Tần Cẩm Nhi, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có sùng bái, Tần Cẩm Nhi thì là nhìn không chớp mắt, không nhìn thẳng chú ý nàng người, nàng đối loại sự tình này sớm đã thành thói quen. Khi đang nói chuyện, lão giả tóc trắng lại là bước ra một bước, thân hình lại lần nữa một phân thành hai, tuyệt đại bộ phận hoàng tộc tu sĩ đều dừng lại ở chỗ này, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu cảm ứng đại tần đế binh, chỉ nghe được đế binh kiếm sơn bên trên truyền đến trận trận kiếm minh, tựa hồ đã có đế binh đáp lại bọn hắn kêu gọi, chỉ bất quá muốn đem đế binh từ đế binh kiếm sơn bên trên rút ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Diệp Lân hơi thi lễ, cung kính hỏi, trưởng lão tiền bối, chúng ta loại này không có hoàng tộc huyết mạch, tựa hồ không cách nào cùng đế binh hình thành cảm ứng, nhưng khi đó hoàng hậu nương nương hứa hẹn qua chúng ta có thể mang đi đế binh, cho nên chúng ta nên như thế nào làm việc, chẳng lẽ lại muốn xông tới Kiếm Sơn cưỡng ép thu phục? Lão giả tóc trắng khẽ lắc đầu, vuốt vuốt sợi râu. Kiếm này núi có thể xông không được, phía trên có đại năng bộ hạ cấm chế, kẻ tự tiện xông vào phải chết không nơi táng thân. Bất quá các ngươi hai cái tiểu gia hỏa muốn thu hoạch được đế binh cũng không khó, trước đi theo lão hủ tiến về chỗ tiếp theo cơ duyên bảo địa, thu được đại tần long mạch thừa nhận cùng gia trì, cũng liền có thể cùng đại tần đế binh ở giữa sinh ra cảm ứng liên hệ, đến lúc đó trở lại lấy đi đế binh liền có thể. Diệp Lân lộ ra vẻ chợt hiểu. Dứt lời, lão giả tóc trắng trong đó một tôn phân thân mang theo Diệp Lân một đoàn người lại lần nữa đi hướng phương xa. Lúc này đội ngũ nhân số đã không có 8-9 phần 10, phần lớn người tiến vào Thái Miếu sẽ chỉ tiến về Hoàng tộc huyết chỉ cùng đế binh Kiếm Sơn hai tòa bảo địa, dừng ở đây bọn hắn Thái Miếu hành trình cũng liền kết thúc. Chỉ có một phần nhỏ người cho phép tiến về gánh chịu lấy đại tần quốc vận bảo địa, về phần có thể đi vào cái khác dị không gian thu hoạch chuyển thừa người kia liền càng thiếu đi. Lần này Diệp Lân một đoàn người chỉ là đi nửa ngày công phu liền đi tới một tòa màu đen nhạt kiến trúc cao lớn trước. Tòa kiến trúc này như là một tòa núi cao xuyên thẳng vân tiêu, Diệp Lân đều không cần dự đoán liền hiểu tòa kiến trúc này tối thiểu có mấy trăm tầng, mỗi một tầng đều cao tới mấy chục trượng. Lão giả trầm giọng nói, nay đến đại tần quốc vận meo định chi địa, chỉ bất quá bằng vào tu vi của các ngươi, xa xa không cách nào thấy rõ quốc vận kim long toàn cảnh, các ngươi phải làm liền là thông qua quốc vận kim long định ra tới khảo nghiệm, tận sức mạnh lớn nhất leo lên đến cao nhất tầng lầu, mà tầng lầu càng cao, lấy được quốc vận gia chỉ cũng càng nhiều. Cũng liền tại lão giả giới thiệu thời điểm, Diệp Lân thần thức hơi quét qua, sau một khắc liền sắc mặt đại biến, hắn trên bầu trời thấy được một viên vô cùng chói mắt to lớn mặt trời kia vô cùng uy nghiêm, tựa hồ có thể đốt cháy hết thảy. Vầng mặt trời này có lẽ chính là đại tần Thái Miếu nguồn sáng, chỉ bất quá nếu là không dụng thần biết là một chút cũng nhìn không thấy. Cũng liền tại Diệp Lân suy tư vầng mặt trời này cùng ngoại giới mặt trời có gì khác biệt thời điểm, mặt trời kia bỗng nhiên có chút chuyển động dưới. Doa đến Diệp Lân coi là trước mắt xuất hiện ảo giác, khi hắn kịp phản ứng thời điểm lúc này mới kinh hãi đến cực điểm cho ra kết luận. Cái này, thế này sao lại là cái gì mặt trời? Nguyên lai là quốc vận kim long một con mắt. Một con mắt uy năng liền có thể so với ngoại giới mặt trời, đại tần quốc vận kim long đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, Diệp Lân căn bản là không có cách đánh giá. Viên kia chuyển động quốc vận kim long con mắt nhìn về phía mới nhìn trộm nó Diệp Lân cảm thấy bàng bạc vô biên áp lực chút xuống mà đến. Cũng liền vào lúc này, lão giả tóc trắng cũng phát hiện dị thường, đối Diệp Lân vung tay áo bảo, Diệp Lân chung quanh liền bị kết giới màn sáng bao phủ. Lão giả nhìn thật sâu Diệp Lân một chút, nghi ngờ trong lòng. Cũng là kỳ quái, quốc vận kim long đã thật lâu không có chú ý qua đi đời đệ, cái trước thu hoạch được nó chú ý chính là không có đăng cơ đại tần hoàng đế. Cái này gọi Diệp Lân cũng không phải là tộc ta người, không có khả năng trở thành đại tần đời sau quân vương. Theo lão giả bố trí xuống pháp lực kết giới, nguyên bản toàn thân xương cốt đôm đốp rung động cảm giác nguyên thần đều muốn bị đập vụn, Diệp Lân mới chỉ hoàn qua một hơi. Quá đáng sợ, chỉ là bị nhìn thoáng qua, hắn thiếu chút nữa viết di chúc ở đây rồi. Đương nhiên, đây là yếu nhất trạng thái Diệp Lân nếu là toàn lực bộc phát, chắc chắn sẽ không bị đại tần quốc vận kim long một chút cho nhìn kỹ. Lão giả nói, cúi đầu xuống, không cần cùng nó đối mặt, nếu không sẽ bị coi như khiêu khích. Diệp Lân vội vàng cúi đầu xuống, thậm chí còn đối cái kia nhìn chăm chú lên nó kinh khủng con người làm một đại lễ. Vô ý đã quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Cái kia kinh khủng con mắt lại nhìn Diệp Lân một lát, lúc này mới lại lần nữa nhất chuyển không còn quan tâm hắn. Lão giả tóc trắng cũng là hơi thở dài một hơi, nếu là quốc vận kim long báo nổi, hắn căn bản không chấn áp được, tối thiểu cũng muốn ba tôn hắn cái này tu vi trưởng lão hoặc là đổi đại tần hoàng đế bản thân cầm trong tay ngọc tỷ đến đây mới có thể chấn áp. Đại bộ phận quốc độ quốc vận kim long ý chí đều chất chứa tại ngọc tỷ bên trong, mà quốc vận kim long chân thân càng tiếp cận thuần túy khí vận hội tụ thai nén mà ra thái cổ kim long. Bên cạnh, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử xinh đẹp trên dung nhan đều là vẻ lo lắng, mà thất công chúa thì là có chút hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Lân. Tựa hồ tất cả mọi người ở trong chỉ có Diệp Lân là đặc thù nhất một cái kia, mới trong lúc vô tình liền mạo phạm nào đó tôn kinh khủng tồn tại. Nhưng lấy nàng độ kiếp trung kỳ tu vi, cái gì cũng không có nhìn thấy, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Diệp Lân mỉm cười nói, không có việc gì vấn đề không lớn, mới cũng không có cảm giác được gì, chỉ bất quá ta hiếu kỳ nó tồn tại, nó tựa hồ đối với ta tồn tại cũng có một chút hiếu kỳ. Chương 1605, người theo dõi chương 1605, người theo dõi mặc dù nhìn lên đến Đại Tần Thái Miếu ngay tại tầng thứ 5, ngay tại Đại Tần trong hoàng cung, nhưng Diệp Lân phi thường rõ ràng, Đại Tần Thái Miếu cũng không tại tầng thứ 5, nếu không chỉ là Đại Tần quốc vận kim long tồn tại liền có thể gây nên tai nạn không gian sụp đổ, đương nhiên cũng có thể là toàn bộ Thái Miếu khu vực nhận trùng điệp đại trận ảnh hưởng, nơi đây không gian vững chắc trình độ xa xa cao hơn ngoại giới. Lão giả tóc trắng nói, đã các ngươi đều đã chuẩn bị kỹ càng, liền bắt đầu tiến về quốc vận chi tháp tìm kiếm thuộc về cơ duyên của các ngươi a. Diệp Lân có chút nghi ngờ hỏi, lão tiền bối, nếu như nói quốc vận kim long khảo nghiệm là bỏ số tầng càng cao lấy được quốc vận gia trì cũng càng nhiều, đây chẳng phải là đối cảnh giới cao tu sĩ càng có lợi hơn? Diệp Lân sở dĩ như thế hỏi thăm là vì lợi ích tối đại hóa, cái này quốc vận chi tháp khẳng định không phải hắn muốn vào liền có thể tiến, nếu là cảnh giới cao tu sĩ càng có tu sĩ Diệp Lân tính toán đợi đột phá độ kiếp kỳ về sau lại đến nếm thử, mà không phải hiện tại liền lãng phí một lần cơ hội quý báu. Lão giả lắc đầu nói, Thái Miếu chính là cơ duyên chi địa, mà lại là khuynh hướng hoàng tộc thiên kiêu cơ duyên chi địa, tuyệt đại bộ phận khu vực đều không tồn tại cảnh giới càng cao thu hoạch cơ duyên thì càng nhiều tình huống, cái này quốc vận chi tháp cũng là như thế. Diệp Lân nghe vậy trong lòng lại không lo lắng, cùng Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử nhanh chân hướng phía quốc vận chi tháp đại môn đi vào, trong lúc đó thất công chúa cho Diệp Lân truyền âm. Quốc vận chi tháp ta đã đi qua, liền ở chỗ này chờ các ngươi đi, đúng cho các ngươi chia sẻ một điểm quốc vận chi tháp tình huống, tiến vào bên trong sau mỗi người thân ở khác biệt không gian, cho nên không có cách nào tiến hành lẫn nhau trợ giúp, chỉ có thể một mình đối mặt khảo nghiệm. Diệp Lân trả lời một câu tạ ơn, ánh mắt rơi vào Tần Cẩm Nhi, ngọc kiếm tiên tử trên thân, Tần Cẩm Nhi mặc dù đã tới qua một lần Thái Miếu nhưng cũng không có tới qua quốc vận chi tháp, cho nên cũng muốn cùng nhau tiến hành khảo nghiệm. Diệp Lân nói khẽ với bọn hắn nói, hết thảy lấy an toàn làm trọng. Thất công chúa tình báo tự nhiên không ngừng truyền âm cho Diệp Lân một người, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử cũng nghe đến, đều là đối Diệp Lân sắc mặt có chút nghiêm túc khẽ gật đầu. Hai nữ chăm miệng một lời, phu quân yên tâm. Diệp Lân nhẹ gật đầu, ba người cùng nhau cất bước chôn vào quốc vận chi tháp tầng thứ nhất. Diệp Lân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người đã xuất hiện ở một mảnh trống trải vô ngân vực ngoại tinh không bên trong. Tầng thứ 8, mấy cái mơ hồ không rõ bóng người xếp bằng ở một cái thanh tịnh thấy đáy ao nước trước, ao nước chung quanh có sương mù màu trắng không ngừng bốc lên, những này mơ hồ không rõ thân ảnh chính là tại trong sương mù khói trắng như ẩn như hiện. Tầng thứ 8 khoảng cách đệ cửu trọng thiên nơi phi thăng khoảng cách cũng không xa xôi, nơi này có được linh giới nhất nguyên khí dồi dào, những này màu trắng sương mù trên thực tế liền là ở khắp mọi nơi tinh thuần nguyên khí, cũng chỉ có như thế nguyên khí dồi dào tài nguyên mới có thể thỏa mãn đại thừa kỳ tu sĩ tu hành. Trong sương mù, một cặp con ngươi sáng ngời bỗng nhiên mở ra, một cái uy nghiêm nam tử trung niên thanh âm truyền ra. Quốc vận chi tháp khảo nghiệm lại phải bắt đầu. Theo nam tử trung niên thanh âm nam tử khuyết tán ra, lại có mấy đối tại trong sương mù phá lệ con ngươi sáng ngời mở ra, một cái lão phụ nhân thanh âm truyền ra. A, hoàng đế vậy mà cửa hải thứ nhất chú việc này, chẳng lẽ lại là thú vị tuổi trẻ tiểu gia hỏa tiến tháp? Một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm truyền ra. Lão thái bà ngươi lần này ngồi xuống ước chừng qua hơn 2000 năm, còn không biết được linh giới đã xuất hiện rất khó lường số. Lão thái bà hừ lạnh một tiếng, một lần tu hành 2000 năm đây không phải là chúng ta những người này cơ bản thao tác sao? Trước kia qua không biết nhiều thiếu cái 2000 năm, cũng không thấy được linh giới phát sinh quá khó lường số. Một cái thanh lãnh nữ tử thanh âm truyền ra, lão thái bà có chỗ không biết, lần này tham gia khảo nghiệm có hai người đáng giá chú ý, một người chính là thu được 7 thanh đế binh đi theo hoàng tộc phi thăng giả, một người khác à, hắn không phải hoàng tộc, mà là người có đại khí vận, nhắc tới cũng xảo, hai người vẫn là đạo lữ quan hệ. Lão thái bà thanh âm đều đề cao mấy phần, làm sao có thể, cái này không hợp lý. Cái trước người có đại khí vận còn không có phi thăng bất lạc, không nên xuất hiện tại mới đại khí vận người. Tựa hồ tại vị này lão thái bà trong mắt, có thể thu được 7 thanh đế binh đi theo hoàng tộc thiên kiêu xa xa không có đại khí vận người trọng yếu, sự chú ý của nàng điểm đều tại đại khí vận nhân thân bên trên. Cũng liền vào lúc này, uy nghiêm trung niên nam nhân thanh âm lại lần nữa truyền ra, có lẽ là tiên đạo quy tắc có biến, mà chúng ta liền ở vào biến hóa bên trong, biến hóa cũng liền đại biểu cho nguy hiểm cùng kỳ ngộ, mà có thể thành công hay không phi thăng thành tiên liền muốn xem chúng ta có thể hay không bắt lấy kỳ ngộ. Tốt, tạm thời trước không cần nói chuyện phiếm, lại đến quan sát một phen vị này người có đại khí vận cùng tộc ta một đời mới đỉnh cấp thiên kiêu biểu hiện a. Khi đang nói chuyện, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ đống nhiên sóng nước lấp loáng, từng đợt gợn sóng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nguyên bản thanh tịnh thấy đáy mặt hồ tựa hồ biến thành mặt kính chưa cắt trở thành hai nửa, một nửa đứng đấy một cái ghim cao mã vĩ người mặc màu tím nhạt váy dài thức tha thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt bình tĩnh, mà đổi thành một mặt thì là đứng đấy một người mặc đạo bào màu lam nhạt thanh niên khuôn mặt coi như tuấn lãng, hán. Đột nhiên tựa hồ phát hiện cái gì, ngẩng đầu lên nghi ngờ đánh giá bốn phía. Lão thái bà cười nói, có chút ý tứ, đây chính là tân nhiệm người có đại khí vận sao? Chỉ là hợp thể đại viên mãn tu vi lại là loáng thoáng đã nhận ra chúng ta nhìn trộm. Thanh lãnh nữ tử nói ra, tộc ta thiên tiêu tựa hồ lại có trưởng thành, so với trước đó, nàng tư chất tu hành cùng tu hành tiềm lực vậy mà lại tăng lên. Uy nghiêm nam tử nói, nếu là lại để cho chấm cái này tiện nghi nữ nhi đi kiếm sơn, tất nhiên sẽ thu hoạch được thanh thứ 8 đế binh đi theo, mà thu được 8 thanh đế binh đi theo người còn tại 40 triệu năm trước, về sau vị kia hoàng tộc tiền bối thành công phi thăng, bây giờ chỉ sợ là tại tiên giới tiêu diêu tự tại. Một cái thanh âm quyến rũ truyền ra, kỳ hỉ, hoàng đế, không bằng liền để nàng đi thử xem. Uy nghiêm nam tử cười lạnh nói, xem ra ngươi rất muốn mưu phản. Cô gái quyến rũ hì hì cười nói, sao dám, chỉ là chỉ đùa một chút thôi, nếu để cho nàng này thành công thu hoạch được thanh thứ 8 đế binh đi theo, tin tức một khi truyền ra nhất định cả nước chấn kinh, không ít người đoán chừng muốn động tâm tư để ngươi làm thái thượng hoàng, đến lúc đó xã tắc dao động, đối chúng ta đều không có chỗ tốt gì đâu, với lại người ta đều không lên làm nữ đế, bằng cái gì nàng có thể, không nên. Uy nghiêm nam tử khẽ hừ một tiếng, chấm còn không có lão, một chút có ý khác hạng người, chấm còn có thể nhẹ nhõm trấn áp, trọng yếu là trước mắt linh giới phong vũ nổi lên. Cẩm Nhi nàng khiêm tốn trưởng thành liền tốt, nhiều một thanh đế binh cũng không thể để thực lực của nàng phát sinh chất biến, nhưng sẽ đem nàng cuốn vào vô cùng vô tận trong nguy hiểm. Thanh lãnh nữ tử nói, tốt tốt, chớ nói chuyện, khiêu chiến muốn bắt đầu. Mới nhận được tin tức, quốc vận Kim Long nhìn nhiều người có đại khí vận một chút, có lẽ kẻ này khiêu chiến quá trình cùng những người khác không giống nhau. Chương 1606, hổ vào bầy dê. Chương 1606, hổ vào bầy dê. Diệp Lân đang đứng tại một mảnh mênh mông vô ngần trong hư không, đột nhiên hắn sinh ra một loại bị thăm dò cảm giác, hắn hơi nghi hoặc một chút hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, còn thả ra thần thức lan tràn ra. Nhưng cuối cùng không có phát hiện bất luận kẻ nào tồn tại ở vùng hư không này bên trong. Diệp Lân thầm nghĩ, nếu là đi tới hoàng tộc Thái Miếu, thăm dò ta người hơn phân nửa cũng là đại tần hoàng tộc lao tiền bối, bằng vào ta thực lực trước mắt không phát hiện được thân hình của bọn hắn cũng đúng là bình thường, bất quá cũng không quan trọng, dù sao ta cũng không có ý định thi triển toàn bộ thực lực. Mặc dù tại lần trước Diệp Lân cùng đại tần hoàng hậu mật đàm bên trong, đại tần hoàng hậu hư hư thực thực biết được Diệp Lân người mang trọng bảo, cũng đại khái biết được là một cái chiếc nhẫn, nhưng Diệp Lân suy đoán, đại tần hoàng hậu cũng không biết đó là trùng hoàng cổ giới, lại càng không biết hiểu nhẫn cổ lai lịch cùng cụ thể công dụng. Cho nên Diệp Lân không có ý định đem mình nội tình tại người ta dưới mí mắt bộc lộ ra đi, mặc dù trước mắt Đại Tần Hoàng đế đối với hắn là thiện ý lớn hơn cả ác ý, nhưng Diệp Lân cũng muốn cẩn thận ứng đối, không thể hoàn toàn tin tưởng một cái hắn hoàn toàn không hiểu rõ người. Về phần bởi vì thực lực không có hoàn toàn bộc phát dẫn đến hắn thu hoạch Đại Tần quốc vận gia chỉ giảm bất đi nhiều cũng không sao, quốc vận gia chỉ đối với Diệp Lân mà nói, vốn là dạy hoa trên ấm, có tốt hơn không có cũng cái gọi là. Cũng liền tại Diệp Lân trong lòng làm ra kế hoạch thời điểm, bên trong hư không bỗng nhiên khuấy động lên trận trận không gian ba động, một cái không gian vòng xoáy đang tại hình thành. Tại không gian vòng xoáy trung tâm là đen kịt một màu, siêu siêu siêu, ngàn vạn đạo màu đen nhạt ma ảnh từ vòng xoáy trung tâm bắn ra. Diệp Lân đều không cần bất kỳ suy nghĩ liền có thể đánh giá ra, đây là một đoàn hợp thể kỳ thiên ma, tổng cộng số lượng có chừng mấy trăm đầu, chỉ bất quá trong đó thực lực cao nhất cũng liền hợp thể hậu kỳ tu vi, ngay cả hợp thể đại viên mãn đều không có đạt tới. Giống như không phải huyễn cảnh huyễn thuật, đây hết thể đều là thật, xem ra những này hư không thiên ma là quốc vận kim long không biết từ cái kia xó xỉnh bên trong nắm bắt tới. Một đoàn thiên ma mới vừa tới đến mảnh thế giới xa lạ này, toàn bộ thế giới bên trong tựa hồ đều chỉ có Diệp Lân một người, lúc này là như thủy triều hướng phía Diệp Lân xông lại, bọn hắn đang điên cuồng gào thét gào thét. Ha ha ha, vốn cho là bị không gian vòng xoáy hút tới một cây lông gà đều không có trong hư không, không nghĩ tới vừa qua khỏi đến đã nghe đến huyết nục huyết thực hương vị. Lại còn là mỹ vị ngon miệng tu sĩ nhân tộc, ta tựa hồ đã ngửi được sợ hãi mùi thơm. Nhìn ta trước trở nên tuyệt sắc mỹ nữ mị hoặc hắn. Tới trước được trước, đi trễ ngay cả mảnh vỡ nguyên thần đều không được chia. Diệp Lân cứ như vậy lặng lặng nhìn mấy trăm hợp thể kỳ thiên ma kích xạ mà đến, trong lúc nhất thời đủ loại thần thông phép thuật, huyễn thuật, công kích linh hồn cùng nhau hướng phía hắn bao phủ mà đến. Ầm ầm. Bên trong hư không phát sinh kịch liệt bạo tạc, Diệp Lân nguyên bản vị trí triệt để bị thần thông hải dương bao phủ lại. Đắc thủ, ha ha, vừa rồi hắn bị ta chém rụng đầu. Làm sao cảm giác khá là quái dị, nhân tộc này dù sao cũng là cái hợp thể đại viên mãn tu sĩ tại sao không có tượng trưng phản kháng một cái? Ha ha, nhận chức này ra hỏa có mạnh mẽ hơn nữa, chúng ta có mấy trăm hợp thể kỳ tu sĩ, hết thảy vây công hắn nơi nào có bất kỳ phần thắng nào. Lao huynh nói cực phải. Cái kia xông lên phía trước nhất thiên ma hóa thành hình người, đột nhiên bị một cái tay vô vô bả vai, thiên ma hơi sững sờ, quay đầu tới lại phát hiện có một người mặc đạo bào màu lam nhạt tu sĩ nhân tộc chính một mặt hiền lành nhìn xem hắn. Không phải Diệp Lân là ai? Tôn này hợp thể hậu kỳ thiên ma giật mình kêu lên, mới đầu còn tưởng rằng là có cái khác thiên ma đang nói đùa hắn, hợp thể kỳ tu sĩ làm sao có thể thuần gì, nhân tộc kia tu sĩ nhục thân rõ ràng đã bị vành thành mảnh vụn tạt bã, ngay cả nguyên thần đều bị công kích linh hồn gây thương tích không cách nào bỏ chạy. Tiếp xuống bọn hắn chỉ cần tiến lên chia cắt nguyên thần đem từng khối nguyên thần thôn phệ. Nhưng sau một khắc, người kia một cái tay liền xuyên thủng hắn thiên ma chi thể, còn không đợi hắn phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết nguyên thần cũng không kịp thoát đi, hắn cũng cảm giác được một cỗ lớn lao hấp lực, giờ phút này nhân tộc kia tu sĩ cầm trong tay một cái màu xanh biết hồ lô, kinh khủng hấp lực chính là từ trong hồ lô phát ra tới. Không, không cần. Trong chớp mắt, tôn này hợp thể hậu kỳ thiên ma nguyên thần liền bị hút vào trong hồ lô, cái khác thiên ma cũng đã nhận ra dị thường, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Không tốt, cái này nhân tộc tu sĩ có thể phá không tuấn gì, tựa hồ là cái khó lường tiên tiêu. Đáng chết, cùng một chỗ liên thủ chém giết hắn. Sau một khắc Diệp Lân thân ảnh lại biến mất không thấy, khi hắn xuất hiện thời điểm, lại một tôn hợp thể hậu kỳ thiên ma đầu lâu bị bóp nát trở thành một đoàn huyết vụ, thiên ma nguyên thần lại lần nữa bị hồ lô trong nháy mắt hút đi. Bành bành bành. Trong lúc nhất thời, Diệp Lân liền như là hổ nhập đàn sói, bất luận cái gì một chiêu một thức đều có thể mang đi một tôn thiên ma, liền ngay cả nguyên thần đều khó có khả năng bỏ chạy rời đi. Lập tức mấy trăm tôn thiên ma tàn tác như chim ong. Mau trốn, cái này nhân tộc tu sĩ không thể trêu chọc, hắn quá mạnh. Đáng chết, cho dù là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ đối mặt chúng ta cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Cũng liền tại thiên ma bốn phía tản ra thời điểm, đột nhiên Diệp Lân trên thân bộc phát ra ánh sáng màu đỏ ngòm, thiên ma ý chí thể trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn kết giới đem phương viên mấy trăm dặm toàn bộ bao khỏa. Đây là Diệp Lân thiên ma lĩnh vực. Phóng xuất ra thiên ma lĩnh vực Diệp Lân càng thêm hung tàn, không đến 20 cái thời gian hô hấp, thiên ma lĩnh vực tự mình tiêu tán, mà thiên ma trong lĩnh vực mấy trăm hợp thể kỳ thiên ma đã hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại từng đám huyết vụ tại vực ngoại tinh không bên trong chậm rãi phiêu động, thời gian một chén trà công phu cũng chưa tới, Diệp Lân thông qua được quốc vận chi tháp tầng thứ nhất. Cũng liền tại Diệp Lân thu hồi thiên ma lĩnh vực lúc, một tôn cổ lão cửa đá trong hư không ngưng tụ, trên cửa đá còn cần linh giới chữ cổ viết số lượng, thứ 30 tầng. Diệp Lân có chút nghi ngờ nhìn qua cái kia một tổ số lượng. Không cần tiến tầng thứ 2, mà là trực tiếp nhảy tới thứ 30 tầng. Cũng là hợp lý, bằng không cái này tháp nếu có mấy trăm tầng chẳng phải là muốn leo đến ngày tháng năm nào đi. Nhưng là, khá là đáng tiếc, ta còn muốn lấy mỗi một tầng đều có thể xuất hiện lớn như vậy một đám cao khối lượng cao tu vì cái gì thiên ma, như vậy ta liền có thể thu hoạch được đại lượng tiên ma nguyên thần, đem toàn bộ luyện chế thành hợp thể kỳ khối lỗi, bán đi nhưng chính là một số lớn thu nhập. Diệp Lân cũng không có nhiều do dự, thân hình nhẹ nhàng, rất nhanh liền đi vào thứ 30 tầng trong cửa lớn, thấy hoa mắt, hắn tựa hồ là về tới nguyên điểm, xung quanh vẫn như cũng là một mảnh trống trải tinh không, chỉ bất qua cái kia từng đám huyết vụ đều biến mất, cái này cũng đã chứng minh Diệp Lân cùng trước đó cũng không ở vào cùng một trong không gian. Không gian ba động lại lần nữa truyền đến, một cái càng thêm không gian thật lớn vòng xoáy đang tại ngưng tụ. Loáng thoáng ở giữa, Diệp Lân đã cảm thấy từng tôn hợp thể đại viên mãn tồn tại khí tức. Siêu siêu siêu. Vẫn như cũng là thiên ma từ không gian vòng xoáy bên trong bay bắn mà ra. Chỉ bất quá lần này là hợp thể đại viên mãn tu vi thiên ma, với lại duy nhất một lần trọn vẹn nhiều đến hơn 10 tôn. Tại một chút xa xôi tiểu thế giới, những ngày này ma đô có thể xưng là ma đế, ma tôn, có thể hoành hành một phương, nhưng bây giờ tụ tập đi tới Diệp Lân trước người. Diệp Lân không sợ chút nào, con mắt có chút tỏa sáng. Cái này quốc vận chi tháp là cái bảo địa a, hiện tại liền có thể xuất hiện nhiều như vậy hợp thể đại viên mãn thiên ma, đằng sau chẳng phải là có độ kiếp kỳ. Luyện chế khôi lỗi hạch tâm tài liệu chính liền dựa vào cái này một đợt. Chương 1607, độ kiếp kỳ ma tôn. Chương 1607, độ kiếp kỳ ma tôn. Hơn 10 tôn hợp thể đại viên mãn thiên ma tập hợp một chỗ, bàng bạc màu đen nhánh ma khí phóng lên tận trời, vừa mới bị chuyển tống tới thiên ma tựa hồ còn có chút ngập bước, nhưng trong nháy mắt bọn hắn toàn bộ kịp phản ứng, không chút do dự cười gần tranh nhau chen lấn hướng phía Diệp Lân giết tới đây. Tu sĩ nhân tộc cùng thiên ma ở giữa có cái gì tốt nói, chỉ cần gặp mặt liền không khả năng từ bỏ ý đồ. Diệp Lân cũng là yên lặng không nói, tại ở gần thiên ma bảy trường trăm dặm, huyết hồng sắc thiên ma ý chí thể cấp tốc tràn ngập ra, thiên ma trong đám truyền đến tiếng kinh hô. Giống như không phải cái nhân tộc tu sĩ, đây là ma thần lĩnh vực, hẳn là người này là một tôn ma thần. Hẳn không phải là, này khí tức có thể là cái ma thần hậu duệ hoặc là tu hành ma thần công pháp đến cảnh giới cao thâm về sau đạt thành ma thần hóa. Quản hắn nhiều như vậy, chúng ta tại tầng thứ 8 chỉ là cái tiểu lâu la, bây giờ dưới cơ duyên xảo hợp đi tới tầng thứ 5, chính là nên chúng ta đại khai sát giới điên cuồng thôn phệ huyết đục sinh linh thời điểm, cái này hư hư thực thực ma thần giá hỏa chúng ta liên thủ vây công, một dạng có thể đem đánh bại phân mà ăn chi. Không tốt, người kia biến mất. Này, Thiên Ma Lão Ca, ngươi là đang tìm ta sao? Thời gian qua một lát, ma thần trong lĩnh vực lại lần nữa truyền ra thiên ma trận trận tiêu thảm. Nguyên bản hung tàn rào hoạt thiên ma tại thiên ma trong lĩnh vực cực kỳ giống nhận lấy hãm hại hải tử, bọn hắn hoảng sợ cầu xin tha thứ, quỳ xuống đất đầu hàng, thậm chí nguyện ý nhận Diệp Lân làm chủ, từ đó trở thành ma buộc. Chỉ bất quá kết quả đều được thu vào Diệp Lân cái kia trong hồ lô, hắn hiện tại chỉ là cái vô tình máy kiếm tiền. Tại thanh lý mất tất cả thiên ma về sau, thiên ma lĩnh vực tự mình tiêu tán, Diệp Lân hoàn hảo không chút tổn hại hiện lộ thân hình, thậm chí một cái góc áo đều không có hư hao, một sợi tóc đều không có lộn xộn. Với lại thanh lý tầng thứ nhất hòa thanh lý thứ 30 tầng sử dụng chênh lệch thời gian không được quá nhiều. Diệp Lân tự lẩm bẩm, những này hợp thể đại viên mãn thiên ma cũng đều là tinh huyễn, so với nhân tộc hợp thể đại viên mãn tu sĩ mạnh lên không ít, chỉ bất quá gần nhất chừng trăm năm ta cá nhân thực lực tăng lên thực sự quá lớn, liền điểm này ngay cả cho ta hơi thả lỏng gân cốt đều không đủ. Ầm ầm, một cái cổ lão cửa đá ngưng tụ mà thành, trên cửa đá viết chữ cổ, thứ 50 tầng, vì tiết kiệm thời gian, cũng liền tại cửa đá vừa mới hình thành một khắc này, Diệp Lân thân hình liền đã xuyên qua trong đó. Lại là giống nhau như lúc tinh không, giống nhau như lúc không gian vòng xoáy, mà lần này từ vòng xoáy bên trong đi ra, không còn là hợp thể kỳ thiên ma, mà là hai tôn tu vi độ kiếp sơ kỳ, hàng thật giá thật có thể bị tầng thứ 5 tu sĩ mang theo ma tôn tên thiên ma. Cái này hai tôn thiên ma tại xuất hiện tại Diệp Lân trước người lúc là một đoàn vô hình vô chất thiên ma tinh thần thể, nhưng ở xuất hiện tại Diệp Lân trước người về sau, trong nháy mắt liền hóa thành hai tên da thịt tuyết trắng, toàn thân cao thấp chỉ bọc lấy một sợi lụa mỏng, da thịt nhược ảnh nhược hiện biệt mỹ thiếu nữ. Hai tên thiếu nữ đều là một mặt hồn nhiên ngây thơ, tựa hồ là một đôi song bảo thai hoa tỉ muội. Diệp Lân chỉ là dùng con mắt nhìn thoáng qua cũng cảm giác thân thể khô nóng, không hiểu bị khơi gợi lên như muốn hung hăng tàn phá tà ác dục niệm. Cái này hai tôn thiên ma mị hoặc năng lực tự mang lấy công kích linh hồn thần thông, trong bất chi bất giác liền đã ảnh hưởng đến Diệp Lân tâm thần, mặc dù thực lực chỉ có độ kiếp sơ kỳ, nhưng mị hoặc thần thông quả thực không thể so với độ kiếp trung kỳ huyền nguyện các chủ kém nhiều thiếu. Với lại cái này hai tôn thiên ma còn có cực mạnh cảm giác thần thông, tựa hồ tại gặp mặt trước tiên liền cảm giác được Diệp Lân là tốt sắc chi đồ, cho nên lựa chọn trước tiên biến thành mỹ nữ. Ừ ngực. Diệp Lân con mắt đều có chút thẳng, hung hăng nuốt hai cái nước bọt. Hai vị tuyệt sắc giai nhân đạp trên bước liên tục, một mặt hồn nhiên chậm rãi đi tới, nhìn như đi được rất chậm chạp nhưng mỗi một bước đều bước ra hơn 10 dặm, nếu là trong mắt chỉ còn lại hai vị mỹ nữ tất nhiên rất khó kịp thời phát giác hai tôn độ kiếp kỳ mà tôn đang tại cực tốc tới gần. Vị công tử này, xin hỏi họ gì tên gì? Gặp nhau tức là duyên, vũ trụ mịt mờ này vô biên vô hạn, thật là khiến người tịch mịch, công tử không bằng tới bồi bồi hai chúng ta tỉ muội chúng ta cam đoan để công tử cảm nhận được nhân gian cực lạc. Hai cái có được thanh thuần dung nhan và khí chất thiếu nữ trong miệng nói ra được là hổ lang chi tử. Vậy đối mộng mộng mê mê mỹ lệ trong con người tựa hồ không có một tia mị hoặc, tựa hồ bởi vì quá nhỏ tuổi, hoàn toàn không hiểu các nàng trong miệng nói tới sự tình, cái này cũng tạo thành cường đại tương phản, mà loại này tương phản có thể làm trong lòng nam nhân cấp độ càng sâu dục nghiệm. Diệp Lân tựa hồ bởi vậy thất thần một lát, mà cũng liền tại Diệp Lân thất thần trong nháy mắt đó, hai vị tuyệt sắc mỹ thiếu nữ đã tới gần Diệp Lân không đủ mấy lý, hai người nhìn nhau cười một tiếng thân hình hóa thành hai đoàn ma ảnh trong nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại, trong đó một thiếu nữ dùng thon thon tay ngọc chụp vào Diệp Lân đầu lâu, một người khác thì là chụp vào Diệp Lân đan điền. Cũng liền tại hai tôn tiên ma một vị sắp đạt được thời điểm, cái kia nguyên bản bị mỹ mạo của bọn hắn mê đến thần hồn điên đảo tu sĩ nhân tộc đột nhiên lộ ra một vòng cười tà. Thật không may, các ngươi muốn tới gần ta, nhưng ta cũng muốn tới gần các ngươi. Trong khoảnh khắc Diệp Lân thân hình bạo tăng, trong chớp mắt liền biến thành một tôn thân cao trăm trượng toàn thân đều là cơ bắp hở ra kinh khủng ma thần, hai vị thiên ma thiếu nữ bất ngờ không để phòng kinh hô một tiếng cũng không có đào tẩu, mà là ra tay ác hơn, các nàng dứt khoát muốn trực tiếp phá hủy Diệp Lân nhục thân thôn phệ nguyên thần của hắn. Cùng bạo ma thần ý chí thể đã đem bọn hắn trong nháy mắt bao phủ, ầm ầm một tiếng nổ vang. Hai người tinh tế tay cầm chạm đến Diệp Lân thân thể cũng không có như cùng dự đoán như vậy nhẹ nhõm phá hủy rơi Diệp Lân nhục thân. Diệp Lân nhục thân liền như là thượng phẩm chí bảo đồng dạng, hai vị độ kiếp sơ kỳ cường giả chỉ ở phía trên lưu lại mấy đạo huyết sắc vết cắt, mà cái kia huyết sắc vết cắt hô hấp ở giữa liền biến mất. Lúc này Diệp Lân đã hoàn toàn ma thần hóa, nhục thể của hắn vốn là cực kỳ cường hành, hoàn toàn ma thần hóa về sau, cựu chuyển ma thần thể công pháp trực tiếp phát huy mạnh nhất uy năng, lại thêm hắn còn có ngũ nguyên hồn thiên quyết hồn thiên chân khí hộ thể, cho dù là độ kiếp sơ kỳ kiếm tiên toàn lực một kiếm đều không nhất định có thể đem trực tiếp xuyên qua. Chúng chi là hai cái vũ khí cũng không có đụng tới thiên ma. Hai tôn tiên ma đã nhận ra đại cục không ổn, nhưng giờ phút này người đã ở Diệp Lân Thiên Ma trong lĩnh vực, với lại này Thiên Ma lĩnh vực phạm vi phi thường nhỏ hẹp, đường kính không đến 5 dặm. Tại Thiên Ma trong lĩnh vực không gian nhận lấy áp chế trở nên dị thường vững chắc, bọn hắn thuấn di thần thông ngắn ngủi mất đi hiệu lực, đây cũng là Diệp Lân mục đích, nếu là ngay từ đầu liền hiện lộ Thiên Ma lĩnh vực, bởi vì khoảng cách quá xa, hai tôn tiên ma phát giác không ổn tất nhiên trước tiên chuẩn đi, nhưng khoảng cách gần trong gang tấc, với lại Diệp Lân lấy thân làm mồi, bọn hắn không muốn từ bỏ trực tiếp chém giết Diệp Lân cơ hội, cho nên đã mất đi cơ hội đào tẩu. Nhỏ hẹp Thiên Ma lĩnh vực bên trong, cao trăm trượng Diệp Lân liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, gương mặt trước nay chưa có giữ tợn tà ác, hắn cười hắc hắc nói, hai vị thiên ma cô nương, không cần phải sợ, bản công tử tất nhiên sẽ ở chỗ này hào hào hầu hạ hai vị, nhất định phải để hai vị cô nương cảm nhận được đúng nghĩa nhân gian cực lạc, bản công tử cái này một tôn thân thể có chút lớn, hai vị cô nương hơi nhẫn một cái. Chương 1608, ta thời gian đang gấp chương 1608, ta thời gian đang gấp phong bế không gian thu hẹp bên trong. Hai tôn hóa thành thiếu nữ độ kiếp sơ kỳ thiên ma bởi vì thiên ma lĩnh vực không gian quá vững chắc bị phong ấn thuấn di năng lực, đều là dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Đáng chết, người này thật là một cái hợp thể đại viên mãn tu sĩ nhân tộc. Khẳng định không phải, rõ ràng là một đầu ngụy trang thành người viễn cổ ma thần, hiện tại chúng ta đã không có cách nào trốn, liều chết một trận chiến a. Hai tôn thiếu nữ thiên ma trên mặt hàn sương, ngọc bạch trong ngón tay linh quang lóe lên xuất hiện hai thanh màu trắng bạc sắc bén truy thủ, mà Diệp Lân vẫn như cũng là không có móc ra bất kỳ vũ khí nào đến, hắn giờ phút này liền là bắt rùa trong hũ. Dãy núi đồng dạng to lớn năm đấm mới là tốt nhất vũ khí. Ầm ầm. Ma thần lĩnh vực bên trong truyền ra liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh, song phương giao thủ không đến 10 cái hô hấp thời gian liền truyền ra trong đó một tên thiên ma thiếu nữ tiếng kêu thảm thiết, vẹn vẹn 3 cái hô hấp về sau, một cái khác thiên ma thiếu nữ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Làm độ kiếp kỳ tu sĩ đã mất đi thuấn di năng lực, lại đối mặt một cái không cách nào phá phòng lực lớn vô cùng ma thần, kết cục không hề nghi ngờ, thiên ma lĩnh vực tiêu tán về sau, Diệp Lân trong hư không hiện lộ thân hình, hắn giờ phút này tay trái tay phải bên trên phân biệt nắm lấy một viên phong thần châu. Hai tôn tiên ma nguyên thần liền bị phong ấn ở trong đó, Diệp Lân trước đó chứa nguyên thần khò khè chính là một kiện thượng phẩm chí bảo, phong ấn một cái độ kiếp phía dưới tu sĩ hoàn toàn đủ, nhưng đối mặt độ kiếp kỳ tồn tại không đủ bảo hiểm, tương đối tốt phong ấn phương thức vẫn là sử dụng siêu cấp phong thần châu. Xuyên thấu qua trong suốt sáng long lanh phong thần châu có thể nhìn thấy, ở trung tâm có hai cái điểm đạm đáng yêu thiếu nữ đang tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu là có tâm trí không kiên định hạng người không chừng liền sẽ bị hắn thuần khiết không tì vết bề ngoài mê hoặc, nhưng Diệp Lân sẽ không. Cái này hai cái tiên ma không có cảm giác sai. Diệp Lân là có như vậy một chút xíu háo sắc, nhưng hắn xưa nay sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, nếu là ở thiên ma trước mặt đều thủ không được bản tâm, Diệp Lân cũng sẽ không có được hôm nay chi thành tựu. Thông hướng tầng tiếp theo đại môn lại lần nữa mở ra, lần này là thứ 70 tầng. Tầng thứ 8, một cái mặt kính đồng dạng ao bên cạnh. La Hầu ha ha cười nói, có chút người có đại khí vận nên có dáng vẻ, hợp thể đại viên mãn tu vi vậy mà có thể nhẹ nhõm chém giết hai tôn độ kiếp sơ kỳ thiên ma, mặc dù là tại cái này hai tôn thiên ma khinh địch không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Uy nghiêm nam tử trầm giọng nói, chỉ sợ kẻ này còn xa xa không có triển lộ ra thực lực chân thật. Lao Hầu hơi kinh ngạc, cái này còn không có triển lộ thực lực chân chính. Thanh lãnh nữ tử nói, Lao Thái bà tiếp tục xem tiếp là được, lấy thiếp thân cách nhìn, kẻ này muốn bỏ cao bao nhiêu, chỉ lấy quyết với hắn muốn bại lộ nhiều thiếu thực lực. Diệp Lân tại khiêu chiến bên trong luôn luôn sử dụng tốc chiến tốc thắng sách lược, thứ 70 tầng, độ kiếp kỳ thiên ma gia tăng đến 4 tôn, Diệp Lân sử dụng trước đó sách lược, vẫn như cũng là nhẹ nhõm chiến thắng. Tại thứ 100 tầng, Diệp Lân rốt cục gặp một đầu từ không gian loạn lưu bên trong đi ra độ kiếp trung kỳ thiên ma, mà Diệp Lân ma thần lĩnh vực mức độ lớn nhất cũng chỉ có thể hạn chế độ kiếp sơ kỳ tu sĩ phá không thuần gì, đối mặt độ kiếp trung kỳ thiên ma Diệp Lân tình cảnh trở nên phi thường bị động. Hắn cũng không định ngưng tụ ra ma thần tổ long cùng đánh một trận, mà là vung tay áo bảo, ba đạo thân ảnh đã xuất hiện trước người, hắn Diệp Lân là cái chủ tu, thực lực bản thân vốn cũng không phải là cường hạng. Xuất hiện tại Diệp Lân trước người ba người, theo thứ tự là một thân váy trắng tiểu bạch, một thân đạo bào màu xanh nhạt tiểu cường, cùng tóc màu lam người mặc đạo bào màu lam nhạt tiểu lam. Đối mặt cương địch, Diệp Lân lựa chọn trực tiếp triệu hoán giúp đỡ, Diệp Lân chỉ là dự định ẩn tàng một bộ phận thực lực, cũng không phải là hoàn toàn không thể bại lộ. Tiểu Bạch, Tiểu Cường, Tiểu Lam đều là đã từng thường xuyên xuất hiện tại Diệp Lân người bên cạnh, những cái kia thần cơ diệu toán đại thừa kỳ tu sĩ rất dễ dàng liền có thể suy tính ra giữa bọn hắn tồn tại linh hồn liên hệ, ẩn tàng bọn hắn không có bất kỳ cái gì tất yếu. Tiểu Cường hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn nói, lão đại thực ra sức, vừa ra trận liền cho an bài độ kiếp trung kỳ cường địch. Tiểu Lam thì là yên lặng hóa thành một chiếc màu đen nhạt phi thuyền, Diệp Lân thân hình lóe lên xuất hiện ở phi thuyền đầu thuyền. Tiểu Bạch ngọt ngào mỉm cười quay đầu lại hỏi nói, phu quân, muốn làm sao giết? Diệp Lân nói, tận lực không cần lãng phí thời gian. Cũng liền vào lúc này, trước đó vốn định thuấn di tới thuận tay đem Diệp Lân cắn nuốt độ kiếp trùng kỳ thiên ma tựa hồ đã nhận ra có chút không ổn, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, cho dù là Diệp Lân bên người nhiều xuất hiện ba người, mà ba người này cũng chỉ là hợp thể đại viên mãn tu vi, ngay cả độ kiếp kỳ cũng chưa tới. Hắn đường đường một cái độ kiếp trung kỳ thiên ma ma tôn, thủ hạ đã từng có vài chục ước thiên ma, thôn vệ qua thật nhiều cái tiểu thế giới sinh linh, nếu là bị chỉ là mấy cái xuất khẩu của ngôn hợp thể kỳ tu sĩ dọa lui mới là chuyện cười lớn. Hừ, điều trùng tiểu kỹ, coi là diễn một trận rất mạnh rất có phấn khích hí liền có thể lừa qua bản tôn. Ý nghĩ hao huyền, chẳng qua là nhiều tăng thêm ba cái huyết thực thôi, xem ở các ngươi biểu diễn ra sức như vậy tình huống dưới, buồn ma tôn dự định tra tấn các ngươi cái mấy trăm năm, tận lực thôn phệ các ngươi tuyệt vọng cùng thống khổ lại để cho các ngươi hồn phi phách tán. Khi đang nói chuyện, tôn này thiên ma hóa thành một cái trọn vẹn mấy trăm dài núi cao loan đồng dạng to lớn huyết hồng sắc đầu lâu bốn phía tản mát ra kinh khủng ma khí, cái kia đầu lâu tại mọi người trong tầm mắt lóe lên chính là trong nháy mắt tuấn di ra ngoài mấy trăm dặm. Giờ phút này khoảng cách của song phương vốn cũng không phải là quá xa xôi, tôn này thiên ma chỉ cần lại tuấn di một lần liền có thể mở ra huyết buồn đại khẩu đem Diệp Lân bốn người một ngụm ướt xuống. Một khắc, nhất thanh nhất bạch hai cái thân ảnh đã tuấn di đến thiên ma trên mặt, thiên ma chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc về sau, bắt đầu từ không có bất kỳ cái gì huyết đục trong lỗ mũi phun ra ngoài hai đoàn màu xám đen khí tức hướng phía hai người quét sạch mà đi. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy hai đoàn màu xám đen khí thể hạch tâm nhưng thật ra là hai viên vạn hồn châu, mặc dù danh tự gọi là vạn hồn châu, nhưng chỉ sợ đã thôn phệ không biết nhiều thiếu vạn phản hư kỳ, hợp thể kỳ tu sĩ hồn phách nguyên thần, trong đó thậm chí còn có hai tôn độ kiếp sơ kỳ chủ hồn. Những này hồn nô nhóm từng cái dương nhanh múa bước phát ra tê tâm liệt phế khóc thét âm thanh, dù là Diệp Lân đứng ở đằng xa giờ phút này cũng cảm giác linh hồn đang run sợ, đây là thiên ma sở trưởng tuyệt chiêu công kích linh hồn. Rất rõ ràng tôn này thiên ma là muốn mượn nhờ hai viên vạn hồn châu công kích linh hồn đem Tiểu Bạch cùng Tiểu Cường ngắn ngủi áp chế, cái kia huyết buồn đại khẩu cũng vào lúc này mở ra, Sâm Bạch giang hướng phía Tiểu Bạch cùng Tiểu Cường cắn một cái đến. Tiểu Bạch đống nhiên cười, hoàn toàn không phòng ngự sao, thật sự là phản ứng trì độ đâu. Tiểu Cường đồng thời rút ra kéo một cái trường đao cùng một thanh trường kiếm, Tiểu Bạch thì là cái miệng anh đào nhỏ nhắn một trường phun ra một tia màu trắng bạc sắc bén kiếm khí, cũng liền tại Sâm Bạch giang sắp khép kín một khắc này, đao quang kiếm ảnh đồng thời lấp lóe, cái tia to lớn đầu lâu tại trải qua ngắn ngủi đỉnh trệ về sau, răng rắc phân chia thành mấy chục khối, sau đó lại hóa thành từng đoàn thiên ma tinh thần thể. Làm sao có thể, bản tôn thiên ma chân thân không có khả năng dễ dàng như thế liền bị vỡ nát. Không tốt, bọn gia hỏa này vô cùng có khả năng ẩn giấu đi khí tức, bọn hắn đều không phải là cái gì hợp thể đại viên mãn tu sĩ, toàn bộ đều là độ kiếp kỳ tu sĩ, không, toàn bộ đều bước vào độ kiếp trung kỳ, trốn. Bỏ chạy ý nghĩ này vừa mới dâng lên, chỉ thấy từng cây trận kỳ phân tán tại phương biên mấy ngàn dặm sau đó biến mất trong hư không, Diệp Lân không nhanh không chậm thanh âm truyền đến. Đến lúc này cũng đừng nghĩ lấy chạy. Ngươi thiên ma chân thân chí ít còn có thể đoàn tụ ba lần đi, dứt khoát một điểm đi, thắng ngươi ăn chúng ta bốn người, thua ngươi không có gì cả, ta thời gian đang gấp. Chương 1609, khống chế thực lực. Chương 1609, khống chế thực lực. Mới Tiểu Bạch cùng Tiểu Cường hấp dẫn độ kiếp trung kỳ thiên ma lực chú ý, Diệp Lân ở một bên đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, hắn không có ý định xuất thủ hiệp trợ Tiểu Bạch cùng Tiểu Cường sớm một chút chém giết đầu này cường đại thiên ma. Cái này không có ý nghĩa. Độ kiếp trung kỳ tồn tại nguyên thần cực kỳ cường đại, dù là Diệp Lân ma thần lĩnh vực đều không thể ngăn cản hắn tuấn gì. Cho nên Diệp Lân cần suy tính không phải nên như thế nào giết hắn, mà là nên như thế nào bắt lấy tôn này thiên ma nguyên thần. Đây chính là độ kiếp trung kỳ tồn tại nguyên thần. Tại nhẫn cổ thế giới, khôi lỗi luyện chế công nghiệp đã tương đương hoàn thiện, đang tại không ngừng nghiên cứu phát minh ra mới khôi lỗi luyện chế kỹ thuật hòa luyện chế công nghệ. Những cái kia bán đi độ kiếp sơ kỳ khôi lỗi giống như này cường đại, nếu là luyện chế ra độ kiếp trung kỳ khôi lỗi đối Diệp Lân trợ giúp là vậy hắn to lớn. Cho nên Diệp Lân không chút do dự trực tiếp móc ra tiểu thư vì hắn luyện chế ra phức tạp nhất, cường đại nhất thiên la địa võng đại trận trận bàn. Theo trận bàn bắt đầu dùng, đại trận triển khai phòng ngự mấy ngàn dặm đều bị vây quanh, chỉ cần tại khu vực này bên trong đánh tan thiên ma ma thân bức ra thiên ma nguyên thần, Diệp Lân liền có thể đem bắt được. Ầm ầm. Trong hư không, độ kiếp trung kỳ thiên ma lại lần nữa ngưng tụ ra giống như núi cao khổng lồ đầu lâu, hai viên vạn hồn châu vây quanh đầu lâu lượn vòng lấy, mỗi làm Tiểu Bạch cùng Tiểu Cường tới gần xuất thủ, hai viên vạn hồn châu liền lên trước ngăn cản, mà mỗi một lần ngăn cản, vạn hồn châu bên trong hồn phách liền có một bộ phận hồn phi phách tán. Trước đó lần đầu giao thủ, hoàn toàn là bởi vì tôn này độ kiếp trung kỳ thiên ma khinh địch, dẫn đến vừa đối mặt hao phí khổng lồ pháp lực ngưng tụ mà thành cường đại ma thân liền bị Tiểu Bạch cùng Tiểu Cường trực tiếp đánh tan. Bây giờ tôn này thiên ma có chuẩn bị cuối cùng là có hoàn thủ cơ hội, nhưng cũng vẹn vẹn có một điểm hoàn thủ cơ hội, lại lần nữa giao thủ một cái chớp mắt hắn liền bị gắt gao áp chế. Cái kia to lớn thiên ma ma thân phía trên không đến hai cái hô hấp thời gian liền lưu lại từng đạo đao kiếm vết thương, hai viên thượng phẩm chí bảo vạn hồn châu căn bản vốn không đủ để hoàn toàn chặn đường Tiểu Bạch cùng Tiểu Cường liên thủ tiến công, huống chi là hắn vạn hồn châu mỗi ngăn cản một lần uy năng liền bị suy yếu một phần. Không được, nhất định phải trốn, hoàn toàn không phải hai người này đối thủ. Mặc dù nhân tộc kia tu sĩ vừa rồi tựa như là dùng trận bản bố trí cái gì đại trận, nhưng cũng không nhất định có thể vây được ta. Đáng giận, mới vừa tới đến tầng thứ 5 liền bị âm hiểm xảo trá nổi danh tu sĩ nhân tộc cho tinh kế. Hắn đến bây giờ còn nhận định là Diệp Lân mấy người cố ý che giấu tu vi khí tức, giả bộ như là hợp thể đại viên mãn tu sĩ hấp dẫn hắn rơi vào cái bẫy. Mắt thấy hắn góp nhặt mấy trăm ngàn năm vạn hồn châu hồn phách liền muốn tiêu hao hầu như không còn, đầu lâu không gian xung quanh vặn mèo, một cái thuấn di liền là mấy trăm dặm, nhưng làm nó khiếp sợ là cũng liền tại hắn thuấn di trước tiên, Tiểu Bạch cùng Tiểu Cường cơ hồ đồng bộ thuấn di cùng hắn cùng nhau xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm dặm, gió táp mưa rào đồng dạng công kích căn bản không có bất kỳ đình trệ. Ầm ầm, hắn đầu lâu ma thân lại lần nữa bị Tiểu Bạch một đạo kiếm khí một phân thành hai hóa thành màu đen nhánh thiên ma tinh thần thể chậm rãi nổi lơ lửng. Nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, thiên ma ma thân lại lần nữa ngưng tụ, hắn đã học thông minh, căn bản muốn không lại ham chiến, trực tiếp hướng phía đại trận biên giới thuấn di mà đi, mà Tiểu Bạch cùng Tiểu Cường giống như giỏi trong xương cùng hắn cơ hồ hoàn toàn đồng bộ, trong lòng hắn càng phát ra kinh hãi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hẳn là hai nhân tộc kia tu sĩ có thể biết trước sớm dự liệu được ta tuấn di vị trí không thành. Cho dù là hắn trước một bước tuấn di ngay sau đó bị đuổi kịp hắn đều có thể lý giải, nhưng cùng với bước tuấn di, như là nắm giữ hắn tất cả ý nghĩ năng lực thật là đáng sợ, cái này khiến hắn bỏ chạy con đường khó khăn mấy lần. Lại là mấy lần tuấn di, hắn tại bỏ ra ma thân lại lần nữa bị đánh tan đại giới về sau, rốt cục đi tới đại trận biên giới, thiên ma đã làm tốt phát động cấm pháp bí thuật nhất cử đột phá đại trận, sau đó hóa thành nguyên thần hình thái bỏ trốn mất dạng. Nhưng vừa mới tuấn di tới, thiên địa liền trở nên hồn nhiên, nồng đậm sương mù tựa hồ tràn ngập tại giữa thiên địa, trong lúc nhất thời thiên ma ma tôn có chút không phân rõ phương hướng. Đây là mê trận. Không, cũng không phải cái gì phổ thông mê trận, thần trí của ta bị hoàn toàn áp chế, vậy mà chỉ có thể bao trùm phương viên mấy chục dặm. Nguyên thần bao trùm trong khu vực cũng là hoàn toàn mở mịt sương trắng. Thiên ma tâm chìm đến đáy cốc, quả nhiên nhân tộc kia tu sĩ cho hắn bố trí bẫy dập không có đơn giản như vậy, cũng liền tại hắn hoàn toàn không biết nên hướng phía cái hướng kia thuấn di thời điểm, trong sương mù bóng người lóe lên, đột nhiên tới lăng lệ đao quang kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng tốt tại hắn kịp thời ngưng tụ ra pháp lực vòng bảo hộ, nhưng ngưng tụ đầu lâu bên trên vẫn như cũ xuất hiện từng đạo vết đao vết kiếm. Cố này ma thân cũng không kiên trì được thời gian dài bao lâu, tại cái này mênh mông bắt ngát trong sương mù, hắn thậm chí ngay cả phản kích đều làm không được. Thiên ma không do dự nữa bắt đầu ở trong sương mù lung tung tuấn di, hắn tin tưởng mê vụ bao trùm khu vực kỳ thật không lớn, chỉ cần hắn nhiều thuấn di mấy lần nhất định có thể thoát đi mê vụ, có lẽ vận khí tốt trực tiếp đã chạy ra đại trận bao trùm khu vực. Nhưng rất nhanh, hắn hy vọng tan vỡ, hắn hướng về một phương hướng thuấn di hơn mấy chục lần, chọn vẹn thuấn di ra mấy ngàn dặm, nhưng vẫn như cũng là thân ở mênh mông bắt ngát trong sương mù. Thiên ma không khỏi lạnh cả tim. Biết sớm như vậy liền nên lúc trước mê trận không có bao trùm khu vực cùng những cái kia gian trá nhân tộc đánh nhau chết sống, hiện tại nguy hiểm, nếu là ma thân lại bị đánh tan một lần pháp lực của ta liền không cách nào lại ngưng tụ, những tên kia có thể trực tiếp tổn thương đến nguyên thần của ta. Thiên ma cùng với những cái khác chủng tộc tu sĩ có khác biệt lớn, đặc biệt là độ kiếp kỳ thiên ma, thân thể của bọn hắn trên bản chất đã càng thêm tiếp cận hư vô tinh thần thể, trừ phi đem bọn hắn pháp lực tiêu hao sạch sẽ, rất khó làm bị thương thiên ma nguyên thần, mà chủng tộc khác tu sĩ nguyên thần lại càng dễ thụ thương. Ở ngoài ngàn dặm, Diệp Lân giờ phút này đang tại không ngừng bấm niệm pháp quyết thi pháp, hết sức quen thuộc điều chỉnh thiên ma chung quanh trận kỳ phương vị, cái này khiến thiên ma tự nhận là thẳng tắp nhưng thật ra là một cái vòng tròn nhỏ, dù là thiên ma lại thuấn di một vạn lần, cũng không có khả năng bỏ chạy rời đi, trừ phi hắn có thể phát hiện chung quanh trận kỳ trận nhãn vị trí đem phá hủy. Dưới tình huống bình thường cái này độ khó đối với độ kiếp trung kỳ tồn tại cũng không tính cao, nhưng cái này cần hao phí đại lượng pháp lực cùng thời gian, mà hắn dưới mắt không có thời gian. Chỉ là mấy cái hô hấp về sau, thiên ma một lần cuối cùng ngưng tụ ra ma thân cũng bị tiểu bạch cùng tiểu cường đánh tan, mà thiên ma nguyên thần vẫn như cũ thân ở trong sương mù. Diệp Lân không tốn nhiều thiếu công phu liền thu nạp đại trận, mượn dùng thiên la địa võng đại trận đối nguyên thần phong ấn áp chế tính đem tôn này độ kiếp trung kỳ thiên ma nguyên thần bắt được. Tiểu cường cười hắc hắc truyền âm nói, chủ nhân, cái này quốc vận chi tháp tựa hồ là dựa theo biểu hiện ra thực lực mạnh yếu đến quyết định tầng tiếp theo cụ thể số tầng, chúng ta không bằng biểu hiện được yếu hơn một điểm, như vậy chẳng lẽ có thể thu hoạch càng nhiều độ kiếp trung kỳ thiên ma nguyên thần? Nếu là chúng ta nhảy quá nhanh, rất nhanh liền gặp được độ kiếp hậu kỳ địch nhân, độ kiếp hậu kỳ địch nhân nguyên thần cũng không phải dễ dàng như vậy bị thiên la địa vong đại trận bắt được. Con này thiên ma tựa hồ mới vừa vặn bước vào độ kiếp trung kỳ không lâu, xem như tương đối yếu ớt, lần tiếp theo liền để ta đơn độc đối chiến một cái độ kiếp trung kỳ địch nhân như thế nào? Diệp Lân gật đầu, có đạo lý. Chúng ta trước hết khống chế một chút biểu hiện ra thực lực, tranh thủ đem địch nhân cảnh giới duy trì tại độ kiếp trung kỳ. Chương 1610, tiểu cường chiến đấu chương 1610, tiểu cường chiến đấu Diệp Lân cũng là cân nhắc đến điểm này, mặc dù ngoài miệng nói xong là thời gian đang gấp, nhưng thật ra là vì cho đầu kia độ kiếp trung kỳ thiên ma đái đến tâm tính áp bách, cách làm của hắn hoàn toàn chính xác rất thành công, đầu kia độ kiếp trung kỳ thiên ma cho tới hôm nay cũng vẫn như cũng là nhận định Diệp Lân, Tiểu Bạch, Tiểu Cường ba người là che giấu tu vi khí tức độ kiếp trung kỳ tu sĩ. Đây cũng chính là nói, vừa rồi trận chiến kia, Diệp Lân hoàn toàn không có xuất thủ, Tiểu Bạch, Tiểu Cường càng là xa xa không có ra quyền lợi, dù sao đối thủ cũng chính là cái vừa bước vào độ kiếp trung kỳ không lâu thiên ma, so với huyền nguyệt các chủ cấp bậc kia thực lực cũng còn kém đến rất xa. Ầm ầm. Thông hướng tầng cao hơn không gian đại môn tại lúc này ngưng tụ, chỉ thấy đại môn phía trên viết thứ 75 tầng. Cái này khiến Diệp Lân nhãn tình sáng lên. Quả nhiên, phiêu chiến độ khó là căn cứ biểu hiện đến phán định, tại thực lực đủ cường đại tình huống dưới, trong này có không thiếu chỗ trông có thể chui. Mà lợi dụng sơ hở, hao lông dê, thế nhưng là Diệp Lân yêu nhất làm sự tình một trong. Hắn lúc này phân phó Tiểu Cường. Trận tiếp theo không cần một cái bộ phát ra quá thực lực cường đại, chúng ta muốn tế thủy trường lưu, tiến hành theo chất lượng. Tiểu Cường nháy máy mắt. Ta hiểu được. Thứ 75 tầng, vẫn như cũng là quốc vận Kim Long không biết từ nơi nào trộm tới độ kiếp trung kỳ thiên ma, chỉ bất quá thực lực so với trước đó gặp phải đầu kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng tốt tại Tiểu Cường mạnh lên con đường chưa hề đình trệ, mặc dù tu vi của hắn cùng Diệp Lân một dạng cắm ở hợp thể đại viên mãn, nhưng đối đao đạo, kiếm đạo, cùng lục thân tu hành hắn đại khái là khắc khổ nhất một nhóm kia linh trùng. Thân là Diệp Lân dưới trướng thứ hai chiến tướng, mặc dù thật lâu đều không có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận, nhưng Tiểu Cường cá nhân thực lực cho tới bây giờ đều không kém. Vừa mới bị truyền tống tới độ kiếp trung kỳ thiên ma bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Lân một đoàn người chính trực ngoắc ngoắc theo dõi hắn, theo bản năng liền minh bạch việc này không đơn giản, cho nên cũng không có không nói hai lời liền muốn đi lên đem Diệp Lân ba người thôn vệ. Hắn thậm chí còn hóa thành một cái tử y y dâu dài đạo nhân đối Diệp Lân ba người cười híp mắt hành lễ. Ba vị nhân tộc đạo hữu, xin hỏi nơi đây ra sao địa, các ngươi lại là người nào? Thiên ma luôn luôn đều là xảo trá đa nghi, chính bọn hắn xảo trá đa nghi, đối với địch nhân cũng là như thế, nếu là Diệp Lân ba người mới nhìn hắn ánh mắt không giống như là nhìn chằm chằm con mồi, mà là ẩn chứa hoảng sợ, đầu thiên ma này tất nhiên không có chút nào do dự muốn tra tấn bọn hắn ăn hết bọn hắn. Dưới mắt với hắn mà nói, trọng yếu nhất hiểu rõ đây rốt cuộc là cái gì tình huống, đồng thời cũng muốn thăm dò Diệp Lân đám người thực lực cùng lực lượng. Chỉ thấy cái kia làn da ngăm đen, khi một thanh đại đao thiếu niên bước ra một bước, đối hắn mỉm cười bắt đầu, lộ ra trắng mang răng. Nơi đây ra sao địa, chúng ta là người nào, hai vấn đề này, đánh thắng ta sẽ nói cho người biết. Thiên Ma sắc mặt trầm xuống. Nếu là đánh không thắng đâu? Tiểu Cương cười hắc hắc nói, đánh không thắng liền đến trong trận đến. Thiên Ma hóa thành đạo nhân cười ha ha, có chút ý tứ, ngày bình thường đều là chúng ta Thiên Ma ăn người, không nghĩ tới hôm nay gặp muốn ăn Thiên Ma người, ngược lại muốn xem ngươi đủ tư cách hay không. Thật không may, bản tôn cũng tu hành chính là đao đạo, không bằng chúng ta so một lần ai đao sắc bén hơn. Tiểu Cương khiêng đại đao bước ra một bước, không gian xung quanh bặm mẻo, thân hình lóe lên một đạo màu trắng bạc lăng lệ đao quang liền hướng phía Thiên Ma đạo người lăng không chém xuống. Tên Thiên Ma này đạo nhân cũng không chút nào hoảng, trong nháy mắt từ phía sau lưng đưa ra ba đầu tráng kiện hữu lực cánh tay, mỗi một chiếc cánh tay bên trong đều nắm lấy một thanh ma khí ngập trời mài đao, mỗi một chiếc ma đao phía trên đều sát khí cuồn cuộn, tựa hồ tàn sát vô số sinh linh, mỗi một chiếc đều là thượng phẩm chí bảo. Trái lại Tiểu Cương chỉ có một thanh sáng như bạc cự đao, bất quá thanh này cự đao là tiểu khí cùng tiểu phù liên hợp luyện chế, bản thân liền là một kiện thượng phẩm chí bảo. Luyện chế về sau khoảng cách cực phẩm chí bảo chỉ có cách xa một bước. Ken, cái kia trắng bạc đao quang giữa trời chém xuống, ba thanh ma khí ngập trời huyết đao đồng thời ngăn cản, Thiên Ma đạo người cùng Tiểu Cường cùng nhau bị phản chấn đến bay ra ngoài, mà tại giao thủ trong nháy mắt, Tiểu Cường hồ khẩu, cánh tay tựa hồ đều xuất hiện từng đạo vết nước màu đỏ ngòm, tựa hồ nhục thân đều muốn bởi vì cái này kinh khủng lực phản chấn sụp đổ. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, Tiểu Cường nhục thân liền khôi phục trạng thái tốt nhất. Thiên Ma đạo người ha 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 cười bắt đầu, nguyên lai so ta yếu một ít, còn tưởng rằng ngươi là cái gì khó lường tu sĩ nhân tộc, xem ra cũng không phải là, mới vừa rồi là bản tôn cẩn thận quá mức. Đã ngươi thực lực không bằng ta, đó chính là một con đường chết, các loại giết ngươi, lại đi trấn áp ngươi mấy cái kia đồng bạn, trong đó nhân tộc kia mỹ nữ ra miệng thì mềm, hương vị nhất định có chút không sai, ha ha ha. Quả như Diệp Lân đoán như vậy, tôn này Thiên Ma cũng chỉ là chợt nhìn lên đến trả tính hòa thiện, nhưng chỉ cần một khi bộc lộ ra thực lực của bọn hắn không bằng hắn, trong chốc lát Thiên Ma liền sẽ bại lộ tàn bạo tà ác bản tính. Nhân tộc cùng Thiên Ma vốn là thiên địch quan hệ, Diệp Lân cho tới bây giờ cũng sẽ không tin tưởng Thiên Ma, cùng hắn giao thủ qua tất cả Thiên Ma, hoặc là bị chém giết hồn phi phách tán, hoặc là liền là bị chắt lọc Thiên Ma tinh thần thể trở thành luyện đan luyện khí vật liệu, hoặc là liền là nguyên thần được luyện chế trở thành khôi lỗi hạch tâm, từ đó vì hắn hiệu mệnh. Tiểu Cương hừ lạnh một tiếng, cũng không sợ nói mạnh miệng đau đầu lưỡi. Thiên Ma thân hình lóe lên, trực tiếp đảo ngược đuổi kịp Tiểu Cương, ba thanh ma đao hóa thành một đạo kinh khủng đao quang nhẹ nhõm cắt ra không gian thuấn di đến Tiểu Cương trước người, hắn ha ha cười nói, bản tôn là Thiên Ma, không có đầu lưỡi, không tin ngươi nhìn a. Nói xong Thiên Ma đạo người há hốc miệng ra, chỉ thấy trong mồm đúng là thật không có đầu lưỡi, mà là một thanh cỡ nhỏ đèn kịt loan đao bắn ra. Đây cũng là một thanh ma nhận, cũng là một kiện thượng phẩm chí bảo. Tôn này Thiên Ma vậy mà đồng thời sử dụng bốn kiện thượng phẩm chí bảo, mặc dù nói phẩm chất cũng không tính là đỉnh tiêm, nhưng đi qua quanh năm suốt tháng vô số tuế nguyệt ẩn dưỡng, cùng thôn phệ vô số sinh linh tinh lực cùng linh hồn về sau, uy năng cực mạnh, Tiểu Cương chỉ là cầm trong tay một thanh đỉnh cấp thượng phẩm chí bảo khó mà ngăn cản. Oanh! Tiểu Cương cắn răng đem trắng bạc trường đao chống đỡ trước người, bốn đạo màu đen nhánh đao quang chạm kích ở phía trên, hỏa hoa bay loạn. Mà Tiểu Cường trên thân thể nhiều hơn bốn đạo huyết sắc vết thương, đạo bào cũng hơi tàn phá, chỉ bất quá trong nháy mắt vết thương cũng liền khép lại. Thiên Ma đạo người chân mày hơi nhíu lại, tu sĩ nhân tộc nhục thân đã vậy còn quá mạnh, bất quá không quan trọng, lần này là đao quang uy năng bị ngươi ngăn cản đại bộ phận, lần tiếp theo nhưng là không còn như vậy dễ dàng. Tiểu Cường khẽ môi nhếch lên một tia máu tươi, nhéo một cái cổ, phát ra răng rắc tiếng vang, vốn là không có ý định vận dụng một chiêu kia, nhưng thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất lợi hại, khó đối phó. Đã ta hiện tại nhục thân gánh không được, vậy liền biến thân ma thần như thế nào? Tiểu Cương móc ra một viên huyết hồng sắc viên đan dược, từ ngực một tiếng nuốt vào trong bụng, cùng một thời gian, Tiểu Cương thân hình tăng gọn, đạo bào cũng theo đó phóng đại, chỉ là trong chớp mắt, Tiểu Cương liền đã thân cao trăm trượng, trên đỉnh đầu vươn ra một cây huyết sắc sừng thú, đồng thời phía sau còn vươn ra hai cây kìm lớn. Tốt à, nếu không phải nhìn thấy cái này hai cây kìm lớn, Diệp Lân đều nhanh quên Tiểu Cương bản thể, nhưng thật ra là một cái biến dị con rán. Thời khắc này Tiểu Cương đã mở ra cựu chuyển ma thần thể đệ cựu chuyển, thực hiện hoàn toàn ma thần hóa, cùng bạo khí tức quét sạch mà ra, cái kia nguyên bản còn tin tâm tràn đầy thiên ma đạo người lúc này là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đáng chết, tại hoàn toàn ma thần hóa trạng thái không có bị ma thần ý chí đoạt xá. Cái này sao có thể? Chương 1611, mới khu vực săn bắn chương 1611, mới khu vực săn bắn tại tu tiên giới, ma thần công pháp cũng không hiếm thấy, nhưng tu hành ma thần công pháp phong hiểm cực cao, muốn đem ma thần công pháp tu hành đến cảnh giới cao thâm càng là cực kỳ gian nan, mà tuyệt đại bộ phận đem ma thần công pháp tu hành đến cảnh giới cao thâm tu sĩ đều đột nhiên mất tích. Chỉ có một số nhỏ người biết được ma thần công pháp bí mật, cái kia chính là ma thần ý chí sẽ ở người tu hành trong cơ thể từng bước khôi phục, với lại rất khó áp chế. Một khi ma thần ý chí đem nguyên thần bản nguyên hoàn toàn ô nhiễm, đó chính là bị ma thần hoàn toàn đoạt xá, nguyên bản người tu hành lặng yên không tiếng động chết đi, mà thay vào đó là chiếm cứ cố thân thể kia, thậm chí nguyên thần ma thần. Đây cũng là ma thần vĩnh viễn sẽ không hủy diệt nguyên do thứ nhất, mà thiên ma đạo người chính là biết được bí mật này người. Dù sao tại thiên ma chủng quần bên trong, tu hành ma thần công pháp thiên ma so với nhân tộc tu sĩ hơn rất nhiều. Để thiên ma đạo người giật mình là, đối thủ của hắn đã thực hiện toàn ma thần hóa, trở thành một tôn hạ vị ma thần, nhưng hắn cũng không có bị ma thần ý chí đoạt xá, cái này cực kỳ trái với lẽ thường. Xem ra là viên kia huyết hồng sắc viên đan dược hiệu quả, viên kia viên đan dược rõ ràng là dùng ma thần ý chí thể luyện chế mà thành, nhưng cùng ma thần ý chí thể khí tức lại có một điểm khác biệt, thứ tử trên người có đại bí mật, nếu ta có thể đem bắt khảo vấn, tương lai ta cũng có thể tu hành ma thần công pháp, đối ta thực lực tăng lên cực kỳ to lớn. Nghĩ đến đây, thiên ma đạo người khí tức càng thêm cuồng bạo, cái kia đen kịt ma khí lan tràn mấy trăm dặm, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành một tôn ba đầu sáu tay cao trăm trượng cự nhân pháp tướng, cự nhân bước ra một bước lại lần nữa vung vẩy bốn thanh ma đao cùng tiểu cường giao thủ. Tiểu cường không sợ chút nào, trong tay màu trắng bạc trường đao hóa thành đao quang ầm vàng cùng bốn thanh ma đao hóa thành đao quang đụng vào nhau, mà lần này, tiểu cường không có bị đánh lui, ngược lại là có được độ kiếp trung kỳ thiên ma đạo người rên khẽ một tiếng, cầm đao hổ khẩu tuôn ra một đại đoàn huyết vụ, xương cốt đều bởi vì nhận cự lực mà vặn vẹo vỡ tan. Nhưng cũng chỉ là hô hấp ở giữa, tên thiên ma này đạo nhân nhục thân liền khôi phục như lúc ban đầu. Trong lòng hắn trầm xuống, kẻ này khó đối phó, hoàn toàn ma thần hóa ma thần thân thể thật sự là quá mạnh mẽ. Mấy cái kia đứng tại phi thuyền bên trên giá hỏa có lẽ là tốt hơn mục tiêu, trước bắt hai người kia gọi kẻ này sợ ném chuột vỡ bình. Thiên ma đạo người vừa có ý tưởng này, đồng nhiên liền thấy hoa mắt, cũng liền tại tiểu cường hấp dẫn hắn lực chú ý thời điểm, phi thuyền bên trên hai người quỷ dị biến mất ngay tại chỗ, vô luận hắn dùng thần thức tra như thế nào dò xét cũng không tìm được. Thiên ma đạo người càng phát ra cảm giác quỷ dị, trong lòng cũng càng là bất an. Những người này thật sự là cổ quái, thôi, nơi đây không nên ở lâu, rời đi trước lại nói, đến tầng thứ 5, ta trước tiên có thể tìm một chỗ vắng vẻ thế giới chinh phục tàn sát, đem nhân tộc tu sĩ xem như súc vật đến nuôi nốt, không cần đến 200.000 năm, ta tất nhiên có thể đột phá độ kiếp hậu kỳ. Thiên ma đạo người không còn chuẩn bị cùng tiểu cường chiến đấu, hai người giao thủ mấy hiệp về sau, hắn mỗi một lần giao thủ đều ăn thua thiệt ngầm, tại một lần bị đánh lui mấy ngàn trượng xa về sau, thiên ma đạo người thân hình thu nhỏ, không gian xung quanh vặn vẹo liền hướng phía Diệp Lân nguyên bản vị trí bỏ chạy mà đi. Thiên ma đạo người mạch suy nghĩ rất rõ ràng, dù sao đều là chạy trốn, từ bên kia chạy đều như thế, không bằng liền tuấn di đến trước đó cái kia chiếc màu đen nhạt phi thuyền trùng quanh đi xem bên trên xem xét, nếu là vận khí tốt, có lẽ liền có thể phát giác được gần nặng thân hình hai người đem bắt được. Hai người này đã ẩn nấp thân hình, liền đại biểu cho thực lực kém xa tít tắp ta, chỉ cần tìm được bọn hắn, ta liền có cơ hội chuyển bại thành thắng, từ nhân tộc kia tiểu tử trên thân đạt được áp chế thiên ma ý chí thể phương pháp. Thiên ma đạo người ý nghĩ thật là không tệ, suy luận logic tựa hồ cũng không có ma bệnh, nhưng không như mong muốn, thiên ma đạo người vừa mới đến gần cái kia chiếc phi thuyền chỗ khu vực trung quanh, chợt phát hiện thấy hoa mắt, hắn người đã ở mênh mông trong sương mù, hắn quay đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện mình lại có điểm không phân rõ phương hướng. Hắn mấy lần phá không tuấn di, nhưng vĩnh viễn đều tại trong sương mù bồi hồi, cái này khiến tim của hắn chìm vào đáy cốc. Không tốt, đây là một cái cỡ lớn mê trận, cái kia hai cái phi thuyền bên trên tu sĩ nhân tộc thừa dịp ta bị cái kia dùng đao nhân tộc tiểu tử hấp dẫn lực chú ý, dùng cực kỳ ẩn nấp thủ đoạn bố trí đại trận này. Trong sương mù có một cái hắc ảnh chợt lóe lên, sau một khắc, một đạo lăng lệ đao quang từ phía trên ma đạo người phía sau hiện lên, thiên ma đạo người nhục thân lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ biến thành thiên ma tinh thần thể. Không tốt, là cái kia ma thần hóa nhân tộc tiểu tử đuổi theo tới. Thiên ma đạo người đã phát giác được mình mới vừa tới đến tầng thứ 5 cũng còn chưa kịp cao hứng, liền lâm vào mấy cái kỳ quái tu sĩ nhân tộc bố trí cái bẫy. Chiến đấu kế tiếp đã không có nhiều thiếu huyền niệm, thiên ma đạo người vốn là chính diện khó mà đánh với tiểu cường một trận mới nghĩ đến chạy trốn, kết quả cái này vừa chạy trực tiếp thân hãm mê vụ đại trận bên trong, hắn thời gian ngắn đi ra không được cũng không phá nổi, thần thức chỉ có thể bao trùm phương viên mấy chục dặm, căn bản là không có cách phòng ngừa tiểu cường thuấn di vài trăm dặm đánh lén. Nhất làm cho hắn tuyệt vọng là, hắn phát hiện linh giác của chính mình dự cảnh cũng bị suy yếu rất nhiều, theo đạo lý nói hắn đường đường độ kiếp trung kỳ tu sĩ bị đánh lén trước đó liền nên có cảm ứng, mà sự thật lại là mỗi một lần tiểu cường thuấn di đến phía sau hắn mới phản ứng được. Ngắn như vậy thời gian, hắn không kịp tuấn di tránh né. Không đến thời gian một chén trà công phu, âm hiểm xảo trá thiên ma đạo người nguyên thần liền bị bắt được. Về phần thiên ma đạo người cái kia bốn thanh thượng phẩm chí bảo ma đao tự nhiên cũng thành Diệp Lân chiến lợi phẩm. Cái này bốn thanh ma đao chính là nguyên bộ, chỉ tiết phẩm chất kém một chút, nếu là giao cho luyện khí nhà máy bên kia đúc lại một phen, tăng thêm một chút luyện chế cực phẩm chí bảo thiên tài địa bảo, cũng có thể rèn đúc ra một bộ đỉnh cấp thượng phẩm chí bảo, đến lúc đó liền đưa cho tiểu cường sử dụng a. Chúng ta tiếp tục tầng tiếp theo. Tiểu cường cười hắc nói, tiểu bạch tỷ, tầng tiếp theo ta cũng muốn một người thử một chút, vừa rồi cái kia thiên ma thực lực cũng liền như thế, còn xa xa không có xuất toàn lực liền bị ta chém chết, tuyệt không tận hứng. Tiểu bạch ngược lại là không quan trọng, nàng sờ lên tiểu cường đầu. Đều được. Tầng thứ 8. Thanh âm thanh lãnh nữ tử nhìn qua mặt kính đồng dạng trong nước hồ hiện hiện từng màn, khoe miệng giật một cái tựa hồ có chút im lặng. Tiểu tử họ Diệp này, rõ ràng là không có xuất toàn lực, hắn căn bản không định dùng thời gian ngắn nhất khiêu chiến mạnh nhất đỉnh phong đối thủ, bây giờ lại đem ta hoàng tộc quốc vận thí luyện chi địa trở thành một cái bãi săn. Thanh âm uy nghiêm nam tử nói. Thật sự là một điểm tu hành tài nguyên cũng sẽ không bỏ qua ra hỏa, cũng là hợp lý, kẻ này từ một cái cực kỳ cằn cỗi phàm giới phi thăng mà đến. Chỉ bất quá như thế chiến đấu cũng có chút trò đùa, thật to đã mất đi thưởng thức giá trị. Lão phụ nhân cười nói, lão thân cảm thấy như thế rất tốt, đồng dạng người có đại khí vận đều có bất phàm chỗ, chúng ta không thể lấy thường nhân phương thức tư duy đi độ lượng, ngươi nhìn, như vậy tử quỷ kế đa đoan, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp phong cách, càng xem liền cũng giống là gánh chịu đại khí vận người. Thanh lãnh nữ tử nói, cái gì gọi là giống, vốn chính là ta cùng kẻ này tiếp xúc gần gũi qua, bí mật dò xét qua hắn khí vận, có thể nói là kéo dài băng ác, một người liền có thể so với một cái cường thịnh linh giới chủ tộc. Chương 1612, việc quan hệ công bằng chương 1612, việc quan hệ công bằng theo thời gian trôi qua, quốc vận chi tháp bên ngoài lục tục ngo ngoe qua hoàng tộc tử đệ từ đó đầy bụi đất đi tới, thậm chí có không ít người bản thân bị trọng thương hấp hối. Thất công chúa liền xếp bằng ở quốc vận chi tháp bên ngoài một chỗ trên đất trống, trung quanh không có hoàng tộc tử đệ dám can đảm tiếp cận vị này, nhìn lên dài tướng ngọt ngào đáng yêu công chúa điện hạ. Thất công chúa có chút hiếu kỳ nhìn qua quốc vận chi tháp. Ta nhớ được lúc trước ta là xông qua thứ 70 tầng, thua ở thứ 73 tầng, cái thành tích này tại Đông đảo hoàng tử công chúa ở trong đã coi như là đỉnh tiêm, không biết ba người bọn hắn phân biệt có thể đến nhiều thiếu tầng. Vô luận cảnh giới gì tiến quốc vận chi tháp về sau khiêu chiến độ khó đều không khác mấy, có thể đi bao xa hoàn toàn quyết định bởi tại cá nhân tiềm lực, tại ba người này ở trong cái kia ngọc kiếm tiên tử tiềm lực có thể muốn yếu một ít, ta dự đoán nàng đại khái muốn dừng bước tại 6-70 tầng. Tân Cẩm Nhi tiềm lực ứng cho là cao hơn ta không ít, nàng cũng là bởi vì thiên phú chắc tuyệt bị phụ hoàng coi trọng mấy phần, đoán chừng nàng có thể xông đến thứ 80 nhiều tầng. Về phần cái kia họ Diệp Phó Mã, có quan hệ hắn tình báo 10 phần có hạn, lượng trước sẽ không vượt qua Tần Cẩm Nhi, hắn một chút loạn thất bát tao thủ đoạn rất nhiều, nhưng ở cường địch trước mặt những cái kiêm lưu lợi thủ đoạn khả năng khó mà phát huy được tác dụng. Thất công chúa cũng sẽ không chủ động chế tạo thuộc về nàng mạng lưới tình báo, cũng sẽ rất ít chủ động hiểu rõ người khác một chút bí ẩn tình báo, nàng biết được sự tình không sai biệt lắm là mọi người cũng biết, mà có quan hệ nàng đối Diệp Lân, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên tử tiềm lực phán định hoàn toàn là dựa vào cá nhân trực giác. Hai ngày sau đó, tiến vào quốc vận chi tháp người bên trong, ngoại trừ Diệp Lân ba người đều đã toàn bộ rời đi. Nhanh chóng bị đào thải hoàng tộc tử đệ tự nhiên là một mặt cô đơn, mà lấy được nhất định thành tựu hoàng tộc tử đệ thì là một mặt vẻ hưng phấn, tại thu hoạch được đại tần quốc vận gia trì về sau, bọn hắn rõ ràng cảm giác được mình tu hành tiềm lực bị cất cao một mạng lớn, liền ngay cả ngộ tính đều có chỗ tăng lên. Cái gọi là khí vận gia trì bình thường sẽ không trực tiếp tăng trưởng thực lực, trừ phi là giống Diệp Lân loại này tu hành điều động ngưng tụ khí vận bí pháp, mà loại bí pháp này rất khó tu hành, dù là tu hành thành công, uy lực cũng sẽ rất có hạn, thuộc về tốn công mà không có kết quả công pháp. Dù sao không phải ai đều có Diệp Lân như vậy kéo dài bắt ngát khí vận. Khí vận cường đại người, lại càng dễ tuyệt sử phùng sinh, lại càng dễ nắm chắc cơ duyên, cũng càng dễ dàng đột phá bình cảnh, mang tới chỗ tốt có thể nói nhiều vô số kể. Thất công chúa nhìn một cái quốc vận chi tháp cổng, đánh cái đáng yếu ngáp. Xem chừng nhiều nhất đợi thêm nửa ngày công phu, Ngọc Kiếm Tiên tử nên muốn đi ra. Ngủ trước một hồi a. Kết quả giấc ngủ này, chính là đi qua hai ngày công phu, quốc vận chi tháp đại môn vẫn như cũ là không có bất cứ động tĩnh gì, Diệp Lân ba người một cái cũng không có từ trong đó đi tới. Cái này khiến thất công chúa có chút kinh ngạc. Không thể nào, nói chung, tiềm lực càng cao người sống qua cửa ải cũng càng nhiều. Đối thủ cũng liền càng mạnh, thời gian hao phí tự nhiên cũng sẽ gia tăng, hai ngày trên lệch thời gian không nhiều đầy đủ đến 6-70 tầng, hiện tại 4 ngày thời gian đều đi qua, chẳng lẽ lại bọn hắn đều leo lên 100 tầng. Cái này, rất không có khả năng a. Trong hoàng tộc cái trước leo lên 100 tầng, liền là phụ hoàng a. Thất công chúa lập tức có chút đứng ngồi không yên, nàng nguyên bản tại Diệp Lân ba người trước mặt còn có một chút nhỏ tự tin, hiện tại nàng có một chút không tự tin, do dự một lát, thất công chúa đứng dậy đi tới dẫn đầu bọn hắn tiến về đại tần thái miếu lão giả trước người, có chút thi lễ. Lúc này vị lão giả kia đang tại nhắm mắt ngồi xuống. Tựa hồ cảm giác được thất công chúa đến đây, lão giả chậm rãi mở mắt. Thất công chúa điềm điềm cười nói, lão tiền bối, cái kia, ta ba cái kia đồng bạn hiện tại như thế nào? Làm sao thời gian dài như vậy đều không có đi ra, mặc dù nói quốc vận chi tháp khảo nghiệm cũng không tính hung hiểm, nhưng cũng không phải không có người vẫn lạc trong đó. Lão giả nghe vậy hơi sững sờ, mà phía sau hiện vẻ cổ quái. Ba người bọn hắn a, hiện tại thật tốt. Nói xong, lão giả vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là kỳ quái, liền cùng thương lượng xong một dạng, ba người đều tại hao quốc vận kim long lông dê. Loại trang diện này sợ vẫn là đầu một lần. Thất công chúa nghi hoặc hỏi, cái kia, hao quốc vận chi tháp lông dê là có ý gì? Thất công chúa trong lúc nhất thời có chút khó có thể lý giải được, quốc vận chi tháp không phải cái thí luyện chi địa hạ, thí luyện ban thưởng liền là cuối cùng nhận quốc vận gia trì. Lao giả vuốt vuốt sợi râu. Tiểu nha đầu, đợi thêm mấy ngày bọn hắn sau khi ra ngoài, ngươi đi hỏi bọn hắn liền có thể biết được. Thất công chúa mộng mộng mê mê nhẹ gật đầu, trong lòng hơi thở dài một hơi, xem ra cũng không phải là đi bình thường khiêu chiến quá trình, khó trách tốn thời gian như thế chi trưởng, cái này cũng nói thông được, ta liền nói bọn hắn rất không có khả năng toàn bộ bò lên trên 8-90 tầng. Thất công chúa cũng không phải không thể gặp người khác tốt, từ nhỏ đến lớn, nàng liền không có ghen ghét qua người khác, dù là có chuyển ngôn nói nàng là phi diên công chúa cao phẩm bản, nàng cũng không có ghen ghét qua phi diên công chúa chỉ là trong lòng có chút khinh phục, nàng đây là lo lắng nàng nguyên lai tưởng rằng lần này đội ngũ là bầy cừu, tất cả mọi người là dê, cuối cùng phát hiện cái khác ba cái đều là sói, chỉ có nàng một cái con cừu nhỏ. Vậy coi như quá lung túng. Nói cho cùng, thất công chúa là cái lòng tự trọng tương đối mạnh nữ tử, nàng cảm thấy lần này tổ đội còn tính là lẫn nhau quan hệ hợp tác, cũng không phải là nàng dựa vào thân phận cùng tài phú ôm lên người khác đuổi. Lão giả tựa hồ là nghe được thất công chúa nói thầm, trên mặt lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hoàng đế nhà tiểu nha đầu à, mặc dù bọn hắn cũng không phải là giống tuyệt đại đa số người như vậy hết sức vượt quan, nhưng trước mắt đã toàn bộ leo lên 80 tầng, trong đó cái kia họ Diệp Phò Mã, hiệu suất nhất là khoa trường, hiện tại đã leo lên 100 tầng, hơn nữa còn xa xa không có dừng bước dấu hiệu, thật sự là hiếm thấy à. Thất công chúa nghe vậy kinh hãi, một đôi con ngươi xinh đẹp đều trợn tròn, vô ý thức nói, làm sao có thể, quốc vận chi tháp bên trong thế nhưng là cấm chỉ sử dụng khối lỗi, trận bàn một loại mưu lợi chi vận, hắn am hiểu nhất không phải liền là những ngày sao? Lão giả ha 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 cười nói, ngươi nha đầu này à, là chỉ biết một mà không biết hai, quốc vận chi tháp cũng không phải là hoàn toàn cấm chỉ sử dụng khối lỗi, trận bàn, phụ triện một loại ngoại vật. Thất công chúa gãi đầu một cái. Lao tiền bối, cái này không hợp lý à, ta trước đó coi là có thể sử dụng, đang xông quốc vận chi tháp chuẩn bị trước không ít, kết quả đi vào liền nhận lấy áp chế, một kiện cũng không cách nào dùng, cũng không thể ta liền không thể sử dụng, cái kia họ Diệp liền có thể, đến cùng ai mới là chân chính hoàng tộc tử đệ à. Lão giả sờ lên thất công chúa đầu. Đừng nội, nhàn rỗi cũng là nhàm chán, ngồi xuống lao phu kể cho ngươi giảng. Vì sao hắn có thể sử dụng mà ngươi không thể đi, cái này cùng huyết mạch thuần khiết hay không không có bất cứ quan hệ nào, việc này liên quan công bằng. Thất công chúa nâng lên quai hàm, một mặt vẻ tức giận. hắn có thể sử dụng, ta liền không thể. Lão tiền bối ngươi lại còn nói việc quan hệ công bằng, bất luận nhìn thế nào cũng không có chút nào công bằng a. Chương 1613, chỉ còn Diệp Lân. Chương 1613, chỉ còn Diệp Lân không chỉ là thất công chúa, cái khác đã từ bên trong tháp đi ra hoàng tộc tử đệ tại lúc này cũng là dựng lên lỗ tai, tập trung tinh thần lắng nghe lão giả giảng thuật có quan hệ quốc vận chi tháp bí mật. Loại cơ hội này thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, dưới tình huống bình thường, lão giả chỉ phụ trách đem bọn hắn mang vào lại mang đi ra ngoài, đại tần quá trong miếu các nơi cơ duyên chi địa bí mật đều cần chính bọn hắn đi thăm dò, mà thăm dò bản thân cũng là một loại khảo nghiệm. Lão giả vuốt vuốt sợi râu, không đội không hoàng hốt nói, quốc vận chi tháp thí luyện quy tắc kỳ thật vô cùng đơn giản, cái kia chính là quốc vận chi tháp chỉ khảo nghiệm tự thân các ngươi tiềm lực cùng trí tuệ, các ngươi từ ngoại giới người khác trong tay mua được trận bản, khôi lỗi tự nhiên là không thuộc về tự thân tiềm lực cùng trí tuệ, nhưng nếu là người tham gia khảo hạch là cái trận đạo đại tông sư, là cái khôi lỗi đại sư đâu. Ta đại tần từ trước đến nay coi trọng có tài người, không có khả năng không cho đặc thù nghề nghiệp nhân tài cơ hội phát huy, cho nên trận đạo đại tông sư dùng mình luyện chế mà ra trận bản, khôi lỗi đại sư dùng mình luyện chế ra khôi lỗi liền không phải vi quy, mà là tự thân tiềm lực cùng trí tuệ một loại vận dụng. Lời này vừa nói ra, thất công chúa lập tức á khẩu không trả lời được, nàng nguyên lai tưởng rằng Diệp Lân là lấy đầu cơ trục lợi thủ đoạn leo lên 100 tầng, không nghĩ tới vậy mà hoàn toàn là dựa vào thực lực bản thân, chỉ bất quá tác chiến quá trình khả năng cũng không phải là nàng trong tưởng tượng như vậy hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân từng cái đem đối thủ đánh bại. Thời gian trôi qua từng ngày, lại là qua 3 ngày, quốc vận chi tháp đại môn rốt cục lóng lánh ánh sáng màu bạc, chỉ thấy một người mặc áo trắng tư thái thức tha, con trưởng kiếm nữ tử có chút vẫn chưa thỏa mãn từ cửa chính đi tới. Thất công chúa lập tức nên đón tiếp lấy, Ngọc Kiếm hoàng muội, bên này. Lúc này Ngọc Kiếm tiên tử cùng trước đó Ngọc Kiếm tiên tử tựa hồ đã có một điểm khác biệt, tất cả hoàng tộc thành viên đối nàng cảm giác đều càng thêm thân thiết, nếu là không có lý trí ảnh hưởng sau đó ý thức lựa chọn tin tưởng nàng. Bởi vì, Ngọc Kiếm tiên tử đã thu được đại tần quốc vận gia trì, đi theo trận tất cả hoàng tộc tử đệ mở dạng, không giống nhau chính là, bọn hắn lấy được quốc vận gia trì càng thiếu mà Ngọc Kiếm tiên tử lấy được quốc vận càng nhiều càng mạnh. Thất công chúa còn nghe được Ngọc Kiếm tiên tử tại nói thầm lấy cái gì? Phu quân nói qua nên nắm chắc hết thảy thu hoạch tu hành tài nguyên, thu hoạch đại lượng lợi ích cơ hội. Rất rõ ràng lần này rõ ràng liền là phu quân trong miệng nói tới cơ hội ngàn năm một thở, chỉ tiếp tại trong tháp không có cách nào sử dụng người khác chế tác trận bản, cưỡng ép bắt độ kiếp sơ kỳ tồn tại nguyên thần còn không tính rất khó khăn, nhưng một khi đến độ kiếp trung kỳ rất khó khăn bắt được. Đây cũng là Ngọc Kiếm tiên tử hoàn thành khảo nghiệm tương đối Diệp Lân cùng Tần Cẩm Nhi hơi sớm một điểm nguyên do thứ nhất, hắn toàn bộ hành trình đều tại khống chế thực lực khiêu chiến độ kiếp sơ kỳ thiên ma, bắt được không thiếu độ kiếp sơ kỳ nguyên thần, về phần độ kiếp trung kỳ, đại đa số chỉ có thể hoàn thành chém giết, chỉ có một phần nhỏ bởi vì vận khí tốt hoặc là thần thông vừa vận khắc chế mới có thể đem kỳ thành công bắt được. Về phần độ kiếp hậu kỳ tồn tại nguyên thần, nghĩ cùng đừng nghĩ, Ngọc Kiếm tiên tử chỉ gặp được hai lần độ kiếp hậu kỳ tồn tại, lần thứ nhất gặp được một cái vừa mới đi vào độ kiếp hậu kỳ, ngay cả cảnh giới đều không vững chắc thiên ma, thi triển ra toàn bộ thực lực rất nhiều át chủ bài thủ đoạn mới đem chiến thắng. Gặp phải cái thứ hai, Ngọc Kiếm tiên tử vì không bị thương để Diệp Lân lo lắng, nếm thử một phen sau phát hiện không thể địch lại trực tiếp từ bỏ khiêu chiến. Thất công chúa nhìn thấy Ngọc Kiếm tiên tử mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, coi là Ngọc Kiếm tiên tử đối với mình thành tích không phải rất hài lòng liền an ủi, "Ngọc Kiếm hoàng muội, quốc vận chi tháp gia chỉ không thể cưỡng cầu, cụ thể gia chỉ hiệu quả bao nhiêu ít dùng vẫn là hai chuyện, hoàng muội đều có thể không tỉ như này tiếc nuối, với lại nhiều bỏ mấy tầng cùng thiếu bỏ mấy tầng, ích lợi sẽ không chênh lệch rất nhiều." "Đúng, ngươi cuối cùng bỏ tới nhiều thiếu tầng, thuận tiện nói cho ta biết không?" Ngọc Kiếm tiên tử nói, "Cũng liền hơn 110 tầng, chỉ sợ là kém xa Tít Tắc Cẩm Nhi tỷ tỷ và nhà ta phu quân, nhắc tới cũng là có chút hổ thẹn." "Thất công chúa," Ngọc Kiếm tiên tử một câu nói kia để thất công chúa trầm mặc hơn nửa ngày, lúc này mới cố nặn ra vẻ tươi cười đến, đã rất đáng gầm rồi, nếu không có Cẩm Nhi hoàng muội quá mức yêu nghiệt, chỉ sợ không bao lâu kinh đô liền muốn dẫn bạo dư luận, đưa ngươi coi là ngàn vạn năm khó gặp họ khác hoàng tộc tử đệ. Ngọc Kiếm tiên tử không thèm để ý chút nào nói, những cái kia hư danh không có chút nào công dụng, nếu là Cẩm Nhi tỷ tỷ nguyện ý chỉ sợ cũng thà rằng không cần. Lại qua một ngày, vạn chúng chú mục Tần Cẩm Nhi có chút tiếc nuối từ quốc vận chi tháp bên trong đi tới, khí tức của nàng đồng dạng phát sinh một điểm rất nhỏ cải biến, nếu là nàng giờ phút này vận dụng đại tần đế binh liền có thể phát hiện, mỗi một chiếc thuộc về nàng đại tần đế binh đều bám vào một đầu kim long, đại tần đế binh bởi vì có những này kim long lực lượng ra chỉ uy năng trực tiếp tăng lên đến một cái mới phương diện. Đại tần đế binh vốn là đỉnh cấp thượng phẩm chí bảo, bây giờ uy năng lại để thăng, mỗi một chiếc đế binh uy năng đã xen vào thượng phẩm chí bảo cùng cực phẩm chí bảo ở giữa, mà loại này binh khí Tần Cẩm Nhi hết thảy có được bảy thanh. Ngoại trừ quốc vận gia trì to lớn ích lợi bên ngoài, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm tiên tử một dạng nắm chắc hao lông dê cơ hội, bắt được đại lượng độ kiếp sơ kỳ cùng mấy đầu độ kiếp trung kỳ thiên ma nguyên thần, bất quá đại đa số độ kiếp trung kỳ cùng tất cả độ kiếp hậu kỳ thiên ma nguyên thần toàn bộ chạy trốn, cái này khiến nàng tiểu tâm can 10 phần đau lòng. "Phu quân, ta thật sự là có lỗi với ngươi, đều là tiền a." Tần Cẩm Nhi vừa đi ra khỏi quốc vận chi tháp liền là một bộ đau lòng nhức óc chi sắc, nếu là không rõ ràng người còn tưởng rằng nàng thí luyện thành tích phi thường nát tròn nên mới như thế. Thất công chúa cùng Ngọc Kiếm tiên tử đều nên đón tiếp lấy. Thất công chúa nuốt mấy miệng nước bọt, làm xong rất nhiều chuẩn bị tâm lý, lúc này mới thấp giọng hiếu kỳ hỏi: "Cái kia Cẩm Nhi hoàng muội, ngươi cuối cùng bỏ tới nhiều thiếu tầng?" "Ta chỉ là hiếu kỳ tùy tiện hỏi một chút, tin tức tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho ngoại nhân, dù sao việc này có quan hệ trọng đại, phụ hoàng mẫu hậu cũng sẽ không cho phép ta để lộ bí mật." Tần Cẩm Nhi tin tức tương quan tại Đại Tần hoàng tộc giữ bí mật đẳng cấp xác thực rất cao, nếu là không tiếp xúc hoạch tâm hoàng tộc vòng tròn phần lớn đều sẽ coi là Tần Cẩm Nhi chỉ là cái không được sủng ái phổ thông công chúa. Tần Cẩm Nhi ngược lại là không có tận lực đối thất công chúa ẩn tàng, cũng liền gần 100 tầng 30, đằng sau độ khó quá cao, mấy tôn thực lực nội tình cực kỳ hùng hồn độ kiếp hậu kỳ thiên ma, hoàn toàn không có cách nào ứng đối. Thất công chúa lại trầm mặc hồi lâu, nàng hiện tại đều không có ý tứ nói ra mình chỉ bỏ lên hơn 70 tầng, trước kia đây chính là làm nàng kiêu ngạo hết mấy vạn năm huy hoàng chiến tích. Thất công chúa càng phát ra xác định, nàng là dê nhập đàn sói. Đã như vậy, chỉ còn lại các ngươi phu quân còn không có từ trong tòa tháp đi ra, tính toán thời gian cũng nhanh thôi. Nhưng không ngờ Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử đồng thời lộ ra ý vị sâu xa mỉm cười, chăm miệng một lời, vậy cũng không nhất định. Các nàng sở dĩ đi ra tương đối nhanh, hoàn toàn là bởi vì các nàng không có quá nhiều thủ đoạn bắt độ kiếp trung kỳ thậm chí độ kiếp hậu kỳ tồn tại nguyên thần, nhưng Diệp Lân bên kia hoàn toàn không giống. Chương 1614, trực tiếp nhận thua chương 1614, trực tiếp nhận thua tầng thứ 8. Lao ẩu ngáp một cái. Tiểu tử này, thật sự là quá phận, lão thân đều muốn bỏ ra một sợi phân thân hạ đi hung hăng giáo huấn kẻ này một phen. Uy nghiêm nam nhân tại mờ mịt trong sương mù đi tới đi lui, tựa hồ cũng có một chút không kiên nhẫn được nữa. Ta Đại Tần quốc vận chi tháp tồn tại đã không biết nhiều thiếu cái ngàn vạn năm, xưa nay chưa từng xảy ra qua loại sự tình này, tại quốc vận chi tháp hao lông dê chiếm tiện nghi thì cũng thôi đi, vẫn chưa xong không có, kẻ này đều leo đến 140 tầng, làm sao những cái kia quốc vận kim long chộp tới thiên ma còn không có cách nào chế tài hắn. Thanh lãnh nữ tử tựa hồ cũng đè nén lửa giận. Chúng ta một đám đại thừa kỳ tu sĩ, vậy mà nhìn chằm chằm tiểu tử này dùng đồng dạng xáo lộ, cơ hồ đồng dạng phương thức tác chiến nhìn năm ngày năm đêm. Kẻ này còn làm không biết mệt. Cô gái quyến rũ đánh cái đại ngáp. Nhắc tới cũng là kỳ quái, ngày bình thường 5 ngày công phu đối với chúng ta mà nói liền là một cái chớp mắt thoáng qua, nhưng cái này 5 ngày làm sao phá lệ dài dằng dặc. Cảm giác không giống như là qua 5 ngày, mà là qua 50 năm. Uy nghiêm nam tử khẽ hừ một tiếng, đó là bởi vì tiểu tử này giấu rốt, căn bản không có biểu hiện ra thực lực chân chính, một mực không có hiện lộ ra chúng ta muốn nhìn đến, kẻ này không ngừng giấu rốt còn phi thường gian trá, các loại loạn thất bát tao thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, những cái kia không biết được tình huống thiên ma bị đùa bỡn xoay quanh. Đám người tựa hồ đều đang chờ mong tân nhiệm người có đại khí vận đại hiện thần uy, quét ngang quốc vận chi tháp, nhẹ nhõm liên tục vượt qua mấy chục tầng, mà Diệp Lân biểu hiện là cẩn thận chặt chẽ, tận lực thiếu hiển lộ thực lực, có thể đơn đấu giải quyết liền tuyệt đối sẽ không bên trên hai cái, hắn không ngừng không muốn duy nhất một lần vượt qua mấy chục tầng, mà là hận không thể mỗi một tầng đều qua một lần, đối vừa bị chuyển tống tới ngây thơ thiên ma liền bắt đầu diễn kịch, bố trí bẫy, dập, bắt được nguyên thần. Như thế lặp đi lặp lại, như người xem là cái thấp cảnh giới tu sĩ thì cũng thôi đi, nhưng người quan sát có thể đều là đại tần tiên triều đại lao cấp tu sĩ. Dậm chân một cái đại tần tiền triều đều muốn run ba run nhân vật, dù là Diệp Lân toàn lực xuất thủ tại trước mặt bọn hắn đều là trẻ con nhà tròi. Huống chi Diệp Lân mình cũng bắt đầu chơi con nít danh. La Hầu lại ngáp một cái. Nói thực ra, có thể leo đến 140 tầng đã không tính là bôi nhọ người có đại khí vận thân phận, mà kẻ này leo đến 140 tầng còn tại giữ lại thực lực, có thể thấy được thành thạo điêu luyện, đã biểu hiện được rất ưu tú, đáng giá chúng ta những lao gia hỏa này coi trọng mấy phần, tăng lớn đầu tư cường độ, nhưng chính là quá trình này, thật sự là nhàm chán cực độ, thật to thấp hơn chúng ta mong muốn, lấy lao thân nhìn. Hoàng đế ngươi liền cho quốc vận kim long bên kia phát cái tin tức, gọi đầu kia lão long cho kẻ này phía trên một chút cường độ. Thanh lãnh nữ tử nói, ta cũng có ý tưởng này, mục đích của chúng ta vốn là muốn xem đến đây tử cuối cùng có thể đi bao xa, dùng cái này đến phán định kẻ này tiềm lực cùng tương lai thái độ đối với hắn. Cô gái quyến rũ hì hì cười nói, theo thiếp thân nhìn đâu, không bằng liền để thiếp thân phân thân hạ giới, hảo hảo gặp một lần người có đại khí vận, không chừng người có đại khí vận liền bị thiếp thân mê đến thần hồn điên đảo, tương lai liền có thể đem hắn một mực nắm giữ ở trong tay. Uy áp nam tử khẽ hừ một tiếng, không nên hồi não. Ngươi nếu là báo ý tưởng này tiếp xúc hắn, sẽ chỉ gây nên kẻ này đối với chúng ta ác cảm. Trước mắt mà nói, chúng ta đối với người này tiếp xúc vốn là cực kỳ có lợi, không cần thiết lại vẽ rắn thêm chân. Quốc vận kim long bên kia chấm sẽ câu thông, bất quá quốc vận kim long cũng không nhất định sẽ cho ta hoàng đế này mặt mũi. Đó là cái lao ngang cố. Quả nhiên, không lâu sau đó, uy nghiêm nam tử thanh âm lại lần nữa vang lên. Đầu kia lão long nói tổ tông định ra tới quy củ không thể hỏng. Kẻ này tất cả hành vi hoàn toàn ở quy tắc bên trong, nó không thể vì chúng ta mấy cái tiểu gia hỏa cảm thấy nhàm chán liền cải biến quy tắc. Mặc dù mấy người này đều là cường giả đỉnh cao, nhưng ở Đại Tần quốc vận Kim Long trước mặt, không hề nghi ngờ là chân chính tiểu gia hỏa, lại không luận thực lực, nhưng luận tuổi tác, quốc vận Kim Long tại Đại Tần sau khi dựng nước liền thai nghén mà sinh. Cho nên quốc vận Kim Long nói bọn hắn là tiểu gia hỏa, bọn hắn không thể phản bác. Lão Hầu lại ngáp một cái. Đã như vậy, cho lão thân ngủ trước một hồi. Cô gái quyến rũ nói, thiếp thân cũng muốn ngủ cái dưỡng nhan cảm giác đâu, đợi đến có độ kiếp hậu kỳ cao thủ xuất hiện, có thể đối với người này tạo thành áp lực thật lớn thời điểm thông báo một tiếng. Cứ như vậy, thời gian lại qua 3 ngày. Cũng liền tại uy nghiêm nam tử cùng lạnh lạnh nữ tử cũng bắt đầu ngáp mệt ra rời thời điểm, Diệp Lân rốt cục đi tới thứ 170 tầng. Đối thủ của hắn cũng từ một chút mới vào độ kiếp hậu kỳ không có nắm chắc bao nhiêu nội hàm tu sĩ biến thành một tôn nội tình cực kỳ hùng hậu viễn cổ ma thần, không sai, đây không phải một tôn tiên ma, mà là một tôn hàng thật giá thật viễn cổ ma thần. So sánh bên trên một tầng, thực lực của đối thủ trên cơ bản là gấp bội tăng lên, với lại viễn cổ ma thần bất tử bất diệt, như muốn triệt để đánh bại bằng vào Diệp Lân mấy người chỉ là hợp thể đại viên mãn tu vi, quả thực rất khó khăn. Thanh lãnh nữ tử tới mấy phần hào hứng. Rốt cục có một cái ra dáng đối thủ, Diệp Lân tiểu tử này lần này sợ là rất khó chiến thắng đối thủ. Uy nghiêm nam tử nói, liền muốn loại thực lực này đối thủ cường đại mới có thể bức bách kẻ này thi triển toàn bộ thực lực, móc ra lá bài tẩy của hắn, triển lộ bí mật của hắn. Theo uy nghiêm nam tử mở miệng, cô gái quyến rũ cùng lao hầu đều tỉnh lại. La Hầu cười nói, cuối cùng là có chút ý tứ, ta cảm thấy Diệp Lân tiểu tử này toàn lực xuất thủ chỉ sợ cùng tôn này mà thần thắng bại cũng là 5 năm số lượng. Cô gái quyến rũ nói, thiếp thân cảm thấy Diệp Lân phần thắng có thể sẽ cao một chút, có cái 6-7 thành, tiểu gia hỏa ủng hộ, cũng không thể để tỷ tỷ mất mặt. La Hầu nói, ngươi thật đúng là xem trọng kẻ này đâu, mặc dù người có đại khí vận tiềm lực vô song, nhưng trước mắt đến cùng chỉ là có được hợp thể đại viên mãn tu vi, có thể cùng hắn linh trùng tu sĩ liên thủ đánh bại không thiếu mới vào độ kiếp hậu kỳ tu sĩ tại tu tiên giới liền đã xem như không thể nào kỳ tích. Cô gái quyến rũ nói, lão thái bà, ngươi có biết người có đại khí vận còn có một cái xưng hào, chính là gọi là kỳ tích người sáng lập. Đời trước người có đại khí vận từ hợp thể kỳ tu thành đại thừa kỳ tốn thời gian bất quá 5.000 năm, đây cũng là làm cho không người nào có thể tin kỳ tích. Lão Hầu nói, đã như vậy, chúng ta liền đến nhìn kỹ một chút. Cũng liền tại bốn người tập trung tinh thần, rốt cục có một chút hưng phấn cùng mong đợi thời điểm, Diệp Lân bỗng nhiên giơ tay lên, Kim Long tiền bối, ta nhận thua, cái này tháp độ khó quá cao, không bỏ lên. Ta nhận thua, không bỏ lên. Ta nhận thua, không bỏ lên. Cái này sáu cái chữ dường như sấm sét tại bốn người trong đầu nổ vang, hơn nữa còn đang không ngừng quanh quẩn, bốn người cũng không khỏi tại lúc này mở to hai mắt nhìn. Tình huống như thế nào, trò hay vừa mới bắt đầu, mà Diệp Lân trực tiếp lựa chọn nhận thua. Tất cả chờ mong đều tại đây khắc im bặt mà dừng. Bốn cái đại thừa kỳ tu sĩ đều kém chút phun ra một miệng lớn lao huyết. Uy nghiêm nam tử cả giận nói, đáng chết tiểu tử, sao có thể nhanh như vậy liền nhận thua, tốt xấu cũng muốn cùng tôn này mà thần tiếp vài chiêu, nhìn thấy thắng lợi vô vọng lại nhận thua cũng miễn cưỡng nói còn nghe được, tiểu tử này trước đó biểu hiện căn bản cũng không có đến cực hạn, hắn giống như này cam tâm rút lui. Thanh lanh nữ tử nhẫn nhịn nửa ngày phát biểu một câu đậu đen rau muống, kẻ này ý nghĩ thật là có điểm làm cho người khó mà đoán trước a. Chương 1615, quốc vận gia chỉ chương 1615, quốc vận gia chỉ cô gái quyến rũ có chút phát điên thanh âm truyền ra. Đáng giận tiểu tử, các ngươi không cần lôi kéo ta. Phân thân của ta nhất định phải hạ giới cho tiểu tử này một điểm nhan sắc nhìn một cái, uổng ta còn như thế xem trọng hắn. Cũng liền tại vừa rồi, cô gái quyến rũ mới cùng La Hầu đánh cái cược, nàng tương đối xem trọng Diệp Lân thực lực, cho rằng Diệp Lân đứng trước cái này một tôn thập phần cường đại độ kiếp hậu kỳ ma thần cũng có nhất định phần thắng. Kết quả, Diệp Lân liền không có dấu hiệu nào nhận thua. La Hầu ha ha cười nói, ngươi muốn hạ giới liền mau chóng, chúng ta không có người lôi kéo ngươi, tiểu tử này thật là thích ăn đòn, gần nhất chúng ta tầng thứ 8 không gian vừa vặn không quá vững chắc, là phân thân hạ giới thời cơ tốt. Thanh lãnh nữ tử thanh âm truyền đến, chúng ta đứng trước người có đại khí vận, lẽ ra cẩn thận một chút, nếu không có khả năng bị cam thủ, đặc biệt là Diệp Lân kẻ này phi thường mang thủ, trước đó cũng bởi vì ta tính kế đạo lữ của hắn, bồi thường nhiều như vậy lợi ích cùng chỗ tốt, trong lòng khúc mắc đến nay cũng không có tiêu trừ. Uy nghiêm nam tử hơi thở dài một hơi. Thôi, tiểu tử kia cũng không biết chúng ta nhiều người chợt như vậy lấy hắn biểu hiện một chút, việc này như vậy coi như thôi, Tần Mực, ngươi cũng không cần tự hạ thân phận cùng tiểu gia hỏa này chấp nhận. Cô gái quyến rũ hừ nhẹ một tiếng, mới nói cách khác nói mà thôi. Uy nghiêm nam tử tuyên bố, đã quốc vận chi tháp thí luyện đã kết thúc, mặc dù cũng không tận hứng, nhưng chắc hẳn các vị đối Diệp Lân kẻ này tiềm lực cũng có thể trong lòng nắm chắc, mọi người liền riêng phần mình trở về đi. Vừa dứt lời, mờ mịt trong sương mù lần lượt từng bóng người lần lượt biến mất, nguyên lai tới cũng không phải bọn hắn bản tôn, mà là từng tôn pháp lực hóa thân. Tựa hồ vô cùng vô tận mênh mông trong hư không, Diệp Lân giờ phút này chính vừa mới hô lên ta nhận thua lời nói đến, cái này khiến mới vừa từ không gian vòng xoáy bên trong đi ra một tôn độ kiếp hậu kỳ viễn cổ ma thần có chút một bước, chỉ bất quá chỉ là trong chốc lát, viễn cổ ma thần chính là hừ lạnh một tiếng. Lộn xộn cái gì? Bản tọa quản ngươi có nhận thua hay không, đã các ngươi vừa vặn gặp, kết cục chính là chết hoặc là trở thành bản tọa nô bộc. Khi đang nói chuyện, viễn cổ ma thần thân ảnh không ngừng lấp lóe, đây là hắn đang tiến hành không gian khiêu dược, sở dĩ không phải xưng là thuấn di, là bởi vì hắn thuấn di tần suất quá cao, khoảng cách quá mức xa xôi, tựa hồ chỉ cần thời gian mấy hơi thở liền có thể vượt ngang khoảng cách mấy vạn dặm đến Diệp Lân ba người trước người. Diệp Lân ba người mắt lộ ra vẻ cảnh giác, đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, mặc dù nói quốc vận chi tháp khảo hạch quy tắc là nhận thua coi như làm khảo hạch kết thúc, nhưng bọn hắn cũng không thể đem sinh mệnh hoàn toàn giao tại đầu kia quốc vận kim long trong tay. Vạn nhất cái kia quốc vận kim long không đáng tin cậy làm sao bây giờ? Đối với Diệp Lân nhận thua, Tiểu Bạch cùng Tiểu Cường không có một chút ngoài ý muốn, bọn hắn ngày bình thường sớm đã thành thói quen phục tùng phối hợp Diệp Lân hết thảy quyết định, cho dù là quyết định này rất không hợp thói thường. Tôn này viễn cổ ma thần mấy lần nhảy vọt, khoảng cách Diệp Lân đám người mắt thấy Lân cận tại gang tấc, nhưng cũng liền vào lúc này, hắn một cái nhảy vọt tiến nhập một cái đột nhiên ngưng tụ mà thành không gian vòng xoáy, thân hình bị một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng hút vào vòng xoáy bên trong. Viễn cổ ma thần gầm thét liên tục, toàn thân bộc phát ra tinh hồng sắc quang huy, lượng lớn ma thần ý chí thể hướng phía Diệp Lân đám người lan tràn mà đến, ý đồ tại ngăn cản không gian vòng xoáy đồng thời đem bọn hắn ô nhiễm trực tiếp chuyển hóa làm mano. Nhưng chỉ là trong chốc lát, một cái kim sắc long chảo hình thành, đối viễn cổ ma thần vỗ, viễn cổ ma thần một tiếng hét thảm lại không dễ dỗ chi lực, trực tiếp quy về hư không. Có lẽ bị ma thần viễn cổ này từ đầu tới đuôi cũng hoàn toàn không rõ mình vì sao đi vào tầng thứ 5 lại không hiểu thấu người bị thương nặng rời đi. Đường đường độ kiếp hậu kỳ cường đại ma thần, tại quốc vận kim long trong tay theo ý điều khiển lấy ngay bút bê vài đồng dạng. Theo viễn cổ ma thần khí tức hoàn toàn biến mất, Diệp Lân lúc này mới có chút thở dài một hơi, nếu là thi triển toàn bộ thực lực, không giữ lại, móc ra rất nhiều át chủ bài đến, Diệp Lân có lòng tin có thể đánh bại viễn cổ ma thần, nhưng cái này không có ý nghĩa. Đây cũng là Diệp Lân trực tiếp quả quyết nhận thua nguyên nhân. Hắn nguyên bản kế hoạch liền là không thể bại lộ toàn bộ thực lực, hắn đối đại tần hoàng tộc cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm, trừ cái đó ra, cũng không có đủ lợi ích đến thúc đẩy hắn bại lộ các loại át chủ bài. độ kiếp trung kỳ thiên ma nguyên thần Diệp Lân còn có cơ hội có thể bắt được, nhưng độ kiếp hậu kỳ tồn tại nguyên thần muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Diệp Lân bây giờ một chút biện pháp cũng không có, nói cách khác, tiếp tục khiêu chiến đi, Diệp Lân ích lợi sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Diệp Lân đã ước định qua, dù là hắn triệu tập 1 triệu linh trùng đại quân, hoán đổi nguyên thần thứ hai, tối đa cũng liền có thể lại bỏ cái hơn 10 tầng 20, mà 170 tầng đạt được quốc vận gia chỉ so với 180 tầng hẳn là chênh lệch không lớn. Với lại đại tần quốc vận đối với hắn gia chỉ cũng không phải là Diệp Lân không thể không cần cơ duyên, bản thân hắn liền khí vận ngập trời, có hay không đại tần quốc vận gia chỉ kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Dưới loại tình huống này, tiếp tục khiêu chiến tốn công mà không có kết quả, còn có thể tổn thất đại lượng khối lỗi, dẫn đến đại lượng hợp thể đại viên mãn linh trùng chiến tử, mà Diệp Lân lấy được ít lợi ít đến tương cảm, là cá nhân đều sẽ lựa chọn nhận thua. Nhưng vào lúc này, một cái mặt trời đồng dạng to lớn con mắt màu vàng kim trong hư không hiện hiện, đột ngột đến cực điểm thanh âm tại Diệp Lân bên người nổ vang, Diệp Lân cảm giác không gian xung quanh đều tại bởi vậy run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể bởi vì một câu nói kia sụp đổ. Cuối cùng thí luyện thành tích, thứ 172 tầng, tiềm lực của ngươi thu được giáp thượng đánh giá, tương lai chắc chắn trở thành tài hữu ta đại tần tiên triều đỉnh cao cường giả, ngươi đem thu hoạch được quốc vận gia trì, từ đó mọi việc đều thuận lợi. Một đạo ánh sáng màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Diệp Lân bao phủ trong đó. Cái tia kim sắc quang huy tựa hồ đang tại không ngừng dung nhập Diệp Lân trong cơ thể, dung nhập nguyên thần của hắn hồn phách bản nguyên bên trong. Từ nơi sâu xa, Diệp Lân cảm thấy một cỗ thật lớn khí vận lực lượng đang tại không ngừng hòa tan vào thân thể, sở dĩ có thể cụ thể cảm giác được khí vận lực lượng là bởi vì hắn khí vận đã có thể cô động tổ long cùng quốc vận kim long cũng coi là đồng căn đồng nguyên. Mà trên người hắn ngưng tụ khí vận càng mạnh, tổ long thực lực cũng liền càng mạnh, nếu không có như thế, Diệp Lân không cách nào cụ thể cảm giác được mình đã bị nhiều thiếu đại tần quốc vận gia trì. Loại này khí vận quán chú duy trì trọn vẹn một ngày một đêm. Quan chú quá trình Diệp Lân hoàn toàn không thể động đậy, cả người đều biến thành kim sắc, thậm chí trên da sinh ra từng mai kim sắc vảy rồng, trên trán mọc ra hai cây kim sắc sừng rồng. Đây là chân long chi tướng, là bành trướng khí vận người sở hữu hóa long một loại thể hiện, cho dù là cái phổ thông tu sĩ, gánh chịu mênh mông như vậy khí vận, giờ phút này cũng có thể hóa thành một đầu thực lực cường đại khí vận kim long. Về phần vì sao là lấy long cái này viễn cổ yêu thú hình thái đến hiện lộ rõ ràng khí vận, đoán chừng cùng long tiên thiên liền có thể phun ra nuốt vào khí vận tu hành có quan hệ. Diệp Lân cảm giác toàn thân vô cùng thư sướng, cho đến bàn tay của hắn cũng bao trùm bảy rồng, móng tay biến thành long chảo, đại tần quốc vận quán chú cuối cùng kết thúc. Mà Diệp Lân giờ phút này biến thành một đầu hình người kim long. Chương 1616, yêu tiền lại tốt sắc chương 1616, yêu tiền lại tốt sắc thời khắc này Diệp Lân trên đầu mọc lên hai cây kim sắc sừng rồng, trên mặt có một phần nhỏ bị tinh mịn mà lưu chuyển lấy kim sắc hào quang vảy rồng bao trùm, một đôi tay biến thành sắc bén long chảo, toàn thân đều tản ra cường đại dọa người khí tức. Diệp Lân theo bản năng nhìn về phía thiên cung. Hắn không cách nào cụ thể để diễn tả mình hấp thu nhiều chút ít đại tần quốc vận, nhưng tựa hồ cảm giác trên trời viên kia mặt trời đồng dạng dọa người long nhãn hơi ảm đạm một điểm. Diệp Lân đối đại tần quốc vận kim long làm một lễ thật sâu, cảm tạ tiền bối. Quốc vận kim long cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Lân lại lần nữa nghe được cầm ầm tiếng vang, một cái cổ lão cửa đá lại lần nữa hình thành, mà lần này trên cửa đá đánh dấu là lối ra. Diệp Lân không do dự, hướng thẳng đến lối đi ra bay đi. Về phần Tiểu Bạch cùng Tiểu Cường, cũng sớm đã tiến nhập nhẫn cổ thế giới bên trong. Tại vào cửa trong chốc lát, Diệp Lân thấy hoa mắt. Vừa sải bước ra sau mới phát hiện mình đã đi ra quốc vận chi tháp, mà tại quốc vận chi tháp trước, ánh mắt mọi người đều theo dõi hắn. Có hâm mộ, có chôn giấu rất sâu ghen ghét, còn có thì là một mặt phức tạp. Đều không cần đoán, Diệp Lân nhất định là lần này quốc vận chi tháp thí luyện bên trong đi được xa nhất cái kia, hắn nhận lấy nhiều nhất quốc vận gia trì, nhưng hắn thân phận cũng không phải là đại tần hoàng tộc thành viên. Lão giả tóc trắng đối Diệp Lân hơi nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, Diệp Lân xông qua nhiều thiếu tầng hắn tự nhiên là đã sớm biết được, lão giả đứng lên nói, đã người cũng đã toàn bộ đi ra, tiếp xuống liền tiến về Đế Binh Kiếm Sơn. Đám người lại lần nữa theo lão giả tại Bát Ngát Đại Tần Quá trong miếu tiến lên. Diệp Lân về tới thuộc về hắn trong đội ngũ, Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Tần Cẩm Nhi đều có chút cao hứng, về phần Thất Công Chúa thì là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, khi thì hiếu kỳ hướng phía Diệp Lân dò xét một chút, khi thì cắn phấn nộn môi đỏ. Nàng hiện tại là rốt cuộc minh bạch vì sao Tần Cẩm Nhi bực này tiên phú chắc tuyệt hoàng tộc thiên kiêu hội đối Diệp Lân khăng khăng một mực, thậm chí cùng người khác cùng chung một chồng, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Vạn Long Tiên Triều Phi Diên công chúa sẽ cùng gia hỏa này mập mờ không rõ. Người này thật là đáng sợ, cũng quá ưu tú. Nàng thậm chí cũng không dám cụ thể đi hỏi tham Diệp Lân đến cùng là dừng bước tại nhiều thiếu tầng, dù sao so với nàng nhiều rất nhiều tầng là được rồi. Thất công chúa không dám cùng Diệp Lân nói chuyện, nhưng Diệp Lân nhìn thấy nàng này biểu lộ có chút cổ quái, trực tiếp liền mở miệng hỏi thăm, "Thất hoàng tỷ, ngươi thế nào?" Nhìn lên đến không quá thoải mái bộ dáng. Thất công chúa bỗng nhiên nghe được Diệp Lân thanh âm giật nảy mình, nàng có chút hốt hoảng nói, "Cái kia, ta tóm lại không có việc gì, liền là ngươi quá lợi hại, có chút bị hù dọa." Diệp Lân cười nói, "Điều này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt à, hiện tại chúng ta thế nhưng là minh hữu." Minh hữu càng mạnh đối ngươi cũng càng có lợi không phải sao? Thất công chúa gật đầu cười khổ nói, lời tuy như thế, nhưng cứ như vậy, liền lộ ra ta. Rất vô dụng đây, hoàn toàn dựa vào ôm bắp đùi của các ngươi sinh hoạt ta thật không phải như thế ưa thích chiếm tiện nghi người. Diệp Lân nghe vậy nhãn tình sáng lên, đối thất công chúa trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Thất hoàng tỷ thật sự là kiên cường nữ tử, tại hạ bội phục cực kỳ. Thất công chúa có chút ngậm bức chớp ngập nước mắt to. Cho nên, ta có thể rời khỏi đồng minh à, thực lực của các ngươi mạnh hơn, ta cũng không muốn kéo các ngươi chân sau, chiếm tiện nghi của các ngươi. Cái này khiến trong lòng ta rất là bất an. Diệp Lân cười nói, kỳ thật còn có một cái biện pháp tốt hơn, thất hoàng tỷ liền có thể lấy không rời khỏi đồng minh, cũng không trở thành chiếm chúng ta tiện nghi gì. Thất công chúa hiếu kỳ hỏi, biện pháp gì? Diệp Lân nói, rất đơn giản à, chúng ta đến trao đổi ích lợi, tiếp xuống chúng ta vẫn như cũ làm minh hữu, chờ chúng ta từ đế binh kiếm sơn bên trên lấy kiếm vẫn như cũ cùng một chỗ hành động thăm dò thái miếu tầng sâu không gian, mà thất hoàng tỷ có thể căn cứ lần này thăm dò thu hoạch đến cho chúng ta hồi báo, như vậy chúng ta liền thành trao đổi ích lợi quan hệ, song phương đều phi thường công bằng, thất hoàng tỷ cảm thấy thế nào? Thất công chúa trừng lớn đôi mắt đẹp, còn có thể dạng này, tốt có đạo lý dáng vẻ. Chỉ bất quá ta hiện tại trong tay cũng không có nhiều thiếu nguyên hạch, lần trước bị ngươi ép khô đều. Thất công chúa nói đến đây gương mặt xinh đẹp hơi có chút đỏ ửng, đây không phải thẹn thùng, mà là có chút quấn bách, nàng đường đường phú khả địch quốc đại tần thất công chúa, bây giờ trong tay thậm chí ngay cả 1000 nước nguyên thạch đều móc không ra ngoài, trước nay chưa có nghèo, mà nàng hiểu rất rõ, Diệp Lân người này chân thực đến có chút quá mức, chỉ cần nói về trao đổi ích lợi, nhất định không phải coi trọng mỹ mạo của nàng tư thái, khẳng định là coi trọng tiền của nàng. Diệp Lân xấu hổ cười nói, thất hoàng tỷ sao có thể như thế đối đãi Diệp Mộ, Diệp Mộ không phải loại kia chỉ thích nguyên thạch nam nhân, lại nói, thất hoàng tỷ mặc dù trong tay không có nhiều thiếu nguyên thạch, không có nghĩa là không có thu nhập, thất hoàng tỷ lãnh địa thế nhưng là phi thường giàu có, mà Diệp Mộ là cái người làm ăn, tương lai muốn mở tiệm kinh doanh, chỉ cần thất hoàng tỷ cùng ta ký hiệp ước, đem dưới trướng lãnh địa vạch ra một khối nhỏ đến trở thành mậu dịch chẳng chung. Chuyện, căn bản cũng không cần bỏ tiền, còn có thể trái lại kiếm tiền phân đi một bộ phận lợi nhuận. Trừ cái đó ra, thất hoàng tỷ mỗi một năm đều có thể thu hoạch được kiểu mới nhất bọn khí đồ uống, cùng xa hoa nhất vị ngon nhất mỹ vị chất phụ gia, cũng không tiếp tục cần dùng tiền mua sắm, từ đó chúng ta coi như trở thành thân mật vô gian hợp tác tính hợp quần. Thất công chúa nghe vậy đôi mắt đẹp chớp chớp, lại tỉ mỉ đánh giá Diệp Lân một trận, sau đó đầu đen rau muống nói, mặc dù ngươi mỗi một câu nói đều không nói muốn bản công chúa đưa tiền, thậm chí còn nói có thể làm cho ta cùng một chỗ kiếm tiền, nhưng mỗi một câu nói đều không rời tiền chuyện này, ngươi còn nói ngươi không phải cái chỉ thích nguyên thạch nam nhân. Diệp Lân ho khan hai tiếng. Cái kia, ta ngoại trừ nguyên thạch bên ngoài, còn ưa thích xinh đẹp mỹ nữ. Nói xong Diệp Lân phi thường vô sỉ trái ôm phải ấp ôm ngọc kiếm tiên tử cùng Tần Cẩm Nhi tinh tế vòng eo, đổi lấy hai vị giai nhân tuyệt sắc một người một cái liếc mắt. Thất công chúa kém chút một ngụm lao huyết phun ra, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Ngươi thật đúng là quá, tục khí. Nếu là bình thường hoàng tộc thành viên yêu tiền lại tốt sắc, còn tuyệt không che giấu, nhất định sẽ không có bằng hữu. Diệp Lân nhún vai. Loại này mặt ngoài bằng hữu, không cần cũng được, thất hoàng tỷ không phải cũng là xưa nay không ưa thích giao loại này bằng hữu à, nói đến chúng ta vẫn là một loại người. Thất công chúa cũng liếc mắt. Ai cho ngươi là người một đường, không cần hướng trên mặt mình tiếp vàng tốt ta không ham tiền cũng không tốt sắc, còn không thích chiếm tiện nghi người khác. Tốt, tóm lại, đề nghị của ngươi ta sẽ nghiêm túc cân nhắc một phen, tại ngươi thu hoạch được đế binh về sau, cho ngươi trả lời chắc chắn. Mặc dù thất công chúa ngoài miệng rất phủ nhận, nhưng không biết vì sao, nàng vừa rồi trái tim nhảy lên vậy mà hơi tăng nhanh mấy phần. Diệp Lân kỳ thật nói không sai, dứt bỏ mặt ngoài, bọn hắn thật đúng là người một đường, bọn hắn càng chân thực, mà bởi vì thất công chúa quá chân thực quá không cho những cái kia ưa thích mặt ngoài công phu người nể mặt, dẫn đến nàng căn bản không có gì biết tâm bằng hữu. Nàng ban sơ tại không hiểu rõ Diệp Lân thời điểm, đối với hắn cũng phi thường xem thường, cảm thấy Diệp Lân cùng những cái kia hoàng tộc tử đệ đều là cá mẹ một lứa, nhưng bây giờ, nàng tại Diệp Lân bên người mình rất nhẹ nhàng, bởi vì Diệp Lân không che giấu chút nào mình dụng nghiệp, cũng sẽ không vô duyên vô cớ sử xuất dơ bẩn thủ đoạn đi mưu hại nàng. Đương nhiên, đó là xây dựng ở nàng cũng không phải là Diệp Lân địch nhân tình huống dưới, điểm này nàng vẫn là rõ ràng. Chương 1617, cướp đoạt đế binh chương 1617, cướp đoạt đế binh làm Diệp Lân một đoàn người lại lần nữa đi vào đế binh kiếm sơn trước thời điểm, bên trên một nhóm nếm thử cảm ứng đế binh người đã toàn bộ rời đi. Dù sao Diệp Lân chuyến này tiến về quốc vận chi tháp tiêu hao trọn vẹn hơn 10 ngày thời gian. Lão giả tóc trắng chú bước tại đế binh kiếm sơn trước, đối mọi người nói, không có ở đế binh kiếm sơn lấy ra kiếm người có thể nếm thử cảm ứng kiếm sơn phía trên đế binh. Lão giả tóc trắng lời nói đến mức rất rõ ràng, không có lấy ra đế binh người có thể lấy kiếm, giống Tần Cẩm Nhi loại này lấy ra một lần kiếm cũng liền đã mất đi cơ hội. Đương nhiên, đó cũng không phải tuyệt đối, trong lịch sử cũng có hoàng tộc tử đệ tại đế binh lấy kiếm nhiều lần ghi chép, chỉ bất quá gần 10, 20 triệu năm bên trong chưa từng xuất hiện. Theo đạo lý nói, Tần Cẩm Nhi bực này tuyệt thế thiên kiêu tiềm lực đã tăng lên, nếu là Đại Tần Hoàng đế nguyện ý, có thể lại ban cho nàng một lần lấy kiếm cơ hội, nhưng Đại Tần Hoàng đế cũng không có làm như vậy. Đại Tần Hoàng đế suy tính lão giả tóc trắng cơ bản rõ ràng, đối với cái này hắn cũng không có cái gì không đồng ý với ý kiến, ánh mắt của hắn đảo qua Diệp Lân, Ngọc Kiếm Tiên Tử hai người này ứng cho là lần này lấy kiếm chủ yếu chú ý mục tiêu. Ngọc Kiếm Tiên Tử đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Lân đối nàng nhẹ gật đầu, đuốt ve Ngọc Kiếm Tiên Tử mềm mại mảnh khảnh tay cầm, ra hiệu nàng không cần khẩn trương, tùy ý phát huy là được. Đế binh cho chúng ta mang tới trợ giúp tương đối có hạn, với lại chúng ta chỉ là mang theo Đại Tần quốc vận, có lấy kiếm tư cách, nhưng so với chân chính Đại Tần hoàng tộc, chúng ta tại huyết mạch bên trên vẫn như cũ có thể yếu, bị Đại Tần đế binh công nhận độ khó so Cẩm Nhi loại hàng này thật giá thật hoàng tộc huyết mạch độ khó cao được nhiều, cho nên cũng không cần cưỡng cầu muốn thu hoạch được thành tích tốt. Ngọc Kiếm Tiên Tử khẽ gật đầu, sau đó hỏi, phu quân, ngươi đây, dự định như thế nào lấy kiếm, kiếm đạo của ngươi tạo nghệ? Khu khu cụ, có chút nát đầu. Ngọc Kiếm Tiên Tử lời nói một điểm ma bệnh cũng không có, Diệp Lân kiếm đạo tạo nghệ hoàn toàn chính xác rất dở, mà kiếm đạo thiên phú cũng sẽ ảnh hưởng lấy kiếm kết quả cuối cùng. Đại Tần hoàng tộc nói cho cùng nhưng thật ra là cái kiếm tu gia tộc, vô luận là đế binh, vẫn là đế vương quyền hành chi kiếm đều là kiếm loại binh khí. Diệp Lân cười thần bí, của ta kiếm đạo tạo nghệ hoàn toàn chính xác không quá được a, nhưng ta có tiểu bạch a. Khi đang nói chuyện, màu trắng quang ảnh lóe lên, tiểu bạch thước tha bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện tại Diệp Lân trước người, Ngọc Kiếm Tiên Tử hơi kinh ngạc, lúc này mới suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt. Thì ra là thế, tiểu bạch tỷ ngươi nếu là xuất thủ tất nhiên ổn thỏa. Tiểu bạch đôi mắt đẹp chớp chớp, mà Diệp Lân trở tay đối tiểu bạch chỗ mi tâm một điểm, ánh sáng màu vàng nóng đại phóng, tiểu bạch trong chớp mắt liền sinh ra kim sắc vảy rồng, xinh đẹp hoàn mỹ gương mặt bên trên cũng sinh ra tinh mịn vảy rồng, chỉ bất quá cùng Diệp Lân thuần kim sắc vảy rồng có chỗ khác nhau, tiểu bạch vảy rồng là màu bạch kim. Tiểu bạch nàng nhưng là chân chính yêu tộc, bản thể là một đầu bạch xà. Diệp Lân chỉ là tùy ý một chỉ, hắn gánh chịu tất cả đại tần quốc vận đều đã rót vào tiểu bạch trong thân thể. Theo đạo lý nói đại tần quốc vận loại vật này đều là bị động gánh chịu, muốn chủ động chuyển rời đến người khác trên thân dường như rất nhỏ khả năng, nhưng Diệp Lân cùng tiểu bạch không giống nhau. Diệp Lân cùng tiểu bạch linh hồn tương liên, tiểu bạch bản thân không có bất kỳ cái gì khí vận, bao quát Diệp Lân dưới trướng tất cả linh trùng đều không có bất kỳ khí vận, tất cả linh trùng tu sĩ khí vận đều tập trung vào Diệp Lân trên thân, cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Lân một người khí vận liền có thể so với một cái quốc độ. Mà Diệp Lân có thể đem tự thân khí vận tùy ý giao phó đến bất kỳ linh trùng tu sĩ trên thân, liền cùng hắn có thể tùy ý tăng cường thần hồn của bọn hắn một cái đạo lý. Đi qua Diệp Lân phen này thao tác, cần phải đi lấy kiếm người liền từ Diệp Lân biến thành tiểu bạch. Một bên lão giả tóc trắng chỉ là có chút kinh ngạc nhìn Diệp Lân bên này một chút, cũng không có nói thêm cái gì. Diệp Lân cái này thao tác nhìn như có chút gian lận, nhưng thật ra là phù hợp quy định. Tiểu bạch là Diệp Lân phụ thuộc, bản chất là hắn chăn nuôi một đầu linh xà, là hắn thực lực một bộ phận, cũng không phải là đơn độc cá thể, cho nên tiểu bạch lấy kiếm sẽ cùng tại Diệp Lân dùng thực lực bản thân lấy kiếm. Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng tiểu bạch hai tỷ mỗi tay nắm, cùng nhau đi tới kiếm sơn trước trên một đài cao. Trong đài cao để đó từng cái ngọc thạch chế thành phong cách cổ xưa bồ đoàn. Giờ phút này đã có hoàng tộc tử đệ ngồi tại trên bồ đoàn, bọn hắn hai mắt khép hờ, một tay kết kiếm quyết, không ít người đều là lông mày nhíu chặt, trên trán còn có mồ hôi lạnh chảy ra. Cho tới bây giờ, vẫn không có bất kỳ một tên đại tần hoàng tộc thành viên thành công thu hoạch được một thanh đế binh đi theo, bởi vậy có thể thấy được, muốn từ đế binh kiếm sơn bên trên lấy kiếm cũng không dễ dàng. Diệp Lân, Thất công chúa cùng Tần Cẩm Nhi đứng chung một chỗ, Thất công chúa có chút chờ mong. Không biết Ngọc Kiếm Hoàng muội cùng ngươi nói Lữ Tiểu Bạch có thể thu được nhiều thiếu đế binh đi theo, không phải ta không coi trọng các nàng, mà là ngoại tộc người không có hoàng tộc huyết mạch dẫn dắt, lấy đế binh độ khó quá lớn. Phò mã ngươi không cần báo quá cao kỳ vọng. Diệp Lân nhẹ gật đầu. Tần Cẩm Nhi tại lúc này đưa ra không giống nhau cách nhìn. Ta lần trước lấy đế binh quá trình coi như nhẹ nhõm, cảm giác cũng không có điều động nhiều thiếu huyết mạch chi lực. Đế binh đi theo chủ yếu vẫn là cùng tu hành tiềm lực, kiếm đạo tạo nghệ có quan hệ, có lẽ sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ. Đương nhiên, Thất Hoàng tỷ nói đến cũng có đạo lý. Chúng ta chỉ cần không báo quá cao mong đợi, có thể thu được một thanh đế binh đi theo đều là làm cho người cao hứng kết quả. Diệp Lân cười ha ha nói, đó là đương nhiên, dù sao cũng là trắng lửa mua bán. Lấy đi đế binh cũng không cần Diệp Lân trả bất cứ giá nào. Cho dù là có đại giới đó cũng là lâu dài cùng đại tần lợi ích hóa lại, cũng không phải là trước mắt, mà thôi Diệp Lân đám người thực lực, đại tần đế binh cũng vô pháp mang cho bọn hắn trên thực lực to lớn tăng lên, đế binh cũng không phải là nhu yếu phẩm, thuộc về dạy hoa trên gấm. Có thể có liền có, không có Diệp Lân cũng sẽ không quá thất vọng. Cũng liền tại Diệp Lân ba người có một câu không có một câu nói chuyện phiếm thời điểm, Tiểu Bạch cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử cũng là ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên. Ngọc Kiếm Tiên Tử dẫn đầu nhắm lại đôi mắt đẹp, một tay kết kiếm quyết, cũng liền tại nàng kết động kiếm quyết trong nháy mắt, đế binh kiếm sơn bên trên lập tức có ít thanh phi kiếm phát ra ong ong chiến mình, tựa hồ đã cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cảm ứng. Ngọc Kiếm Tiên Tử vẫn như cũng là nhắm mắt lại, đối trong đó một thanh cực kỳ sắc bén đại tần đế binh hư không một điểm, cái kia thanh đại đế đế binh chiến minh đến càng phát ra lợi hại, ong 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 thanh âm cho dù là bên ngoài mấy ngàn dặm đều có thể nghe rõ. Tần Cẩm Nhi hơi thở dài một hơi. Quả là thế, những này đại tần đế binh đều đúng Ngọc Kiếm muội muội cảm thấy hứng thú, có đi theo ý nghĩ. Nhưng làm cảm ứng được nàng cũng không phải là người hoàng tộc lúc, khí linh muốn đi theo nàng ý nghĩ cũng liền không mấy liệt, Ngọc Kiếm muội muội muốn lấy đi đế binh còn cần triển lộ càng tăng mạnh hơn thế bá đạo thủ đoạn. Cũng liền tại Tần Cẩm Nhi khi đang nói chuyện, Ngọc Kiếm Tiên Tử thon dài trắng non ngón tay ngọc lại một điểm, một đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất hướng phía cái kia thanh đế binh sẽ qua, cái kia đế binh khí linh huýt dài một tiếng cùng kiếm mang giao phong, chỉ nghe ken một thanh âm vang lên, đế binh bị đánh lui mấy ngàn trượng, khí tức cũng yếu đi mấy phần. Ngọc Kiếm Tiên Tử hừ nhẹ một tiếng, thanh âm thanh lãnh. Chủ động thần phục cũng có thể ít bị đau khổ một chút. Cái kia thanh đế binh một trận do dự, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quang bay vụt đến Ngọc Kiếm Tiên Tử trước người bắt đầu còn cuốn nàng thức tha thân hình xoay quanh bay múa. Chương 1618, Tiểu Bạch lấy kiếm, chương 1618, Tiểu Bạch lấy kiếm, Ngọc Kiếm Tiên Tử lấy kiếm thành công kinh động đến không thiếu đang tại lấy kiếm hoàng tộc tử đệ, nhìn về phía Ngọc Kiếm Tiên Tử ánh mắt có kinh ngạc cũng có hâm mộ, ghen ghét. Bọn họ cũng đều biết Ngọc Kiếm Tiên Tử thực lực rất mạnh, nhưng nàng đến cùng không phải hoàng tộc huyết mạch muốn lấy kiếm khó khăn trùng điệp, hoàn toàn không có dự liệu được. Ngọc Kiếm Tiên Tử lúc này mới vừa ngồi xuống không đến 10 cái hô hấp thời gian liền có thể thành công. Đây cũng là cái này một nhóm lấy kiếm người ở trong cái thứ nhất lấy kiếm thành công người. Ngọc Kiếm Tiên Tử có chút hít một hơi, khi nàng lại lần nữa ấn kiếm thử cảm ứng kiếm sơn đế binh lúc, phát hiện cảm ứng yếu đi rất nhiều, mà đáp lại nàng cảm ứng đế binh cũng thiếu một chút. Ngọc Kiếm Tiên Tử mặt lộ vẻ một tia chợt hiểu. Thì ra là thế, theo lấy kiếm càng ngày càng nhiều, đối đế binh cảm ứng cũng sẽ càng ngày càng yếu, lấy kiếm độ khó cũng sẽ từng bước tăng lên. Ngọc Kiếm Tiên Tử lần nữa ngón tay ngọc một điểm, lại một thanh đế binh bắt đầu ong ong chiến mình, Ngọc Kiếm Tiên Tử khí thế trở nên 10 phần lăng lệ cuồng bạo. Mái tóc cùng quần áo phần phật tung bay, cái kia thanh đế binh lúc này là phát ra một tiếng gào thét, sau một khắc hóa thành một đạo lưu quang bay đến Ngọc Kiếm Tiên Tử bên người. Thanh thứ hai đế binh lấy kiếm thành công, Ngọc Kiếm Tiên Tử răng ngà có chút khẽ cắn, lại bắt đầu cưỡng ép chinh phục thanh thứ ba đế binh. Loại này bá đạo lấy kiếm phương thức có thể nói là 10 phần hiếm thấy, đại đa số đại tần hoàng tộc tử đệ lấy kiếm đều là triển lộ tự thân tiềm lực, tận lực phát huy đại tần huyết mạch lực hấp dẫn muốn cưỡng ép thu phục dường như rất nhỏ khả năng, có thật nhiều không biết lượng sức hạng người cưỡng ép thu phục không thành còn biết đụng phải đế binh phản vệ bởi vậy bản thân bị trọng thương. Một bên lão giả tóc trắng một bên vuốt vuốt sợi râu một bên khẽ gật đầu, tựa hồ cũng 10 phần thưởng thức ngọc kiếm tiên tử bá đạo lấy kiếm thủ đoạn. Theo thời gian trôi qua, một thanh lại một thanh đế binh bay đến ngọc kiếm tiên tử bên người, mà ngọc kiếm tiên tử áp lực cũng càng lúc càng lớn. Bạo lực lấy kiếm phương thức có một cái đặc điểm, cái kia chính là đơn giản nhanh chóng, khuyết điểm thì là mỗi lấy đi một thanh đế binh đều sẽ cho nàng mang đến to lớn linh hồn áp lực, khiến cho nàng đối kiếm sơn bên trên đế binh cảm ứng càng ngày càng nhiều. Lam Ngọc kiếm tiên tử lấy đi thanh thứ 5 đế binh thời điểm, gương mặt xinh đẹp trở nên hơi trắng bệnh, răng ngà cắn thật chặt, từng viên lớn mồ hôi từ gương mặt lan xuống. Cũng liền tại Ngọc kiếm tiên tử do dự muốn hay không lại khẽ cắn môi đếm thử lấy đi thanh thứ 6 đế binh thời điểm, trong óc nàng nghe được Diệp Lân cái kia 10 phần ôn nhu truyền âm. Không nên miễn cưỡng mình, ngươi đã làm được rất tốt rất ưu tú. Diệp Lân cũng không phải là vô nao tán dương tự mình cô vợ trẻ, phải biết Tần Cẩm Nhi loại này ngàn vạn năm khó gặp chính thống hoàng tộc thiên kiêu cũng mới lấy đi 7 thanh đế binh, mà Ngọc Kiếm Tiên Tử không phải hoàng tộc huyết mạch dựa vào thủ đoạn bạo lực lấy đi 5 thanh. 5 thanh đại khái là cái gì thành tích, một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo thất công chúa, cùng huynh trưởng của hắn Tam hoàng tử, đều là 5 thanh đế binh đi theo thành tích, mà thành tích này tại trong hoàng tộc đã coi như là thiên tư chắc tuyệt hạng người. Đến đây lấy kiếm hoàng tộc thành viên nhiều vô cùng, một lần liền có mấy trăm hơn ngàn người. Kiếm sơn bên trên đế binh mặc dù rất nhiều, nhưng một người phân một thanh phân mấy lần trụi lùi, cho nên tuyệt đại bộ phận hoàng tộc tử đệ ngay cả lấy đi một thanh đế binh cũng làm không được. Có thể lấy đi một thanh đế binh liền có thể thu hoạch được hoàng tộc coi trọng, xem như có tu hành tiềm lực hạng người, lấy đi 3 thanh đều xem như khó gặp thiên tiêu. Ngọc kiếm tiên tử dùng có chút mệt mỏi con ngươi nhìn Diệp Lân một chút, khẽ gật đầu. Thiếp thân minh bạch. Nói xong, Ngọc kiếm tiên tử không còn lưu luyến, chu cái miệng nhỏ, 5 thanh đế binh hóa thành từng đạo lưu quang bay vào trong miệng của nàng. Loại này chủ động đi theo đế binh không cần nhận chủ luyện hóa, thu nhập trong cơ thể liền có thể dùng khí huyết ôn dưỡng. Tiểu Bạch 10 phần quan tâm đem mọi mệnh không chịu nổi Ngọc Kiếm Tiên Tử từ bồ đoàn bên trên giúp đỡ bắt đầu. Diệp Lân đã sớm tại lấy kiếm dưới đài chờ, nhìn thấy Ngọc Kiếm Tiên Tử tới đem một thanh ôm vào lòng. Ngọc Kiếm Tiên Tử đối Tiểu Bạch nói: Tiểu Bạch tỷ không cần lo lắng, chỉ là có chút suy yếu, tinh thần tiêu hao quá độ thôi, rất nhanh liền có thể khôi phục. Tiểu Bạch tỷ nhanh đi lấy kiếm đi, ta cũng là rất chờ mong. Ngọc Kiếm Tiên Tử yếu đuối không xương giúp vào Diệp Lân trong ngực, Diệp Lân cầm ra khăn đến khinh khinh là Ngọc Kiếm Tiên Tử lau khô trên gương mặt xinh đẹp vết mồ hôi, ôm nàng về tới thất công chúa bên người, Ngọc Kiếm Tiên Tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, nghỉ ngơi một lát khôi phục một chút khí lực liền mình đứng thẳng bắt đầu. Kỳ thật nàng hiện tại nhất nên làm là hào hào ngủ một giấc, nhưng nàng thực sự hiếu kỳ Tiểu Bạch lấy kiếm là một loại dạng gì chẳng diện, Tiểu Bạch thế nhưng là Diệp Lân rất nhiều đạo lư ở trong hoàn toàn xứng đáng đại tỷ lớn, kiếm đạo tạo nghệ thâm bất khả trắc, mà Diệp Lân còn giao phó Tiểu Bạch lượng lớn đại tần quốc vận. Chỉ thấy lấy trên kiếm đài Tiểu Bạch về tới trước đó bồ đoàn, nàng thậm chí không có xếp bằng ở bồ đoàn bên trên tĩnh tâm ngưng thần, chỉ là ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía kiếm sơn phương hướng. Trong chốc lát, mấy ngàn thanh đế binh cùng nhau chiến minh, liền ngay cả tòa kiếm sơn đều tại có chút rung động, cái này khiến một bên lão giả tóc trắng sắc mặt đại biến vội vàng là nhanh chóng bấm niệm pháp quyết lúc này mới đem kiếm sơn dị động để ép xuống. Lão giả tóc trắng mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Cái này sao có thể? Từ đại tần kiến quốc đến bây giờ chỉ sợ cũng chưa từng xảy ra như vậy không hợp thói thường sự tình. Khó trách đại tần hoàng đế sẽ như thế hao tổn tâm cơ giao hảo kẻ này, người có đại khí vận danh bất hư truyền. Lấy trên kiếm đài, cũng liền tại Tiểu Bạch cảm ứng đế binh trong nháy mắt, mấy tên hoàng tộc tử đệ cùng nào đó một thanh đế binh liên hệ bỗng nhiên bị chặt đứt, tâm thần lập tức nhận phản vệ phốc phốc phun ra mấy ngụm máu tươi đến, một mặt hoảng sợ nhìn qua cái kia duy nhất đứng tại lấy trên kiếm đài tuyệt mỹ thân ảnh. Có người lập tức lộ ra đoán độc ánh mắt, cũng có người muốn bởi vì Tiểu Bạch quấy rầy nhiều như vậy hoàng tộc tử đệ lấy kiếm mà đứng dậy đến tựa hồ lập tức liền muốn buộc phát gây sự với Tiểu Bạch. Tổn thất của bọn họ thực sự quá lớn, lúc đầu lấy đi một thanh đế binh liền là muôn vàn khó khăn, bây giờ thật không cho cùng đế binh thành lập coi như vững chắc liên hệ, nhưng bởi vì Tiểu Bạch những đế binh đó trước tiên liền đem bọn hắn vô tình từ bỏ. Cái này rất giống truy cầu thật lâu một tên tiên tử, mắt thấy cũng nhanh muốn cua tới tay, kết quả bởi vì một cái soái ca đi ngang qua, tiên tử bị mê đến thần hồn điên đảo, cũng không tiếp tục nhìn nhiều hắn một chút mặc cho ai đều sẽ bởi vậy nổi điên, thậm chí đều quên đại tần thái miếu không thể động võ quý củ. Cũng tốt tại lão giả tóc trắng kịp thời ngăn cản. Không cần kinh hoàng, lần này là tình huống ngoài ý muốn. Cho phép các ngươi đem thương thế chữa trị tốt lần nữa nếm thử lấy kiếm bất luận cái gì người không nợ đánh quấy nàng này lấy kiếm. Lão giả thanh âm dường như sấm sét tại trong đầu của bọn họ đổ vang, những này sắp buộc phát người trong nháy mắt khôi phục lý trí, vội vàng hướng lấy lão giả tóc trắng thi lễ một cái, phi thường tự giác lui xuống lấy kiếm đài. Về phần Tiểu Bạch, giờ phút này đối với phát sinh ở chuyện bên người ngoảnh mặt làm ngơ, tại nàng cái kia một đôi con ngươi sáng ngời bên trong chỉ còn lại kiếm sơn cùng kiếm sơn bên trên từng thanh sáng loáng đại tần đế binh. Những này đế binh, tựa hồ đều không phải là ta muốn, quá yếu. Các ngươi trở thành binh khí của ta cũng vô pháp tăng thêm thực lực của ta, ngược lại là có khả năng không thể thừa nhận kiếm thế của ta bởi vậy thịt nát xương tan, có thể tới hay không một thanh vừa lòng để ý. Chương 1619, Nguyên Thủy Đế binh chương 1619, Nguyên Thủy Đế binh cũng liền tại tất cả mọi người đều chấn kinh lại hiếu kỳ Tiểu Bạch có thể lấy đi nhiều thiếu kiện đế binh thời điểm, lão giả tóc trắng đông nhiên tay kết kiếm quyết, đám người chỉ cảm thấy chói mắt bạch quang chiếu xạ mà đến, trong lúc nhất thời khó mà thấy rõ ràng, không ít người đều muốn thả ra thần thức đến, làm sao tại đại tần thái miếu thần thức bị cấm chế lực lượng áp chế gắt gao, vốn là không nhiều lắm dùng thần thức tại bạch quang chiếu dọi tiếp theo dạng là cái gì cũng thấy không rõ. Một cái hô hấp về sau, tuyệt đại bộ phận người chỉ cảm thấy ngũ giác đều bị tức đoạn, như là lâm vào một mảnh trắng xóa thế giới, nghe không được nhìn không thấy cũng cảm giác không đến bất luận cái gì sự vật. Cũng liền tại mọi người bối rối thời điểm, lão giả thanh âm uy nghiêm truyền đến. Việc quan hệ hoàng tộc cơ mật, chưa qua cho phép bất luận cái gì người không được nhìn trộm, không được nghe, người vi phạm, trảm. Tại lão giả nói chuyện đồng thời, đại thừa kỳ tồn tại uy áp tràn ngập ra, tuyệt đại bộ phận hoàng tộc thành viên dọa đến run một cái, vội vàng đình chỉ một chút điều tra hành vi, yên lặng chờ đợi tiểu bạch lấy kiếm kết thúc. Ở đây, duy chỉ có số ít mấy người ngũ giác không có bị che đậy, nằm ở trong tự nhiên là Diệp Lân, không nói đến thần trí của hắn cường đại, dù là đã mất đi thị giác, thần thức cũng có thể đem chung quanh thấy rõ mình, coi như ngay cả thần thức cũng bị áp chế, Diệp Lân còn có thể cùng tiểu bạch cùng hưởng giác quan. Tiếp theo là Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử, các nàng tựa hồ không tại bị tước đoạt ngũ giác trong danh sách, ánh mắt một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Suy nghĩ kỹ một chút hoàn toàn không cần thiết, tiểu bạch vốn chính là tỷ muội của các nàng, dù là lúc này ngũ giác bị tước đoạt, chỉ cần xuống dưới về sau hỏi một chút tiểu bạch liền có thể biết xảy ra chuyện gì, tiểu bạch đối các nàng là rất tín nhiệm. Cái cuối cùng là Thất Công Chúa, nàng trước mắt trạng thái có chút kỳ quái, ngũ giác bị tước đoạt một bộ phận nhưng lại không có hoàn toàn bị tước đoạt, thần thức tầm mắt mơ mơ hồ hồ, loan thoáng có thể trông thấy cái gì lại không cách nào hoàn toàn thấy rõ. Thất Công Chúa không khỏi có chút bất mãn nâng lên quai hàm. Đây coi là cái gì, để cho ta nhìn lại không cho ta thấy rõ, so không cho ta nhìn còn khó chịu hơn gấp 10 lần tốt à, được rồi, thử, dứt khoát không nhìn, không phải liền là hoàng tộc bí mật, ta mới tuyệt không cảm thấy hứng thú. Thất Công Chúa tức giận dứt khoát nhắm lại một đôi mắt đẹp thu hồi thần thức, cũng liền vào lúc này lão giả thanh âm từ trong đầu chuyển đến. Ngươi nhà đầu này, cũng là dứt khoát, thôi, hoàng đế của ngươi lão cha có chút sủng ái ngươi, cho phép ngươi hiểu rõ toàn bộ quá trình, có lẽ ngươi có thể từ đó lĩnh ngộ cái gì, nhận khích lệ. Trong khoảnh khắc, Thất Công Chúa cảm giác được áp chế nàng ngũ giác lực lượng biến mất, nàng lúc này mới hì hì cười một tiếng, mở ra một đôi ngập nước con ngươi, hiếu kỳ hướng phía lấy kiếm đài phương hướng nhìn lại. Khó mà nói kỳ hoàn toàn là giả. Thất Công Chúa tựa như là một cái cao ngạo lại cao quý con mèo nhỏ, trong lòng hiếu kỳ đến không được nhưng lại tự kiềm chế thân phận không tốt biểu đạt ra đến. Tiếp lấy Thất Công Chúa liền gặp được làm nàng miệng nhỏ nối rộng ra kem chút có thể tác hạ một cái đại trứng ngỗng một màn, chỉ thấy giờ phút này kiếm sơn bên trên đế binh nhóm lốp bốp đánh đuổi, tựa hồ tranh nhau chen lấn muốn cái thứ nhất bay đến tiểu bạch bên người. A cái này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đã nói xong ngoại tộc huyết mạch lấy kiếm càng thêm khó khăn đâu. Đã nói xong đế binh khí linh một cái so một cái cao ngạo, một cái so một cái khó mà hàng đâu. Sẽ không phải cùng cái kia họ Diệp phò mã đạo lữ duy nhất một lần muốn đem kiếm sơn bên trên mấy ngàn thanh đế binh toàn bộ lấy đi à? Vậy làm sao khả năng duy nhất một lần đem kiếm sơn hao hết? Vậy cũng thật là đáng sợ, đơn giản liền là tai nạn. Nhưng mà nhất lệnh Thất Công Chúa trợn mắt hốc mồm còn không phải một màn này, nàng nhìn thấy có một thanh phẩm chất cực tốt tại đế binh bên trong đều tính đỉnh tiêm một thanh phi kiếm ở trên ngàn thanh đế binh hỗn loạn trong giao chiến trổ hết tài năng, vừa muốn bay về phía tiểu bạch lại là hư không một cái điểm chỉ. Một đạo kiếm mang bổ vào cái kia thanh đế binh trên thân, cái kia đế binh lập tức phát ra tiếng ai mình, khí tức yếu đi rất nhiều lại bị sau lưng mấy ngàn thanh đế binh bao phủ lại. Tiểu Bạch đây là đang ngăn cản đế binh tới gần nàng, ngăn cản đế binh đi theo nàng. Trong lúc nhất thời Thất Công Chúa trên nó cũng bắt đầu bốc khói, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Tiểu Bạch đến cùng là muốn làm cái gì. Nàng không phải tới lấy kiếm sao? Nàng vì sao muốn ngăn cản cường đại nhất mấy cái đế binh tới gần nàng? Liền nghe đến Tiểu Bạch âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đều không phải là ta muốn, ta đã cảm ứng được, tại kiếm sơn chỗ cao nhất có mấy cái đặc thù tồn tại, giờ phút này còn không nhiệt hơn, các ngươi đời này đều sẽ không còn có cơ hội đi theo tại ta, lại hoặc là không nên ép lấy ta cưỡng ép thu phục các ngươi. Khi đang nói chuyện, Tiểu Bạch hư không vạch một cái, một đạo lăng lệ kiếm mang chém vỡ hư không, Thất Công Chúa trước mắt hình tượng như là mặt kính vỡ vụn đồng dạng phá thành mảnh nhỏ. Nhưng hình ảnh vỡ nát lại nhanh chóng khôi phục, chỉ bất qua khôi phục về sau, kiếm sơn trở nên cùng trước đó không đồng dạng. Trước đó một chút liền có thể nhìn thấy đỉnh kiếm sơn trở nên cực kỳ nguy nga cao lớn, nàng tại kiếm sơn trước mặt cực kỳ giống một con run rế, mà kiếm sơn trên đỉnh cắm ba thanh cổ lao trưởng kiếm đồng tao, mỗi một chiếc tựa hồ đều dãi dầu xương gió mặc cho bằng gió táp mưa xa thời gian trôi qua cũng hồn nhiên bất động. Thất Công Chúa ẩn ẩn cảm giác được cái này ba thanh cổ lao trưởng kiếm đồng tao tựa hồ là trấn áp kiếm sơn mấy ngàn thanh đế binh mấu chốt, là đại tần chân chính nội tình, là lập quốc gốc rễ. Cùng với nàng phụ hoàng Ngọc Tỷ, Đế Vương quyền hành chi kiếm tựa hồ là cùng một loại vật liệu rèn đúc mà thành, không hề nghi ngờ đây là ba thanh cực phẩm chí bảo, mà lại là cực phẩm chí bảo bên trong người nổi bật. Thất Công Chúa hô hấp cũng không khỏi gấp rút bắt đầu. Kiếm Sơn nguyên lai không chỉ là có mấy ngàn thượng phẩm chí bảo, còn ẩn giấu kinh người như thế bí mật. Tại hoàng tộc cổ lão trong điện tịch đều không có tương quan ghi chép. Cũng có trách tóc trắng trưởng lão trực tiếp phát động cấm chế lực lượng tước đoạt tuyệt đại bộ phận người ngũ giác, loại bí mật này chỉ sợ chỉ có hoàng đế, hoàng hậu cùng trong hoàng tộc một chút đại thừa kỳ trưởng lão biết được. Mà bây giờ, nàng cũng rất vinh hạnh thấy cảnh ấy. Trong lòng khó tránh khỏi đối cái kia ba thanh cổ lão đế binh sinh ra một tia khát vọng. Chỉ cần có thể thu hoạch được cái kia ba thanh đế binh bất kỳ một thanh đi theo, tuyệt đối là đại tần hoàng tộc vinh dự cao nhất, cũng đem ảnh hưởng toàn bộ đại tần tiên triều lịch sử. Nếu là có hướng một ngày ta cũng có thể thu hoạch được một thanh tốt biết bao nhiêu, đến lúc đó phụ hoàng mẫu hậu nhất định cao hứng không ngậm miệng được. Thất Công Chúa đối mạnh lên kỳ thật không có quá cường liệt dục vọng, đối quyền lực cũng không có cái gì dục vọng, cho nên tam hoàng tử đối nàng một mực rất yên tâm, nàng tu hành động lực bèn bèn đến từ đừng cho bên người người thất vọng, hy vọng đời này có thể hạnh phúc còn sống. Ông ngong ngong. Ba thanh cổ lão đế binh tại Tiểu Bạch nhìn soi mói cùng nhau chiến minh, có một loại muốn đồng loạt thoát khỏi giam cầm bay ra kiếm sơn, đi vào Tiểu Bạch trước người nhận chủ báo hiệu. Lão giả tóc trắng khỏe miệng giật một cái. Đánh giá thấp. Đánh giá thấp, Cái này tên là Tiểu Bạch ngoại tộc trên thân người mang theo lượng lớn đại tần quốc vận, so lịch đại thái tử đều muốn hơn rất nhiều, gần với đại tần hoàng đế, lại thêm nàng cái kia khoa trường kiếm đạo tạo nghệ cùng tu hành tiềm lực, ba thanh nguyên thủy đế binh vậy mà đều lập tâm. Cái này không thể được. Không có nguyên thủy đế binh trấn áp đế binh kiếm sơn, chỗ này cơ duyên chi địa coi như báo hỏng, đại tần chuyển thừa căn cơ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chương 1620, thu hoạch cực phẩm chí bảo. Chương 1620, thu hoạch cực phẩm chí bảo. Lão giả tóc trắng gấp, hắn hoàn toàn không có dự liệu được ba thanh nguyên thủy đế binh đều bởi vì Tiểu Bạch dục dịch, này làm sao được? Lão giả tóc trắng ho khan một tiếng, chỉ vào hắn cổ lão đế binh nói, ba người các ngươi lão gia hỏa không nên kích động, hết thảy lấy đại cục làm trọng, có thể tuyệt đối không nên làm loạn, nếu không lão hủ chỉ có thể gọi là hoàng đế tới đem bọn ngươi trấn áp. Bị chỉ vào nguyên thủy đế binh phát ra có chút tức giận tiếng kiếm reo, tựa hồ không có ý định nghe theo lão giả tóc trắng lời nói, cái này khiến lão giả tóc trắng tức giận đến sợi râu đều bệnh lên bắt đầu. Được được được, ta biết các ngươi bị ép ở chỗ này trấn áp kiếm sơn vô số tuyết nguyệt, bức thiết muốn tìm thích hợp chủ nhân lại thấy ánh mặt trời, như vậy đi, chờ một lát ta liền cùng cái này tên là Tiểu Bạch nha đầu đạt thành hiệp nghị, các ngươi một thành kiếm đi theo nàng 100.000 năm. Thay phiên đến, mọi người đều có cơ hội, hài lòng đi, về phần thứ tự trước sau, các ngươi liền búa kéo bao đến quyết đoán a. Lão giả tóc trắng tự nhiên không có khả năng để Tiểu Bạch một thanh kiếm cũng không thể mang đi, cái kia lấy kiếm chẳng phải là trở thành trò cười, nhưng để Tiểu Bạch mang đi ba thanh đế binh ảnh hưởng thực sự quá lớn, dứt khoát liền bắt đầu cùng đế binh tiến hành bí mật câu thông, để ba cái lao ra hỏa đều có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Như vậy, việc này mới có thể giải quyết thích đáng. Quả nhiên, tại lão giả tóc trắng đề nghị về sau, ba thanh nguyên thủy đế binh không tái phát ra phẫn nộ kiếm minh, rất nhanh, ở giữa nhất cái kia thanh đế binh siêu một tiếng thoát ly kiếm sơn, chỉ là kiếm quang lóe lên, sau một khắc liền đã thuần di đến Tiểu Bạch trước người hóa thành một cái vàng nhạt váy dài tiểu cô nương. Tiểu cô nương này ngày thường phấn điêu ngọc trác, một cặp ngập nước mắt to, da thịt trắng non giống như là đã vô số tuế nguyệt chưa có tiếp xúc qua ánh mặt trời, rõ ràng liền là cái kia thanh đế binh khí linh. Vàng nhạt váy dài tiểu cô nương cười hì hì, hiếu kỳ lại hưng phấn đánh giá Tiểu Bạch. Vị này tiểu tỷ tỷ, tiếp xuống 100.000 năm tuế nguyệt xin chỉ giáo nhiều hơn a, ta đã có dự cảm, tiếp xuống 100.000 niên hội phi thường đặc sắc, thật sự là chờ mong đâu. Tiểu Bạch duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài đến, sờ lên tiểu cô nương đầu. Cũng xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Vừa dứt lời, vàng nhạt váy dài tiểu cô nương lại hóa thành một thanh cổ lão trường kiếm đồng tao. Tiểu Bạch dùng ngón tay khinh khinh giao qua thân kiếm, kiếm ngân vang âm thanh sông lên trời không, mấy ngàn nguyên bản còn tranh nhau chen lấn chen chúc mà đến phổ thông đế binh cùng nhau run rẩy, như là xương đánh quả cả đồng dạng cắm trở về kiếm sơn bên trong đã không còn bất kỳ dị động. Mà kiếm sơn chi đỉnh cũng khôi phục nguyên trạng, hai thanh cổ lao đế binh biến mất không thấy gì nữa. Lao giả tóc trắng thật dài thở dài một hơi. Cuối cùng trấn ai là địa. Nàng ho khan một tiếng đem mới phát sinh hết thể truyền âm cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nghe vậy cũng không có lộ ra nhiều thiếu vẻ tiếc nuối, cũng không có mảy may bất mãn, mỉm cười đáp lại nói: "Lão tiền bối an bài như thế đã hết lòng quan tâm giúp đỡ." Ta từ làm sẽ tuân thủ cùng lão tiền bối ước định, mỗi 100.000 năm qua một lần kiếm sơn thay đổi đế binh. Lão giả tóc trắng cười híp mắt luốt luốt sợi râu. Là cái lòng dạ rộng lớn cô nương tốt, Diệp Lân tiểu tử kia thật sự là nhặt được đại tiện nghi. Như đổi lại những người khác duy nhất một lần bỏ qua hai thanh cực phẩm chí bảo đế binh, dù là trên mặt không biểu hiện ra đến trong lòng cũng sẽ cực kỳ bất mãn, nhưng Tiểu Bạch là thật tâm không có. Dưới cái nhìn của nàng, cái này đế binh vốn chính là bạch chơi, trước đó nàng đều làm xong dự định, nếu là đại tần cường giả không nguyện ý để hắn người ngoài này lấy đi nguyên thủy đế binh liền nhiều lấy mấy cái phẩm chất tương đối cao phổ thông đế binh. Mà bây giờ có thể thu hoạch được một thanh nguyên thủy đế binh liền đã rất hài lòng. Tiểu Bạch xưa nay không là cái người tham lam, cần phải so Diệp Lân khắc chế nhiều. Về phần Diệp Lân, trong lòng cũng chỉ là có chút tiếc hận, thất vọng chưa nói tới, kinh hỉ còn muốn càng nhiều một điểm. Diệp Lân lúc đầu tính toán đợi Tam hoàng tử bên kia bồi thường một thanh cực phẩm chí bảo lấy giao cho tiểu khí nghiên cứu như thế nào luyện chế cực phẩm chí bảo, bây giờ sớm cầm tới một thanh cực phẩm chí bảo vẫn là đỉnh tiêm phẩm chất, cái này khiến hắn làm sao không kích động. Nhẫn cổ trong không gian, đang tại hai tay để trần bung mạnh to lớn thiết truy tiểu khí biết được tin tức hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt tốt tốt, chỉ cần chủ nhân cho ta triệu tập 10 tỷ linh trùng đầu góc liên hợp cùng một chỗ, không ngoài 10 năm công phu, bản tiểu khí nhất định có thể đem trong trong ngoài ngoài nghiên cứu đến rõ ràng. Nếu là đổi lại đồng dạng luyện khí đại tông sư thời gian 10 năm chỉ sợ là ngay cả cực phẩm chí bảo cơ bản kết cấu đều không làm rõ được, chớ đừng nói chi là trong đó vô cùng phức tạp rèn đúc công nghệ, cho dù là thời gian 100.000 năm cũng không có khả năng toàn bộ phân tích hoàn thành. Mà Diệp Lân nơi này có thể đồng thời liên hợp chục tỷ thậm chí trăm tỷ linh trùng đại não, hiệu suất là cái khác luyện khí đại tông sư không biết gấp bao nhiêu lần. Làm đại bộ phận hoàng tộc từ đệ ngũ giác khôi phục lại lúc, đám người vô ý thức hướng phía lấy trên kiếm đài nhìn lại, đã thấy lấy trên kiếm đài đã không có cái kia váy trắng tuyệt mỹ thiếu nữ thân ảnh, giờ mới hiểu được Tiểu Bạch đã lấy kiếm hoàn thành, giờ phút này đã về tới Diệp Lân bên người. Không ít người ánh mắt đều đã chết lặng, ưa cao ghen tị đều không thể biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này, trên lệch thật sự là quá lớn, bọn hắn muốn lấy đi một thanh đế binh đều muôn vàn khó khăn, mà váy trắng thiếu nữ chỉ là nhìn một cái mấy ngàn đế binh liền cùng gặp được nữ thần liêm cầu một dạng tranh nhau chen lấn. Mấy ngày sau, cái này một nhóm đến đây tất cả hoàng tộc tử đệ đều hoàn thành lấy kiếm. Hoặc là thành công hoặc là thất bại, có người vui vẻ có người thất lạc ưu sầu. Diệp Lân toàn bộ hành trình quan sát, cái này một nhóm ưu tú nhất hoàng tộc thành viên cũng liền lấy đi 4 thanh đế binh, so với Ngọc Kiếm Tiên Tử đều ảm đạm phai màu cũng không cần nói cùng Tiểu Bạch so sánh. Lão giả tóc trắng bước ra một bước, thân hình lại lần nữa một phân thành hai, trong đó một tên lão giả nói, muốn đi thăm dò càng sâu tầng thái miếu thu hoạch cổ lão người thừa kế có thể cùng lão hủ đến. Diệp Lân ánh mắt tại lúc này nhìn về phía vẫn như cũ còn có chút xoắn xuýt Thất công chúa. Thất công chúa một đôi ngập nước trong con ngươi trong mắt quay tròn chuyển tốt tầm vài vòng, cuối cùng mới ấp há ấp úng nói, cái kia, Diệp Phó Mã, ta đồng ý ngươi kế hoạch hợp tác, chúng ta vẫn là tiếp tục làm Minh Hữu thăm dò Thái Miêu a. Thất công chúa mặc dù tính tình tương đối thẳng xuất, nhưng cũng không phải là toàn cơ bắp, cũng hơi hiểu được biến báo. Diệp Lân nếu như đã chuẩn bị cho nàng tốt bậc thang, phóng xuất ra thiện ý, nàng ứng làm tiếp nhận. Với lại đây cũng là Đại Tần Hoàng hậu an bài, Thất công chúa từ nhỏ đến lớn vẫn tương đối nghe theo tự mình lời của mẫu hậu, dù là trong lòng vẫn như cũ cảm thấy mình chiếm Diệp Lân bên kia không nhỏ thiện nghi. Tương lai cùng bọn hắn thời gian gặp mặt, chung đụng cơ hội hẳn là còn rất nhiều, như lần này thật tại quá trong miếu thu được đại cơ duyên lại đạt được bọn hắn hết sức giúp đỡ, tương lai có ơn tất báo liền có thể. Diệp Lân cũng không có quá mức để ý Thất công chúa đầu bên trong nghĩ cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, mỉm cười nói một câu tốt. Cùng Thất công chúa hợp tác vốn chính là dệt hoa triển ấm, có càng tốt hơn không có cũng ảnh hưởng không lớn, Thất công chúa nguyện ý liền nguyện ý, không nguyện ý Diệp Lân cũng sẽ không cưỡng cầu. Lần này đến Thái miếu thu hoạch đã 10 phần to lớn, cho dù không có Thất công chúa tình báo không đi thăm dò càng sâu tầng Thái miếu cũng không quan hệ. Một đoàn người đi theo lão giả tóc trắng tiến lên, trên đường Diệp Lân hỏi, không biết Thất hoàng tỷ có hay không cụ thể thăm dò mục tiêu. Thất công chúa nhẹ gật đầu, tự nhiên là có, ta tại một bản hoàng tộc trong cổ tịch đọc qua đến đời thứ 7 đại tần tiên tổ hoàng đế một chút tin tức, vị này tiên tổ hoàng đế chính là thành công phi thăng giả, đang phi thăng trước mở ra một chỗ động thiên lưu tại Thái miếu trong không gian, lưu tại trong động thiên có tiên tổ hoàng đế truyền thừa bí pháp còn có rất nhiều bảo vật. Chương 1621, đệ thất trọng thiên chương 1621, đệ thất trọng thiên kỳ thật Thất công chúa cái gọi là thăm dò mục tiêu là đại tần hoàng hậu cho nàng an bài, lần này tiến vào Thái miếu vốn là cái ngoài ý muốn, nàng tự nhiên không có nói chuẩn bị trước. Chỉ bất quá vị này đời thứ 7 đại tần tiên tổ hoàng đế hoàn toàn chính xác tại không gian truyền thừa bên trong lưu lại làm nàng hết sức cảm thấy hứng thú cơ duyên. Diệp Lân nghe vậy nói, đã có mục đích rõ ràng vậy thì dễ làm rồi, chúng ta trước hết đi nơi đây thăm dò một phen. Đi theo lão giả tóc trắng đi mấy ngày công phu, Diệp Lân một đoàn người đi tới một cái tựa hồ ở vào đại tần Thái miếu hậu điện cổ lao trong truyền tống trận này cùng ngoại giới truyền tống trận có rất lớn khác biệt, đây là một tòa không định hướng truyền tống trận. Cái gọi là không định hướng, liền là cũng không phải là chỉ hướng một cái truyền tống mục đích, mà là chỉ hướng hai cái hoặc là nhiều cái, còn có hoàn toàn ngẫu nhiên truyền tống. Tại cổ lão truyền tống trận bốn phía phân làm 7749 cái khắc độ, dựa theo lão giả tóc trắng giới thiệu, mỗi một cái khắc độ đều thông hướng một mảnh không gian truyền thừa, trong đó giấu giữ lại đại tần lịch đại cường giả lưu lại truyền thừa. Lão giả tóc trắng nuốt nuốt sợi râu nhắc nhở, tham dò thời gian nhiều nhất 3 tháng, trong vòng 3 tháng vô luận có thu hoạch hay không, vô luận các ngươi thân ở nơi nào đều sẽ bị truyền tống về đến, nếu là ở không gian truyền thừa bên trong gặp phải nguy hiểm, nhớ kỹ bóp nát tiến vào Thái miếu thời gian phát hạ tới truyền tống lệnh. Dứt lời, lão giả tóc trắng không còn tiến hành bất kỳ nhắc nhở mà là ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, như là trở thành một tôn pho tượng. Rất nhanh liền có hoàng tộc tử đệ mở ra truyền tống trận, đại đa số người truyền tống phương hướng đều là tại thứ nhất đến thứ 9 khắc độ, đây là công nhận tương đối an toàn truyền thừa khu vực. Mà thứ 9 khắc độ về sau liền không phải như vậy an toàn. Trước đó Ngũ hoàng tử cũng đã nói hắn thăm dò mục tiêu là đối với an toàn khu vực, ứng cho là đã thật sớm truyền tống đến những này khu vực, Diệp Lân ánh mắt chuyển hướng Thất công chúa. Thất công chúa nhẹ gật đầu, mọi người đi theo ta, chúng ta muốn đi chính là thứ 37 truyền tống khắc độ. So với thứ nhất đến thứ 9 khắc độ bên kia muốn nguy hiểm rất nhiều, theo cổ tịch bên trên ghi chép, nơi đây ở vào đệ thất trọng thiên. Nghe được đệ thất trọng thiên bốn chữ này, Diệp Lân, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên tử sắc mặt cũng hơi nghiêm túc ba phần. Diệp Lân sau khi phi thăng ở vào linh giới đệ tứ trọng thiên, về sau đến tầng thứ 5, cho tới bây giờ chưa từng đi tầng thứ cao hơn không gian. Tầng thứ cao hơn linh giới đại biểu cho nguyên khí càng thêm dồi dào, không gian càng thêm ổn định, đồng thời không thể dự đoán không biết nguy hiểm cũng sẽ càng nhiều. Diệp Lân nghĩ thầm, vừa bạn có thể mượn lần này thật nhiều cơ hội hiểu rõ cao tầng thứ linh giới không gian. Những đại thừa kỳ đó tồn tại đều ở đệ thất trọng thiên, tầng thứ 8. Về phần đệ cửu trọng thiên, ở gần nhất tiên giới địa phương trên cơ bản liền là linh giới cấm địa, cho dù là đại thừa kỳ tồn tại cũng sẽ không tại đệ cửu trọng thiên dừng lại thời gian quá dài, nơi đó thực sự quá nguy hiểm. Nếu là dưới tình huống bình thường để Diệp Lân mang theo trước mọi người hướng đệ thất trọng thiên, Diệp Lân sẽ không chút do dự cự tuyệt, hiện tại bọn hắn thực lực cũng còn không có đột phá độ kiếp kỳ, đi liền có khả năng có đi không về, nhưng ở quá trong miếu hoàn toàn khác biệt, chỉ cần cầm trong tay truyền tống lệnh gặp được nguy hiểm tùy thời có thể lấy rời đi. Diệp Lân mọi người đi tới trong truyền tống trận đường, mặt hướng lấy thứ 37 truyền tống khắc độ, đám người vươn tay ra tay nắm tay để phòng ngừa tại truyền tống quá trình bên trong phân tán, Thất công chúa một cái tay bấm niệm pháp quyết hướng phía trong truyền tống trận đường chỉ hướng thứ 37 truyền tống khắc độ một khối ngọc thạch một điểm. Lập tức truyền tống trận quang minh đại phóng, Diệp Lân một đoàn người thân hình chợt biến mất tại trong truyền tống trận. Diệp Lân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một trận đầu nặng chân nhẹ mất trọng lượng cảm giác truyền đến, cảm giác giống như là đã qua thật lâu lại như là một cái mắt, làm lại lần nữa mở mắt thời điểm, mọi người đi tới một cái cổ lão trong đại điện. Tại giữa đại điện chính là một tòa cổ truyền tống trận, vừa mới đến mảnh không gian này, Diệp Lân liền nhạy cảm phát giác được không gian xung quanh như là sắt thép rèn đúc mà thành, lấy hắn thực lực hôm nay cho dù là toàn lực bộc phát cũng không có thể. Nữa phá không thuần gì, đừng nói phá không thuần gì, cho dù là ngay cả vạn bèo không gian đều làm không được. Đây chính là đệ thất trọng tiên sao. Nghe nói đến tu thành đại thừa kỳ mới có thể ở chỗ này phá không na gì. Diệp Lân một đoàn người thân hình nhanh chóng hóa thành từng đạo độn quang rất nhanh bay ra cổ lão mà hành vĩ đại điện, đi ra đại điện về sau đám người phát hiện mình thân ở một tòa mây mù lượn lờ núi cao bên trong, tại núi cao bên ngoài là một biển mây, trong mây loáng thoáng có thể nhìn thấy từng đầu đại xuyên đại hạ. Diệp Lân đột nhiên cảm giác không khí vô cùng tươi mát, đột nhiên một hơi sau cảm giác toàn thân trên dưới vô cùng thư sướng, mỗi một cái khí quan tựa hồ đều đang hoan hô nhẹ cẫng. Ngọc Kiếm Tiên Tử trừng lớn đôi mắt đẹp cảm khái nói, đệ thất trọng thiên thật sự là khó mà hình dung thánh địa tu hành, những vân hải đó toàn bộ đều là nồng đậm mà tinh thuần nguyên khí ngưng tụ mà thành, có thể nói lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Tần Cẩm Nhi mỉm cười nói, mặc dù cơ duyên vô số nhưng khiêu chiến cùng nguy hiểm cũng khắp nơi có thể thấy được, ngọn núi này hẳn là có đại năng cường giả bố trí cấm chế, ngăn trở cái khác nhân vật nguy hiểm tới gần. Tại ngọn núi này 10 vạn dặm bên trong, chí ít có 10 tôn độ kiếp kỳ yêu thú giấu ở trong mây thổ nạp tu hành, trong đó chí ít có 3 đầu độ kiếp trung kỳ tồn tại, về phần độ kiếp phía dưới, hợp thể kỳ, phản hư kỳ yêu ma quỷ quái càng là vô số kể. Cũng liền tại Tần Cẩm Nhi khi đang nói chuyện, thiên khung trong mây bay qua một cái giống như núi cao thân ảnh khổng lồ, bỏ ra tới to lớn bóng ma đem Diệp Lân dưới chân cả ngọn núi đều bao trùm. Tại thời khắc này thiên địa một mảnh lờ mờ, ánh mặt trời đều bị cái kia to lớn thân hình ngăn cản. Diệp Lân ngửa đầu nhìn lên trời, con mắt có chút nheo lại, là một đầu qua đường viễn cổ long rùa, trở đi một dãy núi, bên trong dãy núi tựa hồ ẩn giấu đi một cái cỡ nhỏ yêu tộc thành trì, trong đó có yêu tu mấy triệu, nguyên khí như thế dư thừa thế giới, phổ thông một đông hoa một cọng cỏ đều có cực lớn khả năng tu hành thành yêu, chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Nếu chỉ là gặp được một đầu độ kiếp kỳ yêu thú, cho dù là tinh không cự thú Diệp Lân cũng sẽ tâm động, đem săn giết toàn thân đều là thiên tài địa bảo, nguyên thần còn có thể luyện chế thành khôi lỗi hạch tâm, nhưng đối mặt bốn phương tám hướng đều có cường đại yêu thú địa phương Diệp Lân lựa chọn từ tâm. Không tất yếu tình huống dưới, Diệp Lân không nguyện ý cùng những cái này sinh hoạt tại đệ thất trọng thiên cường đại tồn tại giao thủ. Thất công chúa giờ phút này gương mặt xinh đẹp thoáng có chút trắng bệnh. Sớm, biết sớm như vậy hung hiểm, ta liền không tới. Thôi, bây giờ đến đều tới, nói những này cũng không có tác dụng gì. Nói xong thất công chúa móc ra một tấm bản đồ, xác nhận Diệp Lân một đoàn người vị trí về sau, hướng phía đông nam nói ra, chúng ta muốn đi chuyển thừa chi địa tại 3000 vạn dặm bên ngoài. 3000 vạn dặm nếu là ở tầng thứ 5 chỉ có thể coi là rất gần khoảng cách, nhưng ở đệ thất trọng thiên liền lộ ra 10 phần xa xôi, dù sao chỉ là 10 vạn dặm bên trong liền có rất nhiều độ kiếp kỳ yêu thú ẩn nút, muốn xuyên qua 3000 vạn dặm không biết gặp được nhiều thiếu nhân vật đáng sợ, vận khí không tốt liền là có đi không về. Diệp Lân vung tay lên, một đạo ánh sáng màu xanh lam bắn ra hóa thành một đầu màu đen nhạt phi thuyền. Xem ra dọc theo con đường này cần ẩn tàng khí tức, Tiểu Lam, mở ra che giấu khí tức pháp trận. Tuân mệnh, chủ nhân. Chương 1622, khắp nơi đều có quáng mâu. Chương 1622, khắp nơi đều có quáng mâu. Diệp Lân một đoàn người đi tới Tiểu Lam biến thành phi thuyền trên, Tiểu Lam cùng tất cả mọi người thân hình lập tức biến thành hơi mở, tất cả khí tức cũng tại thời khắc này quy về hư vô. Tại Tiểu Lam trên lưng minh khắc rất nhiều đại trận, đại biểu cho tiểu thư trận đạo tạo nghệ cao nhất tiêu chuẩn, không chỉ như vậy, hắn giáp xác bây giờ cũng không chỉ là giáp xác, càng giống là một kiện thượng phẩm chí bảo, ngoại trừ bố trí rất nhiều đại trận bên ngoài, tiểu phù còn tại giáp xác bên trên minh khắc rất nhiều phù văn cấm chế, còn trang bị bên trên rất nhiều đáng sợ vũ khí. Tiểu Lam hắn không chỉ là Tiểu Lam, bây giờ càng giống là một tòa công phòng nhất thể với lại hành động nhanh chóng thành lũy, là chỗ an toàn nhất. Bởi vì cần bí ẩn hành động, Tiểu Lam tốc độ bay cũng không tính nhanh, không đủ ngày thường 1/10, nhưng dù vậy, mấy chục vạn dặm khoảng cách cũng là rất nhanh lướt qua. Diệp Lân đoán chừng một chút, đến mấy ngàn vạn dặm mục đích khả năng cần 1-2 canh giờ công phu, hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, giờ phút này là thần thức toàn bộ triển khai, 10 phần bí ẩn bao trùm mấy ức dặm, thời thời khắc khắc đều tại vì Tiểu Lam quy hoạch lộ tuyến để tránh đụng vào dấu ở sơn nhạc dòng sông ở giữa độ kiếp kỳ đại yêu. Thất công chúa mở to một đôi hiếu kỳ con ngươi đang tại Tiểu Lam trên thân đánh giá chung quanh, muội phu, như ngươi loại này linh trùng biến thành phi thuyền giống như rất lợi hại dáng vẻ, cảm giác hoàn toàn không thể so với một chút cực phẩm chí bảo phi thuyền kém, đặc biệt là cái này ẩn nấp năng lực, vậy mà độ kiếp trung kỳ yêu thú cũng vô pháp phát giác, ngươi nơi đó sẽ không phải cũng có bán ra à? Tại thất công chúa trong ấn tượng, Diệp Lân nơi đó đồ tốt rất nhiều, đồng dạng lấy ra hiện ra năng lực cũng là vì bán đi giá cao, mặc dù nàng hiện tại đã có chút xấu hổ vì trong ví tiền dốc hết, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thất công chúa tùy tiện hỏi một chút giá cả thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Diệp Lân nói, đây không phải là đồ bán, bất quá tại không lâu tương lai cũng có thể chế tạo ra công năng tương tự phi thuyền khối lỗi, đến lúc đó nhất định sẽ không quên mời thất hoàng tỷ quan sát. Thất công chúa nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là chưa nói tới thất vọng, dù sao nàng hiện tại cũng mua không nổi, nó tinh không giao long tọa giá còn có thể chấp nhận một đoạn thời gian. Cũng liền tại Diệp Lân cùng thất công chúa lúc nói chuyện, Diệp Lân đông nhiên thần sắc khẽ biến, biểu lộ hơi trở nên cứng ngắc, trong nháy mắt tất cả mọi người đều có phát giác, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử ánh mắt đều nhìn về phía hắn, trong nháy mắt làm xong động thủ tác chiến chuẩn bị. Nhưng Diệp Lân lại là khoát tay áo. Mọi người không cần khẩn trương, chỉ là đột nhiên phát hiện một chút chuyện rất thú vị, cũng không phải là có cái gì cường đại tồn tại phát hiện chúng ta. Diệp Lân trên đường đi đều đang dùng thần thức dò xét trong phạm vi trăm triệu dặm, trên đường đi phát hiện độ kiếp trung kỳ đại yêu nhiều đến mấy chục con, ngay cả độ kiếp hậu kỳ đại yêu cũng phát hiện 2-3 đầu, bất quá những này đều không phải là hắn kinh ngạc nguyên nhân, mà là hắn ngẫu nhiên phát hiện đệ thất trọng thiên từng đầu dãy núi phía dưới, dòng sông phía dưới đều ẩn giấu đi quy mô cực kỳ khoa trương nguyên thạch khoáng mạch, mà mỗi một đầu nguyên thạch khoáng mạch đầu nguồn không hề nghi ngờ là một đầu cảnh giới cực cao, cực kỳ cổ lão nguyên thạch khoáng mẫu. Nói cách khác, đệ thất trọng thiên khắp nơi đều có nguyên thạch, khắp nơi đều có nguyên thạch khoáng mẫu. Diệp Lân lập tức có chút cảm xúc bành trướng. Đợi đến từ đệ thất nhậm thủy tổ hoàng đế truyền thừa chi địa rời đi, có lẽ có thể nếm thử chui vào trong mỏ cảm tỉnh lại những cái kia trong ngủ mê quán mẫu, đem thu nhập nhẫn cổ không gian. Nếu là có thể lấy đi mấy ngàn mấy chục ngàn con quán mẫu, nhẫn cổ thế giới nguyên khí rồi rào trình độ chẳng phải là có thể so với đệ thất trọng thiên. Tương lai linh trùng nhóm tu hành cũng không tiếp tục cần ta tại ngoại giới hao phí đại lượng nguyên thạch chuyển hóa làm linh khí, chỉ là những này quáng mâu sản xuất liền đầy đủ mấy ngàn ức thậm chí mấy triệu linh trùng tu hành. Diệp Lân sở dĩ trước mắt muốn bể đầu muốn kiếm tiền, nguyên nhân chính hay là hắn cực độ khuyết thiếu tu hành tài nguyên, hắn không chỉ có một đoàn nàng dâu đạo lư muốn nuôi, càng là muốn chăn nuôi cả ngày linh trùng thế giới, trừ cái đó ra, hắn còn muốn nuôi mình nguyên thần thứ hai kiến mục. Hắn nếu là không có tiền, không chỉ chính mình tu hành khả năng bởi vậy trì trệ không tiến, đi theo hắn ăn cơm mấy ngàn ức linh trùng có thể sẽ chết đói. Nếu là có thể nghĩ biện pháp lấy tới đại lượng cao khối lượng cảnh giới cao nguyên thạch quán mẫu, Diệp Lân kinh tế áp lực liền có thể nhỏ rất nhiều, chỉ bất quá muốn đạt thành mục đích này cũng không dễ dàng. Càng là nguyên khí dư thừa địa phương cũng liền càng là có khả năng chiếm cứ cường đại yêu vật, những này yêu thú ngày bình thường phun ra nuốt vào tinh thuần nguyên khí tu hành, thậm chí vì tranh đoạt chỗ tu hành đánh đến người chết ta sống. Mà Diệp Lân lấy đi nguyên thạch khoáng mâu chẳng khác nào gây mất bọn chúng tu hành căn nguyên, một khi bại lộ tất nhiên sẽ dẫn phát một trận tử chiến, mà tại cường giả như Vân Đệ Thất Trọng Thiên một khi cùng một con yêu thú giao thủ, liền tất nhiên sẽ dẫn phát chúng quanh yêu thú chú ý, cất giấu nguy hiểm thường thường mới là đáng sợ nhất. Xem ra việc này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Diệp Lân nắm đấm nắm chặt lại buông ra, giờ phút này trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, thật giống như một cái bụng đói kêu vang người gặp được một đống sơn chân hải vị, nhìn thấy ăn không được. Ước chừng sau một canh giờ rưỡi, phi thuyền trên đường đi Hữu Kinh Vô Hiểm đã tới mục đích. Trên đường đi Tiểu Lam biến thành phi thuyền từ mấy tôn sơn nhạc một dạng khổng lồ độ kiếp kỳ đại yêu trên đỉnh đầu bay qua nhưng cũng không có bị phát giác. Cái gọi là Đại Tần Đệ Thất Nhậm Thủy Tổ Hoàng Đế lưu lại truyền thừa chi địa tựa hồ đã trải qua vô số tuế nguyện xâm nhập. Đây là một chỗ đại diện tích tàn mái hiên nhà bức tường đổ di tích phế tích. Diệp Lân có thể nhìn thấy thật nhiều cổ lão đại trận bị hư hao, thậm chí tại trong di tích đều ẩn giấu không thiếu hợp thể kỳ phản hư kỳ yêu thú. Thất công chúa nói, quả nhiên cùng trong cổ tịch ghi lại một dạng, mặt đất kiến trúc đã hoàn toàn hư hao. Bất quá cái này không quan trọng, đây chỉ là trên mặt đất tầng thứ nhất. Truyền thừa chi địa tổng cộng chia làm 3 tầng, dưới mặt đất tầng thứ 2, tầng thứ 3 mới là mục đích của chúng ta. Diệp Lân hỏi, chúng ta nên từ nơi nào xuống dưới? Diệp Lân mới dùng thần thức đảo qua, căn bản không có phát hiện cái gì thông hướng sâu trong lòng đất thông đạo hoặc là hoàn hảo truyền tống trận, nếu là không có nắm giữ đại lượng tình báo thất công chúa Diệp Lân tới cũng là đến không. Thất công chúa hì hì cười một tiếng, trong tay xuất hiện một vòng kim sắc chìa khóa, đây là chúng ta Đại Tần hoàng tộc truyền thừa chi địa, tự nhiên cần Đại Tần hoàng tộc đồ vật tới mở, chúng ta đi trong di tích âm, cái kia to lớn rách dưới truyền tống trận trên thực tế có thể chữa trị, ta chỗ này có bản vẽ. Trong di tích tâm, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử kết bạn mà đi bắt đầu vô thanh vô tức thanh lý xung quanh chiếm cư yêu vật, Diệp Lân cùng Thất Công Chúa thì là lưu lại chữa trị truyền tống trận. Để Diệp Lân không nghĩ tới chính là, Thất Công Chúa lại còn là cái thất phẩm trận đạo đại tông sư, đối với trận pháp rất có nghiên cứu, chỉ tiếc khi nàng nhìn thấy đại trận này cực kỳ tàn phá, so với trên sách cổ ghi lại có rất nhiều chỗ khác biệt thời điểm, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. A, cái này. Tựa như là tại gần nhất mấy vạn năm lại phát sinh mới hư hao. Đại khái là có yêu thú ở chỗ này phát sinh một trận đại chiến, muốn chữa trị khả năng phải cần một khoảng thời gian. Diệp Lân hỏi, đại khái bao lâu? Thất công chúa dùng ống tay áo xoa xoa trên nót mồ hôi, không xác định nói, có lẽ nửa tháng. Diệp Lân xoa xoa chán đầu, cảm giác thất công chúa có chút không quá đáng tin cậy, bọn hắn thăm dò thái miếu chỗ sâu tổng thời gian cũng liền 3 tháng, cái này chữa trị cái đại trận đều muốn lãng phí nửa tháng, còn chưa nhất định có thể xây xong, quả thực quá lãng phí thời gian. Diệp Lân nói, đã như vậy, đại trận này vẫn là giao cho ta đạo lữ tới chữa trị a.